Chương 804, không tại trong quy tắc ý chí. Hành hoàng kỳ, cổ đại luyện khí sĩ. 1. Chương 804, không tại trong quy tắc ý chí. Hành hoàng kỳ, cổ đại luyện khí sĩ. 1. Trên bầu trời những cái kia cổ quái sợi tơ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ trong ngực cao tiểu huyền từ từ mở mắt, lông mi thật dài run run, chiếu rọi trong mắt chính là một tấm trong sáng gương mặt tuấn tú, cả người bị một cái dương cương nam tử ôm vào trong ngực, cao tiểu huyền không khỏi thở nhẹ một tiếng, da thịt trắng nõn lộ ra đỏ ửng, hai tay chống tại Lý Ngôn Sơ lồng ngực rắn chắc bên trên, vùng vây mấy lần, Lý Ngôn Sơ thuận thế đưa nàng để xuống, dâm tặc. Cao tiểu huyền khẽ cắn môi, hung hăng nói, Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi thần sắc ngươi và mẹo, thống khổ ngã trên mặt đất, ta muốn ôm ngươi đi cầu y mà thôi, ngươi chẳng lẽ không nhớ nổi một chút nào? Cao tiểu huyền hồ nghi nhìn xem Lý Ngôn Sơ nói ra, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Lý Ngôn Sơ cao mày, hắn đi vào còn lại thôn dân cửa phòng gõ cửa, cao phụ thôn thôn dân đều là không hiểu ra sao, không biết vị này tuổi trẻ đạo trưởng vì cái gì đêm hôm khuya khoắt đến gõ cửa, nhất là gõ đến cả người bên trên hất lên áo ngoài quả phụ cửa ra vào, quả phụ kia trước ngực phình lên, cái mông rất lớn, khẽ cắn bờ môi, ngượng ngùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, đạo trưởng xem ra ngay cả hải tử tên gọi là gì đều muốn tốt. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, liền vội vàng xoay người rời đi. Liên tiếp lại hỏi mấy nhà, vẫn như trước phát hiện đối phương đều không có liên quan tới vừa rồi ký ức. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào nữ tử áo trắng nhà tranh phía trên, lúc này nhà tranh không còn là xen vào hư ảo ở giữa. Lý Ngôn Sơ tiến lên gõ cửa, đông đông đông. Nhà tranh cửa bị mở ra, người mặc áo trắng, khí chất dịu dàng đạm bạc nữ tử mở cửa, Lý đạo trưởng đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, vừa rồi, ta cùng Cao Tiểu Uyển trong phòng ăn cơm, trên người nàng tinh khí thần đột nhiên bị người hấp thu, hết sức thống khổ, làn da rạn nứt. Đồng thời, toàn bộ người trong thôn đều tại tiêu thảm, tựa hồ gặp phải là giống nhau, ngươi có cảm giác hay không? Nữ tử áo trắng nghe vậy sửng sốt, có loại sự tình này, vì sao ta không có chút nào cảm giác được? Lý Ngôn Sơ truy vấn, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Nữ tử áo trắng nói khẽ, ngồi xuống. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, vừa rồi chính mình điều động thể nội khí huyết hồng quang bao phủ thiên địa, loại kia thiên địa dị tượng, đừng bảo là ngồi xuống, coi như hôn mê cũng nên tỉnh lại. Có thể nữ tử mặc áo trắng này vậy mà không có chút nào cảm giác. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, cái này cao phụ thôn sự tình xem ra, so với hắn tưởng tượng càng phải quỷ dị. Cao Tiểu Uyển cũng không có cùng Lý Ngôn Sơ cùng một chỗ quay trở lại, đối với nàng tới nói, mới là bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trong ngực, không khỏi có chút cảnh giác, nàng lưu tại nữ tử áo trắng trong nhà tranh. Lý Ngôn Sơ cũng rất tò mò, nữ tử mặc áo trắng này ngồi xuống không có chút nào phát giác, nếu như Cao Tiểu Uyển lưu tại nàng nhà tranh bên trong, một khi phát sinh loại kia bị hấp thu tinh khí thần sự tình, nữ tử áo trắng phải chăng có thể phát giác? Bạch cô nương, ta có thể hay không cũng tại ngươi trong nhà tranh ngốc một đêm? Lý Ngôn Sơ nói ra. Cao Tiểu Uyển kinh hô một tiếng, ta đều chạy đến Bạch tỷ tỷ nơi này, ngươi còn không buông tha ta, còn nói không phải dâm tặc. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta mới vừa nói là thật, lại nói, ngươi một tiểu nha đầu, ta đối với ngươi không hứng thú. Cao Tiểu Uyển nghe vậy, cảnh giác mà hỏi, vậy là ngươi đối với Bạch tỷ tỷ có hứng thú? Lý Ngôn Sơ, nữ tử áo trắng bay đầu quát khẽ nói, Tiểu Uyển. Tiếp lấy nàng thu liễm thần sắc, bình tĩnh đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, đạo trưởng mặc dù là phong quang tế nguyệt, thế nhưng là cô nam quả nữ, nam nữ khác nhau, yêu cầu này, tha thứ ta không có khả năng đáp ứng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cũng không có kiên trì, hắn một thân một mình quay trở về Cao Tiểu Uyển trong nhà. Hốt nhân tinh khí, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, tiếp lấy trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Vu Thần. Lúc đó Lưu Quân trên thân bị Vu Linh hấp thụ chính là khí vận, Ngụy gia phụ tử lần kia tiếp xúc đến Vu Linh, hấp thụ chính là sợ hãi, hoặc là biện hộ cho tự, cái này cao phụ thôn bên trong chẳng lẽ cũng là loại kia đồ chơi? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vu Thần là cổ lão thần linh, vu thuật chi phức tạp quỷ dị, cũng một mực duy trì sắc thái thần bí, làm vu thuật đầu nguồn, cái này Vu Thần tự nhiên nắm giữ lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi pháp thuật, che đậy thiên cơ cũng không tính việc khó. Lý Ngôn Sơ suy tư một lát, liền tập trung ý chí, điều động thể nội khí huyết. Lúc trước hắn ở chỗ này tu luyện Hỗn Nguyên Công, Thiên Cương Tay, Lục Dương Đao quyết loại này bí tịch võ đạo cũng không có cách nào một lần nữa luyện được khí huyết, mà điều động thể nội cái kia một mảnh đại đạo ý chí, cả người khí huyết lại khôi phục rất nhiều, vừa rồi toàn lực thi triển lại đem khí huyết khôi phục một chút. Võ đạo sát phạt tuy nặng, có thể nhục thân mạnh hơn, cũng khó có thể thi triển thần thông thuật pháp, chuyện nơi đây hiển nhiên không phải nhục thân cường hành là có thể giải quyết. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, chỉ bất quá bây giờ tại cái này tràn ngập sát thái thần bí cao phụ thôn bên trong, hắn rốt cục bởi vì trao đổi đại đạo ý chí mà có sức tự vệ, bởi vậy không ngừng cùng cái kia phương cường hành đại đạo ý chí câu thông, thứ này là một phương thiên địa tại sinh linh đột phá thời điểm quà tặng, vị cách cực cao, cũng không ở chỗ này cấm chế che đậy trong vòng quyền hạn. Sau một lát, Lý Ngôn Sơ liên tiếp thể nội mỗi một cái lỗ chân lông đều có bảng bạc huyết khí lộ ra, và nóng ánh phảng phất cháy hừng hực thần lô, từ phong ở bên ngoài nhìn không ra bất kỳ khác biệt, nhưng nếu như đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, liền có thể phát hiện cả người hắn nhiệt độ cao dọa người, và nóng ánh bao phủ khí huyết quang mang, phảng phất một tôn đến từ thiên đỉnh thần tướng. Nơi đây cấm chế mặc dù không có khả năng che đậy lại hắn tu vi võ đạo, tuy nhiên lại tựa hồ có thể triệt tiêu võ đạo mang đến cường đại dị tượng. Lý Ngôn Sơ không có bộc phát thời điểm, vẹn vẹn tu luyện cũng không có dị tượng hiển hóa ra đi. Lý Ngôn Sơ rất mau đem tu vi võ đạo khôi phục, nhục thân cường hành đến cực điểm, toàn thân khiếu huyệt lần nữa bị đả thông, khí huyết tại thể nội lao nhanh như quần quận đại dương mênh mông, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngang ngược lực lượng. Hắn bây giờ nhục thân so một chút đỉnh cấp phòng ngự pháp khí còn cường hắn hơn, nhưng khi Lý Ngôn Sơ khôi phục tu vi võ đạo, Nhục thân một lần nữa bộc phát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức sau, nhưng như cũng không cách nào điều động tiên đạo năng lượng khí tức, hắn lấy ra viên kia âm dương thiên ấn, ngươi đem ta đưa đến cái thôn này, lại không cho ta tương ứng lực lượng, đây là muốn hô ta. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng mặc kệ cái này âm dương thiên ấn có thể hay không nghe thấy, trực tiếp đem vật này nắm trong tay, đột nhiên phát lực. Lấy lực lượng của hắn, ngay cả vảy rồng đều có thể bóp nát, có thể xé mở những cái kia ngang ngược yêu thú lằn ra, nhưng là tại đối với cái này âm dương thiên ấn thời điểm, khớp xương phát ra tiếng vang, cũng không có cái tác dụng gì. Hôm nay ấn lúc này chính là một cái bình thường ngọc chất con dấu, khéo léo đẹp đẽ, lộ ra một loại phong cách cổ xưa ý vị, nhưng là Lý Ngôn Sơ lại không thể đưa nó hư hao mảy may. Quả nhiên, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, âm dương thiên ấn mặc dù đã mất đi loại kia huyền bí lực lượng, nhận nơi đây cấm chế cường đại ảnh hưởng, nhưng là vật này khó mà hủy diệt đặc tính hay là tồn tại. Thôi, trực tiếp ném đến trong nhà xí đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra. Âm dương thiên ấn đột nhiên run rẩy một chút, Lý Ngôn Sơ mắt sắc, rất nhanh liền chú ý tới, mẹ nhà hắn, ngươi có ý thức. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng là ngọc chất con dấu chỉ là run rẩy một chút, liền không lại có bất kỳ biến hóa. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú âm dương thiên ấn nói khẽ, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, nếu như ngươi không có ích lợi gì, ta liền đem ngươi ném đến trong nhà xí, ai muốn, lao tử cũng không thiếu pháp bảo. Tâm hắn muốn cái này âm dương thiên ấn lai lịch thần bí như vậy cùng cao phụ thôn quan hệ như vậy mất thiết, làm sao có thể đem chính mình đưa vào liền không đạt được gì. Đây không phải muốn để chính mình tặng đầu người. Âm dương thiên ấn bình tĩnh hồi lâu, rốt cục vẫn là run rẩy một chút, một đạo nhu hòa ngũ sắc ánh sáng cầu vồng rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, răng rắc. Lý Ngôn Sơ cảm giác trong đầu phảng phất có cái gì gông xiềng bị chấn đoạn, âm dương thiên ấn lúc này lại trở nên tựa hồ cực kỳ suy yếu, lâm vào bình tĩnh, cùng lúc trước phổ thông dáng vẻ khác biệt, lúc này âm dương thiên ấn lộ ra có mấy phần rách nát. Lý Ngôn Sơ nhưng lại không để ý tới nó, cái đồ chơi này có chút hố, về sau có thể không dùng xong là không cần. Khi hắn lại cẩn thận cảm ứng đến vừa rồi cái kia ngũ sắc ánh sáng cầu vồng mang tới biến hóa, hắn lại phát hiện mình có thể cảm nhận được thức hải tồn tại. Theo loại này huyền diệu cảm ứng tăng cường, Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại cảm nhận được tử kim khí tồn tại, cùng cái kia thần bí lửa quan báo cáo, pháp bảo này tựa hồ mới có hơi xuất công không xuất lực, là nhận chính mình uy hiếp mới bạo phát một đợt. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào âm dương thiên ấn bên trên, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hùng hùng hổ hổ, chó pháp bảo. Lý Ngôn Sơ cố gắng tăng cường lần này liên hệ, cùng mình khổng lồ thần thức câu thông, trong lúc vô hình lại câu thông đến ngày đó hắn một mực không cách nào vận dụng tiên khí, hạnh hoàng kỳ. Cái này hạnh hoàng kỳ tại trong thức hải của hắn cực kỳ an tĩnh, trước đó chỉ là tại sư đà quốc bên trong đối phó cái kia lông vũ màu vàng thời điểm đánh ra một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền đem lông vũ màu vàng bên trong ý thức phá hủy. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ lại nhân họa đắc phúc, cùng hạnh hoàng kỳ thành lập liên hệ, ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt đem hắn nguyên thần bên trong cấm chế xung phá. Món pháp bảo này cùng âm dương thiên ấn khác biệt, âm dương thiên ấn bị người đánh nát qua, lúc này một lần nữa phục hồi như cũ, tựa hồ không có cái gì lực lượng quá lớn. Hạnh hoàng kỳ khác biệt, nó là hoàn chỉnh, chương 804, không tại trong quy tắc ý chí. Hạnh hoàng kỳ cổ đại luyện khí sĩ 2, chương 804, không tại trong quy tắc ý chí. Hạnh hoàng kỳ cổ đại luyện khí sĩ 2, hoàn chỉnh đến Lý Ngôn Sơ muốn dùng nó đều có chút đẳng cấp không đủ. Hạnh hoàng kỳ có thể được xưng là tiên khí, tự nhiên là có được nó mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ trên người trùng điệp gông xiềng bị tránh thoát, trên người hắn khí tức trong nháy mắt liền phát sinh tiên phiên phúc địa biến hóa. Vốn chỉ là một cái cảnh giới thứ 3 võ phu nhục thân cường hành mà thôi, bây giờ lại là chính bắc kinh dương thần cao nhân, nắm giữ rất nhiều thần thông đạo pháp, lập tức Lý Ngôn Sơ lập tức cầu thông trên người hắn những cái kia pháp bảo cường đại, trong nháy mắt, trên người hắn có đạo đạo bảo quang sáng lên, chém dao đao, kiếm bắt quái, thanh tâm ngọc bội, đạo bùi châu, ngũ lôi phủ, linh quan khải xin mời phủ, âm dương nhị khí bình, tinh đêm thương, phong thần cung. Tương đạo khác biệt cường hành khí tức toát ra đến. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, lúc trước lần này thiên địa đối với mình loại kia áp chế đã biến mất không thấy gì nữa, không phải cố ý nhằm vào nguyên thần hoặc là nhục thân thời điểm, mà là cùng loại với một loại trận pháp hoặc là quy tắc. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra, nơi đây quy tắc hiển nhiên so cái kia lưu gia trấn bên trong càng cao cấp hơn, lưu gia trấn bên trong quy tắc thế nhưng là áp chế không nổi trên người hắn rất nhiều pháp bảo phụ lục. Bất quá Lý Ngôn Sơ cảm thấy cái này cũng rất bình thường, nếu không có như vậy, cũng không có khả năng đem một cái đại hạ thời kỳ thần nữ cho một mực phong ấn tại này. Lập tức, Lý Ngôn Sơ thần thức trong nháy mắt quét tán ra, hắn thấy được nhà tranh bên trong nữ tử áo trắng, còn có mặt mũi bên trên treo nước mắt cao tiểu điện. Nữ tử mặc áo trắng này hình như có nhận thấy, khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Thần thức càng nhiều cho ra là phản hồi, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, linh thuật pháp này có thể phá hư ảo. Nữ tử mặc áo trắng này tại trước mắt hắn cũng phát sinh biến hóa, thân thể của nàng mười phần cô động, lại cũng không hoàn chỉnh, không có tam hồn thất phách, mà chỉ có một phách. Khó trách ta cảm thấy nữ tử này có chút kỳ quái, nguyên lai chỉ là tam hồn thất phách bên trong một phách. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra, có thể tùy theo mà đến chính là vấn đề mới, nữ tử mặc áo trắng này tam hồn lục phách đi nơi nào? Vì cái gì lúc này phong ấn tại cao phụ thôn bên trong chỉ là nàng một phách mà thôi? Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào Cao Tiểu Uyển trên thân, Cao Tiểu Uyển là một đạo thuần túy hồn phách, chỉ là thể nội có một đạo nhàn nhạt tiên khí, lại mượn nhờ vùng thiên địa này đặc thù quy tắc, để nàng thành một chủng loại giống như người sống tồn tại. Lúc trước Lý Ngôn Sơ nhìn không thấu nơi đây nguyên cơ, là bởi vì chỗ hắn tại cấm chế kia che đậy bên ngoài, phản phất bao phủ một đoàn mê vụ mở dạng, căn bản nhìn không ra thứ gì, mà lúc này, hắn thuộc về đi tới cấm chế bên trong, nhưng lại bởi vì trên người đặc thù nguyên nhân, bất hắc, phá vỡ cấm chế, cho nên từ trong cấm chế nhìn những chuyện này liền rất rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nguyên bản có lẽ cần tại thôn trấn này bên trong không ngừng thăm dò, không ngừng truy đến cùng, sau đó mới có thể phát hiện ở trong đó bí ẩn. Thế nhưng là bây giờ, hắn bởi vì một ít nguyên nhân, tại phương này cấm chế có được nguyên bản tu vi, trong nháy mắt, thần thức quyết tán ra, toàn bộ cao phụ thôn bên trong cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Thần thức của hắn có thể bao phủ phương viên hơn 10 dặm, trong nháy mắt liền đi tới ngọn núi lớn kia bên trong. Nữ tử mặc áo trắng này đi trong núi hái qua thuốc, nói cách khác, tại cao phụ thôn địa đồ này bản khối bên trên là có núi lớn, mà không phải nói những địa phương kia đều là huyễn cảnh. Trong núi có hổ báo manh thú, độc trùng trường khí, cũng có thảo dược, thành tinh yêu quái chỉ có như vậy 7-8 cái, bất quá là mèo rừng hồ ly con hoang một loại, nhìn tu vi đều không phải là rất mạnh. Lý Ngôn Sơ thần thức tiếp tục quyết tán, muốn dò xét trong núi này bí mật, lại phát hiện vẫn như cũng là có dư lực. Hắn không khỏi sững sờ, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới mình đã là cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Điệu thấp thời gian quá dài, luôn luôn quên chính mình quá mức như bức. Lý Ngôn Sơ nguyên thần dò xét phạm vi trong nháy mắt quyết tán, ở trong núi tìm được một gian động phủ, ngoài động phủ có hai quả cổ tùng, cửa hàng bị cấm chế ngăn cách. Có tu sĩ ở trong đó, hay là một gian vứt bỏ tu tiên động phủ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vũ hành đại đột. Thổ đột. Rất nhanh liền đi tới chỗ kia động phủ trước đó, ánh mắt rơi vào cái kia hai quả cổ tùng phía trên, ngón tay gảy nhẹ, hai đạo thanh phong để cổ tùng trong nháy mắt hóa thành hai tên áo trắng đồng tử quỳ rạp xuống đất, đạo trưởng tha mạng. Lý Ngôn Sơ nhìn bọn hắn một chút, liền biết đây không phải yêu quái, mà là đặc thù linh, chỉ bất quá hóa thành cổ tùng bộ dáng mà thôi. Đây là động phủ của ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hồi bẩm đạo trưởng, nơi đây Tử Dương động, là Long Tuyển chân nhân nơi tu luyện. Long Tuyển chân nhân? Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Cái này hai tên áo trắng đồng tử cũng không có quá phức tạp ý thức, chỉ là vì cái kia tu tiên phương sĩ chế tác được, dùng làm đón khách chi dụng, mở cửa. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Hai tên áo trắng đồng tử cung kính mở ra động phủ cửa lớn, cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, cấm chế tán đi. Chỉ bất quá trong này vẫn như cũng là có mấy đạo cổ lão cấm chế, Lý Ngôn Sơ đi vào trong đó, liền cảm giác được nguồn lực lượng cường đại kia là mượn nhờ dãy núi hội tụ phong thủy, trong động phủ này, linh khí ngược lại là sung túc, so ngoại giới linh khí muốn nồng đậm rất nhiều lần, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, phía ngoài linh khí vốn là so Lý Ngôn Sơ tại bình thường cảm ứng được linh khí mạnh hơn, đại khái có thể tính làm một chút môn phái nhỏ phúc địa. Tại loại linh khí này dư thừa chỗ tu luyện, có thể làm ít công to, đây cũng là rất nhiều cái gì danh môn đại phái muốn chiếm cứ danh sơn nguyên nhân. Tu tiên coi trọng tài lữ pháp địa, đất này liền chỉ là có linh mạch, long mạch chỗ linh khí hội tụ, tàng phong tụ nước địa phương, tốt phúc địa có thể cho một chỗ tông môn thịnh vượng. Lý Ngôn Sơ tiện tay một chỉ, liền phá vỡ nơi đây cấm chế, hắn cũng không cần dựa theo quá trình đến phá trận, cũng không cần bạo lực mở ra tiến vào, nắm giữ mở bách tường thần thông đúng lúc là loại này cấm chế khắc tinh. Hắn một đường đi vào, phát hiện nơi đây linh khí lưu chuyển, ẩn ẩn có một cỗ nhiệt khí, trong đó chạy xuôi hỏa hành linh lực. Trung quanh nơi này cấm chế mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ là dùng để ngăn cách do xét, cũng không ẩn chứa sát ý cường đại. Thông qua nơi đây cũng có thể nhìn ra, động phủ này chủ nhân hẳn là sát tâm không phải rất lớn, chỉ là vì ngăn cách ngoại giới, tiềm tu mà thôi. Lý Ngôn Sơ một đường đi vào trong động phủ, là một cái rộng lớn chỗ, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi một bộ bạch cốt này chạy xuôi ngọc thạch quan trạch, cùng người bình thường khác biệt, trên gối đang nằm lấy một thanh cổ kiếm, mặc dù tại trong vỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô khí tức lãnh liệt. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật nhìn sang, muốn xem một chút bạch cốt này tình huống, nhưng lại tại lúc này, biến cố chợt phát sinh. Bạch cốt đột nhiên đứng dậy, trên thân ánh sáng lưu chuyển, biến thành một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, ôn nhuận như ngọc, mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, khí chất lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, cái này trẻ tuổi đạo sĩ đang cùng chính mình giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, cái này trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên rút kiếm, bang, kiếm khí rất lạnh, tựa như long ngâm. Trong nháy mắt chiếu sáng cả gian thạch thất, kiếm thanh vừa mới văng lên, cổ kiếm liền đã tới gần Lý Ngôn Sơ giữa lông mày. Lý Ngôn Sơ trên thân cương khí bộc phát, có thể trong nháy mắt bị kiếm khí này xoắn nát, thân hình hắn hướng về sau lao đi. Cái này cùng chính mình sinh giống nhau như lúc tuổi trẻ đạo nhân, vào lúc này cầm kiếm đánh tới. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cũng không phải sợ bạch cốt này phục sinh nháo ra chuyện gì, mà là cũng không có tại cái này cùng mình giống nhau như lúc đạo sĩ tuổi trẻ trên thân cảm giác được sát khí. Hắn dừng bước lại, đứng im bất động. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ cầm trong tay cổ kiếm giết tới đây, cũng không có bước kế tiếp động tác. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên thạch thất không, cùng một chỗ tinh thạch. Hắn nơi bụng lập tức hiện ra vàng óng ánh kim đan, một viên kim đan phá vạn pháp. Kim đan bao phủ phía dưới, viên tinh thạch kia chốc ra, cái này cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc đạo sĩ tuổi trẻ cũng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành bạch cốt, khoanh chân ngồi dưới đất. Cái kia cổ kiếm cũng thu nhập trong vỏ. Trận pháp này có chút huyền diệu. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Trên tinh thạch lại có một đoạn tin tức truyền đến, thế nào? Có phải hay không giật nảy mình? Người đến sau, ngươi có thể vào động phủ chắc hẳn cũng là tu vi bất phàm. Trong động này chân tàng liền toàn bộ tặng của ngươi. Yên tâm, không có cái gì cấm chế khác, ta bị phong ấn nơi này, thật sự là quá nhàm chán, đại nạn sắp tới, dứt khoát làm chuyện tốt. Chương 805, Long Tuyển chân nhân. Pháp bảo làm sao cũng trang bức. Nhân quả chi lực. 1. Chương 805, Long Tuyển chân nhân. Pháp bảo làm sao cũng trang bức. Nhân quả chi lực. 1. Lý Ngôn Sơ dở khóc dở cười, động phủ này chủ nhân hiển nhiên đã qua đời, chỉ là lưu lại một đoạn như vậy tin tức, từ điểm đó mà xem, người này ngược lại là cực kỳ thoải mái. Cho dù là chính mình không cần kim đan phá trận, vừa rồi cái kia cùng mình giống nhau như lúc đạo sĩ tuổi trẻ hẳn là cũng sẽ không đả thương tính mạng của mình. Gặp phải hố bức quá nhiều, Trong lúc đó gặp được một người như vậy xúc vô hại tu sĩ, Lý Ngôn Sơ còn cảm thấy có chút không thích ứng. Lúc này, Lý Ngôn Sơ nghĩ đến hắn đề cập đến hai chữ, phong ấn. Từ động phủ này bố trí đến xem, tu sĩ này tu vi không tầm thường, ai có thể đem hắn phong ấn tại nơi này? Không đối, có lẽ là cùng Cao Phụ Thôn cùng nhau bị phong ấn ở trong phương thiên địa này. Lý Ngôn Sơ trong lòng phỏng đoán nói. Hắn lần nữa trông thấy bộ bạch cốt kia, phát hiện bạch cốt kia bên trong còn sót lại lấy một đạo cấm chế, một khi phát động cấm chế, bạch cốt này liền sẽ thi triển huyết thuật, cùng nơi đây trận pháp phối hợp, uy lực ngược lại là rất lớn, nhưng là cấm chế nhưng không có thiết hạ sát cơ, chỉ là hù dọa người dùng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái kia cổ kiếm, hiển nhiên bất phàm, cùng lúc trước chính mình lấy được trôi kia đỏ tiêu kiếm cũng không hoảng sợ nhiều để, chỉ là người ta nói như vậy, Lý Ngôn Sơ ngược lại có chút xấu hổ cầm, hắn quay người hướng trong động phủ đi đến, cái kia cổ kiếm chợt bay lên, rơi vào tay hắn. Lại có một đầu tin tức truyền tới, nhìn thấy ta đạo thứ nhất truyền tin, vậy mà không lấy mạc tà bảo kiếm, bây giờ còn có thành thật như vậy người tu hành. Đừng khách khí, đừng để bảo bối của ta ở chỗ này bị long đong. Bái tạ. Cổ kiếm trên vỏ kiếm truyền đến đạo cấm chế này đằng sau, liền triệt để tán đi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, động phủ này chủ nhân thật là một cái diệu nhân, hắn nhìn thoáng qua trong tay bảo kiếm này, mạc tà bảo kiếm. Lý Ngôn Sơ đem cổ kiếm rút ra, bang. Kiếm khí trong nháy mắt chiếu sáng cả gian thạch thất, một cô bức người kiếm khí đánh tới. Hảo kiếm. Lý Ngôn Sơ không khỏi tán dương, nếu người ta nói như thế, hắn liền đem cổ kiếm thu vào. Hắn tại trong động phủ này bắt đầu đi loanh quanh, cũng không có phát hiện cái gì tu luyện điện tịch, mà là phát hiện một chút hôn tạp nói chuyện ký, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái liền đã phá toái, hiển nhiên đã trải qua xa xưa niên đại. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút trang địa, cùng mình sư phụ cất giữ loại này hôn tạp nói rất là tương tự, trang địa cũng rất là kỳ bạo. Tiếp lấy, Lý Ngôn Sơ lại đang trong động phủ đạt được vài bình đan dược này phía trên có kỹ càng công dụng, đại lực hoàn, sau khi phục dụng có thể gia tăng nhục thân chi lực, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Ý nghĩ kỳ quái đan, sau khi ăn để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, đối với thượng tam phẩm ảnh hưởng không lớn. Mị hoặc đan, phục dụng đằng sau gia tăng tự nhiên mị hoặc, vô luận nam nữ già trẻ đều là áp dụng, gia tăng đối phương hảo cảm. Lý Ngôn Sơ nhìn xem những đan dược này, không khỏi khỏe miệng co quắp một chút, đan dược này làm sao nhìn không phải rất đứng đắn. Hắn cũng không có xem thường nơi này đan dược dược hiệu rất mạnh, bảo tồn cũng cực kỳ hoàn chỉnh, cho dù là đã trải qua xa xưa niên đại, vẫn như cũ có mùi thuốc nồng nặc. Mà cái này ý nghĩ kỳ quái trên đan dược tiêu chú đối đầu tam phẩm hiệu quả không lớn, phải biết, đại hạ thời kỳ thượng tam phẩm có thể chỉ chính là bây giờ dương thần, cảnh giới thứ 3. Nói cách khác đan dược này đối với cảnh giới thứ 3 cũng là hữu dụng. Có cái này một thân bản lĩnh vậy mà luyện loại đan dược này, không sai, có ý tưởng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói. Còn có trong một gian thạch thất, có một ít pháp khí đặt ở bên trong, chỉ là Lý Ngôn Sơ quan sát vài lần, lại phát hiện pháp khí này bên trong ẩn chứa linh vận hay là rất dồi dào, bởi vì cái này trong thạch thất có đặc thù cấm chế, cho nên những pháp khí này cũng không có bởi vì tuế nguyệt mà đánh mất linh hồn, đồng thời mỗi kiện pháp khí đều đánh dấu ra công năng, nhưng là những công năng này có phải hay không có chút kéo. Lý Ngôn Sơ cầm lấy một viên gương đồng tao, cái này gương đồng tao tạo hình độc đáo, ghi chép cũng rất đơn giản, ánh năng kính, tại ban ngày sẽ phát ra đặc biệt hào quang chói sáng, bổ sung thái dương chân ý liền có thể tiếp tục sử dụng, chú, vào đêm sau vô hiệu. Năng lượng mặt trời. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Một cái chỉ có thể ở ban ngày tỏa sáng tấm gương. Còn có một cái áo choàng, tính chất nhu hòa, đặt ở trong tay như sợi bông bình thường, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, vô ảnh bảo, đối với nhân tộc bên ngoài những giống loài khác có thể ẩn thân. Chú, ẩn thân thời điểm không có khả năng phát ra âm thanh, không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ nhìn những pháp khí này rơi vào trầm tư, vị này Long Tuyển chân nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao luyện chế pháp khí như vậy suy nghĩ khác người? Hắn đem những pháp khí này cũng thu vào, đi vào cuối cùng trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này trống rông đung đưa, hiển nhiên là dòng này suối chân nhân bình thường luyện công chỗ. Lý Ngôn Sơ nhất đi vào, không khỏi trinh lăng ở trong thạch thất này dùng kiếm khí khắc ra từng hàng chữ, đừng đi dưới núi cái thôn kia. 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 Lý Ngôn Sơ sau khi xem xong có thể cảm nhận được lúc trước vị tu sĩ này khắc xuống những văn tự này tâm tình. Từng hàng chữ, lít nha lít nhít khắc đầy cả gian thạch thất. Vị đạo hữu này lúc trước cũng đi quá Cao Phụ Thôn. Hắn tại trong thôn kia đã trải qua cái gì, mới có thể để hắn như vậy cảnh giác, vì thế không tiếc khắc vào trên vách đá. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Từ hắn nhập động bố trí liền có thể nhìn ra, dòng này suối chân nhân tính tình thoải mái, có thể nói là không câu nệ tiểu tiết, cùng lão bạch có chút tương tự, nhưng là có thể làm cho một người như vậy, khắc xuống nhiều như vậy cảnh giới ngữ liệu, Cao Phụ Thôn đến tột cùng cho người này mang đến cái gì. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu như đối phương chỉ là cùng mình một dạng gặp được người trong thôn kia vào đêm sau thảm trạng, tuyệt sẽ không có như thế lớn tâm cảnh ba động, chỉ là cái này chân nhân ở trong thạch thất cũng không để lại cái gì truyền tin, hắn quay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một hàng chữ phía trên, bởi vì cả trong gian thạch thất đều là đường đi dưới núi cái thôn kia lít nha lít nhít để Lý Ngôn Sơ nhất mắt thấy đi qua đều có chút hoa mắt, hàng chữ này hắn vừa rồi cũng không có chú ý tới, lúc này vừa bận dùng ánh mắt còn lại phía gặp, Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt, hô hấp ngưng tụ, hàng chữ kia cũng là dùng lợi khí khắc ra, cực kỳ khắc sâu, không nên tin cái kia họ Bạch nữ nhân. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Lý Ngôn Sơ rời đi Long Tuyển chân nhân đạo phủ, hắn tại cái này mênh mông trong núi lớn dùng thần thức tìm kiếm, hiệu suất cực cao, chỉ là cũng không có tìm tới cái gì tồn tại đặc thù. Lý Ngôn Sơ không chỉ là muốn nhìn một chút trong núi này có gì đó cổ quái địa phương, chủ yếu hơn chính là hắn muốn nhìn một chút chính mình bây giờ đến tuột cùng thân ở địa phương nào. Rốt cục, hắn đi tới một mảnh địa phương kỳ quái, trước mắt tựa hồ có một đạo bình chướng, hắn lấy tay vươn đi ra, lại bị ngăn trở, cùng chung quanh liên miên chập trùng dãy núi khác biệt, cảnh tượng bên ngoài chỉ có thể nhìn mà đụng vào không đến, điểm này cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ tiến vào cái kia kim thủy trấn thời điểm có chút tương tự. Lý Ngôn Sơ thôi động qua mở vách tường đạo thuật, đây đối với rất nhiều cổ lão cấm chế đều có thể có hiệu quả cường đại thần thông, đối với nơi này lại không có cái tác dụng gì. Nơi này có lẽ cũng không phải là cấm chế, mà là vùng thiên địa này cuối cùng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Hắn cố ý muốn một đao bổ ra bình chứng này, nhưng lại sợ một đao bổ ra đằng sau, liền bị vùng thiên địa này cưỡng ép đưa ra ngoài, âm dương thiên ấn 10 phần không đáng tin cậy, vạn nhất đi ra về không được, cái kia nơi đây bí mật coi như cũng không còn cách nào dò xét. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, liền ngừng lại. Hắn thi triển ngũ hành đại độn về tới cao phụ thôn bên trong, trực tiếp tìm được cái kia nữ họ Bạch con, nữ tử áo trắng lúc này ngay tại đảo dược, trên trán có nhàn nhạt mồ hôi, mái tóc kề sát ở phía trên, để cái này mở mịt như tiết tử, không dính khói lửa trần gian nữ tử mỹ lệ, có một tia yên hòa khí tức, để cho người ta cảm thấy càng thêm thân thiết. Nàng đảo dược động tác cũng nhìn rất đẹp, trước ngực lảo đảo, cổ áo hơi mở, lộ ra như ngọc làn da. Lý Ngôn Sơ đứng tại trước người nàng, nữ họ Bạch con nhẹ nhàng nói ra, Lý đạo trưởng không mời mà tới, là muốn cùng tiểu nữ tử khoe khoang thuật độ thổ. Nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền biết ra Lý Ngôn Sơ thuật độ thổ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra, vừa rồi lên núi thời điểm phát hiện một động phủ, cửa ra vào có hai quả cổ tùng, Bạch cô nương đi qua động phủ kia sao? Nữ họ Bạch con nhẹ gật đầu, hái thuốc thời điểm đi qua, đó là một vị luyện khí sĩ động phủ, chỉ bất quá hẳn là vũ hóa ta cũng không có đi vào. Ngươi không có đi vào qua? Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai, nữ họ Bạch con gật gật đầu, thế nào? Vậy ngươi gặp qua tên kia luyện khí sĩ sao?
Chưa thấy qua.
Nữ họ Bạch con bình tĩnh nói. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngươi đến tột cùng là từ đâu đến, vì cái gì tại trong thôn này? Nữ họ Bạch con chỉ một chút đầu của mình, từ mắt cười một tiếng, ta không nhớ rõ. Ta chỉ là biết tại trong thôn này người rất dễ chịu, bởi vậy, liền một mực lưu tại nơi này.
Không nhớ rõ.
Lý Ngôn Sơ nhíu mày.
Ngươi ở chỗ này đã bao nhiêu năm?
Đại khái hơn 20 năm, hay là hơn 30 năm, nhớ không rõ.
Hoặc là nữ họ Bạch con ký ức vấn đề, hoặc là nàng bản thân nói lời có vấn đề. Chương 805, Long Tuyển Chân Nhân. Pháp bảo làm sao cũng trang bức.
Nhân quả chi lực.
2, chương 805, Long Tuyển Chân Nhân. Pháp bảo làm sao cũng trang bức.
Nhân quả chi lực.
2, cái kia luyện khí sĩ trong động thư tịch đều đã phong hóa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cái này nữ họ Bạch con làm sao có thể tại trong thôn này chỉ ngây người 20-30 năm. Chỉ bất quá ngay cả đụng vào người cũng ít. Tựa hồ lúc trước hắn gặp phải cái kia lão giả thần bí đã từng nói cao phụ thôn 30 năm trước xuất hiện qua lần nữa biến mất, còn có, hắn một mực có chút không để ý đến, Thạch Tiểu Man cũng là hơn 20 năm trước, dù đáng tại trong núi rừng, ngươi nhớ ký Thạch Tiểu Man sao?
Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú nữ họ Bạch con.
Nữ họ Bạch con có chút ngâm nghĩ một chút, không biết.
Lập tức nàng buồn bã nói, là ta quên nàng sao?
Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, Thạch Tiểu Man kiếp trước là đại hạ mạt đại công chúa của hoàng đế, quan hệ với ngươi rất là mật thiết, nàng đã từng cũng đã nói muốn cứu người, có thể ký ức cũng xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ ta không xác định nàng lúc đó nàng muốn cứu có phải hay không ngươi.
Nữ tử áo trắng nghe vậy sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nàng cho Lý Ngôn Sơ cảm giác rất kỳ quái, vốn nên để ý sự tình lại tại trên người nàng để ý không nổi, chỉ là nghĩ đến nàng chỉ là một phách liền cũng có thể lý giải, hồn phách đều không được đầy đủ, tư duy logic phương thức tự nhiên cũng bị hạn chế lại. Nữ tử mặc áo trắng này tựa hồ an tâm tại ở đây phương thiên địa bên trong, người mang pháp thuật, có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại không có muốn rời đi vùng thiên địa này tâm tư, chính mình nhiều lần đề cập với nàng lên che đậy thiên cơ sự tình. Nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không có quá trải qua tâm, chuyện này bản thân liền không thích hợp. Có biện pháp khôi phục hồn phách của nàng lời nói, có lẽ có thể giải được cao phụ thôn đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào.
Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến.
Chỉ là trong đầu hắn vẫn như cũ có Long Tuyển Chân Nhân trong động phủ khắc lấy câu nói kia, không nên tin cái kia họ Bạch nữ nhân câu nói này một mực đặt ở Lý Ngôn Sơ tâm lý. Chỉ là Lý Ngôn Sơ hơi nghi hoặc một chút, cái này nữ họ Bạch tí nhất hỏi bà không biết, vì cái gì Long Tuyển Chân Nhân nói không nên tin nàng? Chẳng lẽ nàng trên thực tế biết, lại cố ý giấu giếm? Lý Ngôn Sơ lúc này khá là đáng tiếc. Chính mình sẽ không Phật môn vấn tâm thần thông, cũng không có minh sông loại kia thiên phú. Chỉ bất quá, nếu là thật sự nắm giữ những thủ đoạn này, đối với cái này nữ họ Bạch con chỉ sợ cũng chưa hẳn hữu dụng. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ lại đang cao phụ thôn bên trong ở một ngày, đến đêm khuya, hắn trong phòng ngồi xuống. Hoàng đình đạo trải qua có thể vận chuyển, cũng có thể hấp thụ đại lượng linh khí, nơi đây linh khí 10 phần dồi dào, vừa bạn dùng cho tu luyện. Vận chuyển mấy cái đại chu thiên đằng sau, Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lần nữa lấy ra âm dương thiên ấn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Âm dương thiên ấn tựa hồ không thành thật lắm. Nếu chỉ là đơn thuần tổn thất linh vận, hắn khẽ cắn môi còn có thể hao phí công đức đưa nó sắc phong đi ra. Mặc dù vật này nhìn bị cách cực cao, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu công đức, nhưng là từ khi Lý Ngôn Sơ cảm ứng được pháp bảo này tựa hồ không quá dễ dàng khống chế lại, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lấy ra âm dương thiên ấn đằng sau, trong lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa màu tím, ta không thích thứ không xác định ở bên người, nếu là không cách nào thúc đẩy, ta liền đem ngươi trực tiếp luyện hóa. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, âm dương thiên ấn cũng không có phản ứng gì, cũng là một cái cảnh giới thứ ba đỉnh phong võ phu đều không thể nắm nát bảo vật, làm sao lại bị người hủy hoại?
Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện lên ngọn lửa màu tím, lại lộ ra một cỗ khí tức bá đạo, tới gần âm dương thiên ấn đằng sau, âm dương thiên ấn trực tiếp hiện ra một vệt ánh sáng, trên bàn vận chuyển lại. Huyễn Tật Thiên Hỏa danh xưng thế gian mạnh nhất hỏa diễm, chuyên hỏng pháp bảo. Âm Dương Thiên Ấn mặc dù đẳng cấp rất cao, thế nhưng là bây giờ đối mặt Huyễn Tật Thiên Hỏa cũng sinh ra ý sợ hãi, sẽ không lập tức đốt không có, nhưng là bốc cháy cũng là rất đau. Mẹ nó, không có kiên nhẫn lại cùng ngươi rông dài, không thể dùng liền trực tiếp phế đi. Lý Ngôn Sơ lạnh lẽo đạo. Trong lòng bàn tay của hắn Huyễn Tật Thiên Hỏa tuôn ra, Âm Dương Thiên Ấn món pháp bảo này năng lực quá mức huyền diệu, đồng thời có được nhất định tự chủ tính, mặc dù không nhất định là có được bản thân ý thức, thế nhưng là loại này nhảy thoát pháp bảo Lý Ngôn Sơ thật sự là đánh tốt triệt để luyện hỏng suy nghĩ, cùng lắm thì luyện ra mấy ngày mấy đêm. Đang lúc Lý Ngôn Sơ cho là Âm Dương Thiên Ấn không có trả lời, dự định triệt để tăng lớn hỏa diễm đốt cháy thời điểm, Âm Dương Thiên Ấn bỗng nhiên chuyển đến một đạo yêu đất tin tức, Lý Ngôn Sơ có thể cảm ứng được pháp bảo này thần phục chi ý, thật tốt pháp bảo, làm sao học người trang bước đâu. Lý Ngôn Sơ mắng. Trong ngay mắt, hắn liền nắm giữ cái này Âm Dương Thiên Ấn pháp môn sử dụng. Vậy mà nắm giữ nhân quả lực lượng. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút. Một đạo pháp lực đưa vào Âm Dương Thiên Ấn bên trong, Âm Dương Thiên Ấn trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo ánh sáng dịu dịu, Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu mày, nếu bảo vật này mình lúc này có thể gọi, vì sao lúc trước một mực im lặng? Là thật như thế thích ăn đòn, hay là có mặt khác cấp độ sâu nguyên nhân, chính mình không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát liền buông xuống, đối với chuyện này cũng lười truy đến cùng, hắn mang theo Âm Dương Thiên Ấn đi vào cái kia nữ họ Bạch con trong nhà lá, Cao Tiểu Uyển nhìn xem hắn bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi trên mặt nổi lên đỏ ửng, nói thật, như thế một cái tuổi trẻ tuấn lãng, khí chất lỗi lạc thanh niên đạo sĩ, đối với loại này thiếu nữ tới nói, sát thực rất có lực sát thương. Bá. Âm Dương Thiên Ấn quang mang chiếu vào Cao Tiểu Uyển trên thân, Cao Tiểu Uyển trên thân lập tức xuất hiện từng đạo tuyến, cái này tuyến có rất nhạt, có hơi nồng một chút. Lý Ngôn Sơ biết cái này gọi chuỗi nhân quả, cùng Thạch Tiểu Uyển ở giữa có nhân quả trên thân người mới có loại dây này. Mênh mông thế gian, ước vạn sinh linh, không có nhân quả chính là hoàn toàn song song tuyến, vĩnh viễn cũng sẽ không giao hòa, khả năng cả một đời cũng không gặp mặt được. Lý Ngôn Sơ phát hiện Cao Tiểu Uyển trên thân thô nhất một đạo tuyến, là đến từ bên người nàng nữ họ Bạch tử thân bên trên. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trên tay kiện pháp khí này, thần sắc khẽ biến. Lý Ngôn Sơ thôi động Âm Dương Thiên Ấn, quang mang chiếu vào trên người nàng, trong nháy mắt, quang mang vạn trượng, toàn bộ nhà tranh bên trong đều là quang mang, bình tĩnh trở lại đằng sau. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái này nữ họ Bạch tử thân bên trên tuyến lít nha lít nhít, sánh vai Tiểu Uyển, thêm ra gấp 10 gấp trăm lần. Trên người nàng nhân quả nhiều chi phức tạp, để Lý Ngôn Sơ nhìn mà than thở, nhất là cái kia từng đạo tuyến chỉ hướng nơi không biết, cho Lý Ngôn Sơ nhất chủ ý hiếp cực lớn cảm giác. Lý Ngôn Sơ thôi động Âm Dương Thiên Ấn, phân biệt những nhân quả này tuyến đầu mượn, ánh mắt rơi vào trong đó một đạo bên trên, đạo này chuỗi nhân quả cùng Cao Tiểu Uyển trên người hơi có trùng hợp. Lý Ngôn Sơ thôi động Âm Dương Thiên Ấn, Âm Dương Thiên Ấn bộc phát ra một đạo quang mang lưu hòa, chỉ là sáng tối chập chờn tựa hồ sắp dập tắt. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, cho dù là Âm Dương Thiên Ấn bởi vậy báo hỏng hắn cũng ở đây không tiếc, cầm không được át, không bằng liền dương nó. Bất quá may mắn Âm Dương Thiên Ấn vẫn tương đối cứng chắc, một trận lấp loé sau bị Lý Ngôn Sơ tìm ra dây kia đầu mượn, hiện hiện hình ảnh, đó là một cái mi thanh mục tú thiếu nữ, làn da trắng nõn, dáng người hiểu điệu, đại khái 15-16 tuổi, trên đầu mang theo ngân sức, lộ ra eo thon, chân trần trên cổ chân buộc lên ngân linh, trên cổ tay cũng là ngân linh, cả người cho người cảm giác hoạt bát sáng sủa, phấn điêu ngọc xây bình thường. Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ này, nhưng thiếu nữ lại không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hắn thôi động Âm Dương Thiên Ấn, muốn nhìn rõ ràng chút, lại phát hiện thiếu nữ này sau lưng có một cái cực lớn đầu rắn thân người hư ảnh hiện hiện, đầu rắn dữ tợn, lộ ra một cỗ thái cổ khí thế hung ác, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Lý Ngôn Sơ trong lòng liền dâng lên một loại nguy cơ dự cảm, đây là đại khủng bố. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, không sợ hai chút nào cùng rắn này thủ thân người hư ảnh đối mặt, hắn thôi động Âm Dương Thiên Ấn, Âm Dương Thiên Ấn phía trên hiện hóa ra rất nhiều cảnh tượng, trên đầu kia mang theo ngân sức, trên thân cổ tay cổ chân đều mang theo ngân linh thiếu nữ, quanh thân là một vùng tăm tối. Cảnh tượng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đó là một câu quan tài màu đen, mà lại là oán khí cực nặng dựng thẳng mái táng. Lúc này, Âm Dương Thiên Ấn khí tức sáng tối chập chờn, so với vừa nãy lấp lóe càng thêm lợi hại, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đem một đạo tử kim khí đưa vào trong đó, tử kim khí chính là tiên nhân ấn khí, một đạo tiên khí rơi vào Âm Dương Thiên Ấn bên trong, Âm Dương Thiên Ấn lập tức ổn định lại, hình ảnh không ngừng hướng ra phía ngoài kéo, xem ra chung quanh là thổ nhưỡng, đây là bị chôn ở lòng đất một bộ quan tài. Khi hết thể rốt cục hiện lên ở Lý Ngôn Sơ trước mặt lúc, Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở. Quan tài này vị trí ngay tại dưới chân. Nhà tranh này dưới đáy chôn lấy một bộ sinh động như thật thiếu nữ thi thể. Mà thi thể này trên người nhân quả cùng nữ họ Bạch con xen lẫn, đây cũng là Cao phụ thôn biến cố chi nguyên sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 806, Vu thần huyết mạch, cổ lão vu thuật, sát phong, 300000 công đức. 1. Chương 806, Vu thần huyết mạch, cổ lão vu thuật, sát phong, 300000 công đức. 1. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lần nữa rơi vào cái này nữ họ Bạch tử thân bên trên, nữ tử này trên mặt có vẻ kinh ngạc. Lý đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Nữ họ Bạch con đôi mi thành tú nhíu lên. Lý Ngôn Sơ cũng không nói lời nào, ngón tay hướng trên mặt đất một chỉ, thi triển cách không thủ vật đạo thuật, thế nhưng là sau một khắc, trên tay lại giống tuyết, đạo thuật mất đi hiệu lực. Là có cấm chế tồn tại sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Lúc này, Âm Dương Thiên Ấn quang mang dập tắt, nữ họ Bạch con cùng Cao Tiểu Uyển cùng nhau nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, mà lúc này, Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo khói xanh, đột ở dưới đất, hướng phía dưới chừng 20m, liền gặp được cái kia dựng thẳng mai táng quan tài. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại cảm nhận được quan tài chung quanh cũng không cấm chế gì trận pháp, trong quan tài kia trên đầu mang theo ngân sức thiếu nữ, xem ra sinh động như thật, cũng không xác định là chết vẫn là bị phong ấn, mà cái kia phía sau đầu rắn thân người hư ảnh thì lộ ra một cỗ khí thế hung ác. Bởi vì là dùng âm dương tiên ấn quan trắc nhân quả theo đến, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định cái kia đến tuột cùng là tồn tại gì, chỉ bất quá nếu tìm được quan tài, Lý Ngôn Sơ liền thi triển đạo pháp, bàng bạc pháp lực lôi cuốn ở hắn, trực tiếp về tới trong nhà lá, lần này cũng không có ngoại ý muốn gì phát sinh. Khi hắn trở lại nhà tranh bên trong, Cao Tiểu Huyền phát ra một tiếng kinh hô, quan tài. Nữ họ Bạch con cũng là như mày, Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, phát hiện nữ họ Bạch con trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cái gì khác biểu lộ. Bạch cô nương, ngươi nhận biết quan tài này sao? Lý Ngôn Sơ nói ra. Nữ họ Bạch con có chút suy nghĩ, nhìn có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, cái này nữ họ Bạch con ký ức hẳn là xuất hiện vấn đề, hắn cũng không để ý nữa. Quan tài kia chỉ là phổ thông làm bằng gỗ quan tài, là dựa theo dân gian tập tục, loại này hắc quan là đột tử mới có. Lý Ngôn Sơ quay đầu đối với Cao Tiểu Uyển nói ra, ngươi rời đi trước nơi đây. Cao Tiểu Uyển cổ cứng lên liền muốn nói chuyện, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bình tĩnh ánh mắt, chẳng biết tại sao, lại thuận theo rời đi. Nữ họ Bạch con cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Ngôn Sơ đem quan tài xốc lên. Có thể nhìn thấy trong quan tài cùng hắn vừa rồi dùng âm dương thiên ấn nhìn thấy hình ảnh mở dạng, là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, phục sức cùng người trung nguyên khác biệt, trên đầu có ngân sức, cổ tay trên cổ chân buộc lên trung bạc, lộ ra một đoạn tinh tế trắng non vòng eo. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, trong hai con ngươi quán chú pháp lực, thiếu nữ này thể nội có một cỗ lực lượng kỳ quái, không thuộc về Phật đạo hai đại nhà tu luyện ra được lực lượng, có mấy phần cảm giác kỳ dị, như thủy ngân tại thiếu nữ thể nội chảy xuôi, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể ngăn cách Lý Ngôn Sơ linh mục thuật dò xét. Ngay tại Lý Ngôn Sơ chuẩn bị điều động pháp lực, tiến một bước thấy rõ ràng thiếu nữ lúc, ầm ầm, ầm ầm, giữa thiên địa đống nhiên vang lên từng tiếng nổ vang, phản phất có thứ gì nổ tung một dạng. Lý Ngôn Sơ đẩy ra nhà tranh cửa đi ra ngoài, kỳ thật Cao Tiểu Uyển cũng không có đi xa, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên bầu trời đoàn lửa kia đốt trên mây, dáng đỏ bên trong không ngừng truyền đến như tiếng sấm tiếng vang, vừa tăng phảng phất bên trong có bao lấy thứ gì, muốn tránh thoát đi ra. Các thôn dân cũng đồng dạng mười phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên đoàn lửa kia đốt mây, sợ hãi bất phần. Lý Ngôn Sơ thần sắc băng lãnh, hạ tại đoàn lửa kia đốt trong mây cảm giác được một cỗ nồng đậm quỷ dị khí tức, ầm ầm. Đoàn lửa kia đốt mây nổ tung, một đạo hồng quang bay vào trong phòng, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương lớn lên theo gió, bá. Một đạo bạch quang rơi xuống, đem đoàn hồng quang kia đánh rớt, đó là một cái mọc lên to lớn giác hút côn trùng. Sát thái diễm lệ, trung quanh bao phủ sương mù màu hồng, côn trùng bị Lý Ngôn Sơ đánh rất đằng sau, rất nhanh lại lần nữa bay lên, kiếm bắt quái bên trong lần nữa đánh ra một vệt thần quang. Lần này, cái này sát thái diễm lệ côn trùng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cứng ngắc bất động. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện lên khí cơ, đem côn trùng kia tóm lấy, một cái không đến cảnh. Giới thứ ba cổ trùng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, cái đồ chơi này thấy thế nào cũng cùng cao phụ thôn lúc này bức cách không có bất cứ quan hệ nào. Đồng nhiên, hắn cảm giác đến một trận khí lạnh từ gáy đánh tới, phù giáp trong nháy mắt mở ra, chí cương chí dương lôi hỏa khí tức bao phủ. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, một đạo khí tức màu đen bị phù lục ngăn trở. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn quay người nhìn lại, cái đầu kia bên trên mang theo ngân sức thiếu nữ mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, thiếu nữ trên mặt lộ ra một loại không phù hợp niên kỷ lạnh nhạt cảm giác, vừa rồi tiếng nổ mạnh kia là vì hấp dẫn sự chú ý của mình. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thiếu nữ kia mặt không thay đổi nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, đưa tay đưa điểm, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt cảm giác một đạo lăng lệ quang mang kích xạ mà đến, không khí chung quanh đều bị ma sát biến thành màu đỏ, trong nháy mắt toàn bộ nhà tranh liền bị nhóm lửa. Ầm ầm, Lý Ngôn Sơ trong một cái tát, cương khí hóa rồng, cùng đạo tia sáng này đụng vào nhau, lập tức bước ra một bước, như quỷ mị đi vào thiếu nữ này sau lưng, một quyền liền đem thiếu nữ đập bay. Khuôn mặt này lạnh nhạt đến cực điểm, thiếu nữ trong mắt tựa hồ có một vẻ kinh ngạc cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, lúc trước cái kia sát thái diễm lệ côn trùng bỗng nhiên khôi phục, trên thân cái kia cố quỷ dị khí tức bộc lộ, còn có một cỗ lúc trước cũng không xuất hiện cường hành khí tức, trong nháy mắt hóa thành trùng hải phô thiên cái địa của tới. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, trùng hải trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Kiếm bắt quái đồng thời đánh rất một vệt thần quang. Đây chính là chuyên đánh thần hồn kiếm bắt quái, nhưng đối với thiếu nữ này vậy mà không có tác dụng, hoặc là cái này thiếu nữ thần bí không có có hồn phách, hoặc là hồn phách của nàng xa xa mạnh hơn kiếm bắt quái công kích phạm vi. Thiếu nữ thần bí mở ra hơi có vẻ tái nhợt miệng nhỏ, ông. Vô số phi trùng cuốn tới, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Lý Ngôn Sơ thể nội tam muội chân hỏa phun ra, lập tức biển lửa cùng trùng hải chạm vào nhau. Những phi trùng này ẩn chứa lực lượng cường đại, phía trên độc đủ loại, tam muội chân hỏa cũng không đem trùng hải trong nháy mắt đốt cháy, mắt thấy khí độc liền muốn quyết tán. Cao phụ thôn bên trong thôn dân mặc dù cũng không phải là người sống, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ chính mình mở ra cấm chế liền không nguyện ý gây họa tới bọn hắn. Bá, một đạo đùa vàng từ trong tay hắn bay ra, khu ôn phủ. Chuyên khắc kịch độc, quang mang trong nháy mắt liền đem mảnh này trùng hải bao phủ. Thiếu nữ thần bí lạnh lùng con ngươi nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, phía sau có đầu rắn thân người hư ảnh hiện hiện. Lý Ngôn Sơ cảm giác được trong hư không rơi xuống một cố ý sát phạt, nhằm vào chính là mình nguyên thần. Chú sát thuật. Thần sắc hắn bình tĩnh, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh đi lên. Trong nguyên thần của hắn có linh quang phù hộ. Cái này cảnh giới thứ ba cường giả cũng không thể khinh thường chú thuật, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại là thiếu nữ thần bí này bị Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đập ra ngoài. Lần này Lý Ngôn Sơ nắm đấm cũng không đưa nàng đập bay, thiếu nữ thần bí đang lui ra phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình, nhục thân lại cường hãn không tưởng nổi. Nàng bước ra một bước, đồng dạng là một quyền đập tới, Lăng Lệ Cương Phong xé nát hết thảy trước mắt, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết sôi trào, từng đạo quang mang bao phủ, đỉnh đầu cũng có một vòng đại nhật ngưng tụ, ầm ầm. Hai người giao thủ to lớn thanh thế hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đá vụn bay ra. Nữ nhân này lại có thể tại trên nhục thân cùng mình cứng rắn, lại nắm giữ cổ trùng chú thuật, Lý Ngôn Sơ nắm chặt chuôi đao, cưỡng hàn khí bức người. Một vòng lăng lệ đao quang hiện hiện, trong nháy mắt chạm tại thiếu nữ thần bí này trên thân, thiếu nữ này trên cổ tay chuông bạc tỏa ra ánh sáng, hình thành như thủy ngân bình chướng. Thế nhưng là chạm giao lưới đao mang quá thịnh, bình chướng này trong nháy mắt liền bị chạm phá, thiếu nữ trên thân lại sáng lên một đạo bình chướng, cổ tay trên cổ chân chuông bạc tựa hồ là có cường đại phòng hộ chi lực. Chạm giao đao đao quang bị cản lại, thiếu nữ sắc mặt cũng có nhìn, lạnh lùng ánh mắt có chút động dung. Lý Ngôn Sơ cầm đao giết tới, huy động cánh tay, lại chém ra một đao, bá. Đao quang trên không trung hóa thành một dải lụa. Thiếu nữ trên cổ tay một cái chuông bạc vỡ tan, hóa thành hư vô, tan đi trong trời đất. Lý Ngôn Sơ một tay khác hiện lên ngọn lửa màu tím, trực tiếp đốt tại thiếu nữ trên thân, thiếu nữ thần bí thân hình hướng về sau lao đi, có thể trên thân ngọn lửa màu tím quá mức bá đạo, trong lúc thoáng qua, trên tay một cái khác chuông bạc trở nên đỏ bừng bặm mẹo, đối với loại bá đạo này hỏa diễm, cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là ngăn kháng. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tổn, đẩy ra đất nước trời cũng băng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Vũ lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, ầm ầm. Vũ lôi manh đỉnh, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Giang giác, thiếu nữ trên cổ tay chuông bạc đều phá thoái, chương 806, vu thần huyết mạch. Cổ lão vu thuật, sát phong, 300000 công đức. 2, chương 806, vu thần huyết mạch. Cổ lão vu thuật, sát phong, 300000 công đức. 2, cuồn cuộn tiên lôi rơi xuống, thiên lôi đánh xuống. Kinh khủng lôi đỉnh tại thiếu nữ này trên thân nổ tung, thiếu nữ này trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời trùng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, bằng vào chiêu này tránh đi ngũ lôi manh đỉnh công kích, bá. Lý Ngôn Sơ đao quang lại thẳng tắp bổ tới, giang giác. Thiếu nữ trên cổ chân hai cái chuông bạc trong nháy mắt phá toái, coi như Lý Ngôn Sơ coi là đã phá vỡ trên người nàng toàn bộ pháp khí hộ thân thời điểm, thiếu nữ này bỗng nhiên đối với hắn cười lạnh, lập tức liền một quyền đập đi lên. Lực lượng khổng lồ kia, để Lý Ngôn Sơ vậy mà cảm giác được một cô thật sâu cảm giác áp bách. Tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết cuộn cuộn, lực lượng kia một tơ một hào cũng không có khuyết tán, đều tại Lý Ngôn Sơ thể nội nổ tung. Nếu như không phải nhục thể của hắn ngang ngược, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, một quyền này liền có thể chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, chạm giao đao quét ngang, hình bán nguyệt đao quang trong nháy mắt xẹt qua thiếu nữ thần bí này trên thân. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, chạm giao đao đao quang rơi vào nữ nhân trên cổ, nhưng căn bản không có phá phòng, chỉ là xẹt qua một đạo bạch ấn. Vừa mất thần thời gian, Lý Ngôn Sơ lại bị thiếu nữ này một quyền nện ở ngực, đang đang đang. Hắn lui về phía sau. Thiếu nữ thân hình lướt qua, như quỷ mị xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ sau lưng, một quyền đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ cái hốc, Lý Ngôn Sơ thần thức đều không thể khóa chặt nàng, trên người lưu động lấy lôi hỏa khí tức, cùng lúc đó, chạm giao đao trở tay chém đi qua. Lưỡi đao chạm tại thiếu nữ này trên bờ bay, một tiếng ầm vang. Trên mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, từng khúc rạn nứt. Mà Lý Ngôn Sơ lại bị thiếu nữ này một quyền bức lui, phù giáp triệt tiêu một bộ phận thiếu nữ này lực lượng, nhưng là Lý Ngôn Sơ thể nội vẫn như cũ khí huyết cuồn cuộn, thiếu nữ này nhục thân cường hãn, so Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới còn muốn càng cường đại. Lúc trước thiếu nữ thôi động trùng hải chú sát thuật đối với Lý Ngôn Sơ không có tác dụng, nhưng lại tại trên nhục thân chế trụ Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nhục thể của hắn khí huyết có thể so sánh với cảnh giới thứ 3 trung kỳ, thiếu nữ này lực lượng vậy mà so với chính mình còn mạnh hơn. Mà lại Lý Ngôn Sơ tựa hồ có chút ảo giác, thiếu nữ này phảng phất so lúc trước lớn hơn một chút, lúc trước 15-16 tuổi bộ dáng, hiện tại liền hẳn là 17-18. Thiếu nữ ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất một vũng không thấy đáy đầm sâu, khí tức trên người nàng cũng ngay tại không ngừng mạnh lên. Đây không phải pháp khí của ta, chẳng qua là ta trang trí mà thôi. Thiếu nữ thần bí lạnh lùng nói. Thanh âm của nàng băng lãnh hoang vu, lộ ra một loại cổ lao ý vị, chính là vừa nói như thế công phu, vừa rồi cái kia 15-16 tuổi như hoa như ngọc thiếu nữ, biến thành một cái vóc người cao gầy nữ tử trẻ tuổi. Tóc dài đen nhánh rũ xuống bên hông, làn da giống như là ngọc thạch lộ ra quang trạch, trên người nàng quần áo cũng theo đó biến lớn, chỉ bất quá so với lúc trước đến bại lộ rất nhiều. Lộ ra mượt mà hai đùi trắng nõn, bụng dưới bằng phẳng, lúc này biến hóa thì càng thêm rõ ràng, nhất là trước ngực so lúc trước tới nói, hẳn là lớn mấy cái số đo, một câu nguyên thủy phong tình, từ trên người nàng toát ra đến, tùy theo mà đến còn có một loại không che giấu chút nào thuần túy sắc ý, nữ tử xinh đẹp trong hai con ngươi có một đạo quang mang lấp lóe, linh khí trong thiên địa đều bị giam cầm, linh khí chung quanh không cách nào lại bị điều động, đương nhiên, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực còn có thể dùng, chỉ là không cách nào lại được bổ sung, cũng không có cách nào thi triển một chút mượn nhờ thiên địa linh khí cường đại pháp thuật. Nữ tử này mặc dù xinh vũ mị, dáng người cũng cực kỳ nóng nảy, quần áo thanh lương, nhưng là trong ánh mắt loại kia lạnh lùng khí tức, lại không giống nhân loại có được. Nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt, để lộ ra một loại minh sắc ý vị, sâu kiến. Lúc này, Lý Ngôn Sơ cười cười, hắn trao đổi thể nội võ đạo ý chí, hô. Trên người trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, từng đạo quang mang bao phủ, khí huyết lang yên phóng lên tận trời, cuồn cuộn như đại dương mênh mông, huyết khí phương cương. Nữ tử thần bí cảm nhận được Lý Ngôn Sơ cố này biến hóa, cao mày, Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, đi thẳng tới trước người của nàng, chính là một bước này, khí tức trên thân lần nữa tăng gọn. Không chỉ có là trao đổi võ đạo ý chí, trên người phù giáp lần nữa ra chỉ khí huyết, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng gọn. Nữ tử thần bí ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa, Khi Lý Ngôn Sơ đi vào trước người nàng thời điểm, sau lưng đồng thời hiện hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, bao phủ sáng chói thần quang, cùng hắn động tác nhất trí, một quyền đập đi lên. Nữ tử đồng dạng vung ra một quyền, ầm ầm. Lần này, nữ tử bị hắn một quyền đập bay, nữ tử túi đầu nhìn xem có chút biến hình nằm đấm, cực kỳ kinh ngạc, nàng có là thượng cổ vu thần huyết mạch, nhục thân cực kỳ cường đại, có thể xé rách thiên địa, di sơn đảo hải, mặc dù nàng làm không được vu thần trình độ, nhưng là cũng không có khả năng bị một vị đạo sĩ bị đả thương. Ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Lý Ngôn Sơ lần nữa giết đi lên, khí huyết như biển. Lại đấm một quyền trùng điệp đập vào nữ tử này ngực. Nàng chiếu nặng độ ngực cũng không có triệt tiêu Lý Ngôn Sơ nằm đấm, trực tiếp bị nện đến lõm, nữ tử này lại là một quyền đập tới, lăng lệ cương phong, thẳng đến Lý Ngôn Sơ đầu. Có thể để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lách mình liền tránh đi một quyền này, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Lý Ngôn Sơ thân hình như một tấm đệ ngang cung lớn, kéo thành trăng tròn đằng sau, trực tiếp phá vỡ núi liệt thạch giống như đổ vào. Nữ tử này chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Lý Ngôn Sơ liên tiếp mấy quyền đánh vào trên người nàng, đang đang đang. Giữa thiên địa không ngừng vang lên sắt thép va chạm thanh âm, nữ tử này cái kia thể nội bộc phát ra một cỗ thái cổ khí thế hung ác, trong nháy mắt đem Lý Ngôn Sơ thế công ngăn chặn, đem hắn ngăn lại. Lúc trước, Lý Ngôn Sơ thế công liên miên không ngừng, nếu như bị hắn đánh trúng, rất có thể sẽ làm bị thương đến căn bản. Nữ tử này nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt không còn là cái kia thuần túy lạnh nhạt, tương phản, ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. Lúc này nàng cùng đạo nhân trẻ tuổi kia lực lượng tương xứng, thế nhưng là đối phương loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng kỹ xảo, lang lệ thân pháp ý thức cũng không phải là nàng có thể ứng đối. Ẩn chứa thượng cổ vu thần huyết mạch, tùy ý một quyền một cước liền có được lớn lao lực lượng, tự nhiên đối với kỹ xảo cũng không cần quá mức truy cầu, mà Lý Ngôn Sơ mặc dù đồng dạng có được cường đại nhục thân, nhưng hắn đi là võ đạo đường đi, chém giết gần người là của sở trường của hắn, trao đổi mãng hoang thiên địa võ đạo ý chí, lại ra chỉ phù giáp đằng sau, san bằng cùng nữ tử này lực lượng chiến lệnh, sau đó chính là nghiền ép. Nữ tử này thương thế trên người rất nhanh khôi phục, nàng cười lạnh, thật cho là ngươi giết ta. Loại kia cường đại năng lực khôi phục là vu thần huyết mạch đặc thù, từ trên điểm này đến xem, lại so Lý Ngôn Sơ võ phu thể phách cường đại. Cái này phải chờ tới Lý Ngôn Sơ tiến thêm một bước đạt tới cảnh giới thứ ba hậu kỳ thời điểm, nhục thân mới có thể đạt tới loại này khôi phục trình độ. Hắn nhíu nhíu mày, tên này thật mẹ nó cứng rắn. Coi như ngươi có thể khôi phục, ta cũng có thể truy phá nhục thể của ngươi. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói ra. Nữ tử thần bí trong mắt hiện hiện một vòng rêu cận chi ý, chỉ là đối phương nói lời, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng, nàng có lẽ thật không phải đạo sĩ tuổi trẻ này đối thủ. Chỉ là nàng nắm giữ cường đại hơn vu thuật, thiên địa linh khí bị giam cầm, đối với nàng tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vu thuật bao hàm chủng loại phức tạp, hạ cổ, nguyên rùa, huyết linh, xem bói, luyện thi. Nữ tử thần bí này nắm giữ vu thuật là loại kia cổ xưa nhất vu thuật, nàng có lòng tin này, có thể đối phó cái này trẻ tuổi đạo nhân. Bởi vì đối phương trong thời gian ngắn không phá nổi phòng ngự của mình, chỉ là đối phương lại làm một cái để nàng xem không hiểu động tác, tính toán, không cùng ngươi hao. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, sắp phong. Đại đạo triều tịch hiện lên, trong tay hắn chạm giao đao phát sinh biến hóa. Giữa thiên địa phát sinh dị tượng, đao khí ngút trời. Một đạo bàng bạc khí trụ từ Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra đi. Nữ tử thần bí ánh mắt đại biến, chỉ là trong lúc nhất thời còn không làm rõ được vừa rồi phát sinh cái gì. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua Lý Ngôn Sơ xem ở cái kia nữ họ Bạch tử thân bên trên, tuyệt không thể để đạo sĩ kia làm dối, để nữ tử này khôi phục ký ức. Nàng hai tay cầm bút lên pháp quyết, từng sợi hắc khí từ đầu ngón tay hiện, hình thành một cái khổng lồ hung thú hư ảnh. Hung thú này có hai cái giữ tận đầu khổng lồ, thượng cổ hung thú, song đầu long tượng. Đây là một loại cực kỳ cường đại giống loài, song đầu long tượng bị gọi ra đến đằng sau, nữ tử thần bí cũng không sốt ruột động thủ, đứng tại chỗ quan sát thế cục. Vô cùng quen thuộc đạo triều tịch tối lui, Lý Ngôn Sơ trong tay chạm giao đao phát sinh biến hóa, tiêu hao 200.000 công đức. Chương 807, giải quyết dứt khoát. Một chút hy vọng sống. Tăng nhân áo trắng. Một, chương 807, giải quyết dứt khoát. Một chút hy vọng sống. Tăng nhân áo trắng. Một, lúc này chạm giao trên đao chạy xuôi thần bí rung động, đao kiểu dáng kích thước mặc dù cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng trên đao lộ ra đến cô khí tức kia, lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lý Ngôn Sơ nắm chặt chạm giao đao, thể nội truyền đến buôn lôi giống như thanh âm, đông đông đông. Hắn cảm giác đến tim đập của mình đang nhanh chóng nhảy lên, chạm giao đao lúc này có một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí, cái kia thần bí rung động gột rửa Lý Ngôn Sơ nhục thân, 300.000 công đức cấp bậc chạm giao đao. Bởi vì lúc trước chém giết long hồn, đao này bản thân vừa ra đời một chút thần dị, bởi vậy, so bình thường sắc phong đi ra uy lực còn muốn to lớn. Chạm giao đao cùng Lý Ngôn Sơ tâm ý tương thông, trong lúc thoáng qua liền là Lý Ngôn Sơ nắm giữ, trên thân đao cũng không có cái gì khí tức đặc thù toát ra đến, chỉ là càng phong cách cổ xưa, có một loại phản pháp uy chân cảm giác. Nữ tử thần bí trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, vừa rồi cái kia kinh thiên động địa đại đạo dị tượng, rõ ràng là có pháp bảo cường đại xuất thế. Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay trên thanh đao này, chuyện gì xảy ra? Bá, chạm giao đao hóa thành một đạo hàn quang bay ra, sát khí ngút trời. Nữ tử thần bí kia hai tay trở nên như kim thạch bình thường, lóe ra quang trạch, muốn ngăn cản chạm giao đao phong mang, có thể chạm giao đao chỉ là tại trên cổ nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, nữ tử này lập tức đầu người rơi xuống đất. Cái gì vu thần huyết mạch? Cái gì cường hành nhục thân? Tại cái này 300.000 công đức cấp bậc chạm giao mặt đao trước đều không chịu nổi một kích. Biến cố này sinh quá nhanh, có lẽ ngay cả nữ tử kia đều không có kịp phản ứng. Lý Ngôn Sơ thu hồi chạm giao đao, ánh mắt rơi vào đao trong tay trên khuôn mặt, đao này sắc phong đi ra so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng lớn. Ngón tay gảy nhẹ thân đao, thanh âm trong trẻo không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ cũng không có bưng lỏng, bởi vì chém giết nữ tử kia đằng sau, không có công đức giáng lâm, quả nhiên, nữ tử bị chém giết đằng sau, trên thân bộc phát ra một đạo quang mang, lập tức nữ tử này liền sống lại. Nàng một mặt kinh hãi nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay cái kia phong cách cổ xưa trường đao, không có khả năng. Nàng gọi Phượng Vị, có được vu thần huyết mạch, còn có vu thần che chở, chỗ này vị vu thần che chở thì là lên chết chi năng, có thể cho nàng phục sinh 3 lần. Loại trình độ này vu thần huyết mạch đã có thể tính là trình độ cực cao, nhưng từ khi nàng thức tỉnh huyết mạch đến nay, còn chưa bao giờ động tới vu thần che chở, không ai có thể giết được nàng. Cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, gần với tiên nhân tồn tại, đây chính là nàng vì cái gì có thể ngăn lại Lý Ngôn Sơ ngũ lôi lòng bàn tay chú. Hôm nay Lý Ngôn Sơ điều động thể nội võ đạo ý chí, muốn cùng với nàng phân ra thắng bại, vẫn như cũ cần tốn hao không ít công phu. Thậm chí nếu như không có lần này tại Man Hoang kinh lịch bên trong lấy được đại đạo ý chí nói, Lý Ngôn Sơ nhục thân là không bằng nàng. Nhưng ngay lúc vừa rồi, nàng bị Lý Ngôn Sơ nhất đao liền cho chém xuống đầu, cơ hồ không có sức chống cự. Nhưng vào lúc này, nữ tử thần bí Phượng Phỉ làm ra trực tiếp nhất phản ứng, cũng là nàng chưa từng có đã làm cử động, đào tẩu. Ông. Nàng quay người trực tiếp hóa thành đầy trời trùng hải trốn ra phía ngoài tản ra. Nàng sợ, cái này hóa thành đầy trời trùng hải bỏ chạy thủ đoạn Lý Ngôn Sơ lúc trước tại Kim Vũ Thượng Tiên nơi đó gặp qua, chỉ có một đạo thân thể cất giấu chính mình bản thể, hơi không chú ý liền sẽ đào tẩu. Chỉ là Phượng Phỉ cùng Kim Vũ Thượng Tiên thủ đoạn khác biệt, Kim Vũ Thượng Tiên là thật sự khống chế thể nội phi trùng, mà Phượng Phỉ thì là một loại phân thân huyền hóa chi thuật, nàng có được loại này cường đại vu thuật, lại phối hợp nàng vu thần huyết mạch, khó trách một mực cũng không có người có thể buộc nàng vận dụng vu thần che chở. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, một cái màu vàng hơi đỏ lá cờ từ trong tay hắn bay ra, dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành to khoảng 10 trượng, trực tiếp bao phủ toàn bộ trùng hải. Tiên khí, Hạnh Hoàng Kỳ. Lý Ngôn Sơ mặc dù chỉ có thể vận dụng Hạnh Hoàng Kỳ bộ phận năng lực, nhưng là cũng đủ để ngăn lại cái này trùng hải. Nhàn nhạt kim quang rơi xuống, đưa nàng phong ấn tại trong phạm vi nhỏ. Hắn há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa là tinh khí thần hợp nhất thuần dương chi hỏa. Lúc này, Lý Ngôn Sơ thể phách chưa từng có cường đại, khí huyết như biển, tam muội chân hỏa mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem trùng hải ướt rủi. Một bóng người rơi xuống, bên ngoài thân bao phủ bạch quang nhàn nhạt, chính là lúc trước nữ tử thần bí Phượng Phỉ. Nàng lúc này mày nhăn lại, nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo lá cờ, tiên khí. Phượng Phỉ không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay vậy mà có được nhiều pháp bảo như vậy, không phải vậy, cho dù là tam muội chân hỏa có bài trừ tà túy công hiệu, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem trùng hải chôn bụi. Ngay tại Phượng Phỉ hiện hiện thân thể một khắc này, Lý Ngôn Sơ đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, bá, giơ tay chém xuống, không có chút nào trở ngại, lần nữa chém xuống nữ nhân đầu, thi thể không đầu ngã xuống đất. Sau một lúc lâu, trên thi thể hiện ra đạo đạo quang mang, Phượng Phỉ thân thể lần nữa hiện hiện. Lần này, sắc mặt của nàng hết sức khó coi, mặc dù vu thần che chở có thể cho nàng phục sinh 3 lần, nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay cái kia đao nếu như chính mình không có cách nào đối phó lời nói, lại bị giết một lần, cũng chỉ bất quá là trong lúc thoáng qua sự tình. Đồng nhiên, nữ tử cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù, là thay quân đã đến giờ sao? Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lại, khí tức quen thuộc kia, hoàn toàn chính xác không sai, nộ tính tới. Nàng không nghĩ tới, tại sơn cùng thủy tận thời điểm, vậy mà vừa vặn đuổi kịp thay quân, thật sự là trời không tuyệt ta. Không chỉ nàng cảm giác được, Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, là một cái tăng nhân áo trắng. Tăng nhân áo trắng này cực kỳ tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, lúc này Phượng Phỉ hô to một tiếng, coi chừng đạo nhân này trong tay thanh đao kia. Tăng nhân áo trắng không khỏi sửng sở, hắn nhìn thấy trên trời lóe ra hào quang màu vàng Hạnh Hoàng Kỳ, còn có cái kia cầm trong tay một ngụm cổ đao tuổi trẻ đạo nhân, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu tình thế. Lại có người xông vào. Trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, lập tức chắp tay trước ngực, trên thân hiện lên Phật quang màu vàng, thần sát thương xót, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tăng nhân áo trắng thoại âm rơi xuống, một ôm vô hình quy tắc tràn ngập ở giữa thiên địa. Lý Ngôn Sơ cảm giác được chính mình vậy mà không cách nào ở chỗ này tiếp tục vận dụng Trảm Giao Đao. Ánh mắt của hắn rơi vào tăng nhân áo trắng kia trên thân, trong hai con ngươi phát quang lấp lóe. Người này khí tức trùng trùng điệp điệp, có thể Phật môn kim quang bên dưới lại có đoán nghiệm quân thân, cảnh giới thứ 3 hậu kỳ. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Vừa rồi hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ báo hiệu, tăng nhân áo trắng này liền không có dấu hiệu nào xâm nhập cao phụ thôn phạm vi bên trong, đồng thời vừa lên đến liền lấy Phật môn đại thần thông bố trí xuống nơi đây không cho phép nhúc nhích binh khí quy tắc, cao phụ thôn. Đến tột cùng nơi này là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia nữ họ Bạch tử thân bên trên, nhi nữ tử lúc này đôi mi thanh tú nhíu lên, một mặt vẻ lo âu. Hiển nhiên, nơi đây khí tức cường đại đã để nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tăng nhân áo trắng tay nắm pháp quyết, hô. Sáng chói Phật môn kim quang hóa thành hỏa diễm bình thường, hướng Lý Ngôn Sơ của tới, ngọn lửa này phô thiên cái địa, nhìn như lửa, trên thực tế mang theo cực lớn lực lượng hủy diệt. Coi chừng, đây là tiên khí, Phượng Phỉ nói ra. Tăng nhân áo trắng xuất hiện, cho nàng cực lớn lòng tin. Phật môn thần thông, không động binh mâu, trong thời gian ngắn, cái này trẻ tuổi đạo nhân không cách nào vận dụng thanh đao kia. Phượng Phỉ ánh mắt lạnh xuống, mặc dù có tiên khí Hạnh Hoàng Kỳ nơi tay, có thể cái này trẻ tuổi đạo sĩ bất quá là cảnh giới thứ 3 trung kỳ, tuyệt đối không khởi động được Hạnh Hoàng Kỳ toàn bộ uy lực. Bằng vào tăng nhân áo trắng thần thông, nhiều nhất 10 hơi liền có thể phá bỡ. Lúc này Phượng Phỉ đã không có ý định đào tẩu, nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, mất đi thanh đao kia, ngươi cũng bất quá là phổ thông tam cảnh trung kỳ, Hạnh Hoàng Kỳ cấm chế biến mất thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Phượng Phỉ đối với Lý Ngôn Sơ có cực lớn oán hận, Vu Thần che chở, đối với huyết mạch quà tặng cực kỳ khó được. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ có thể nói là thật sự giết nàng hai lần, để Phượng Phỉ làm sao có thể không hận. Tăng nhân áo trắng lúc này trên thân hiện lên lấy Phật quang màu vàng, từng quyền công hướng Hạnh Hoàng Kỳ cấm chế. Tăng nhân áo trắng này thân có long tượng chi lực, nắm giữ Phật môn vô thượng thần thông, uy mãnh cực lớn. Lúc này, Hạnh Hoàng Kỳ cấm chế bị đánh ra từng đạo quang mang, Lý Ngôn Sơ dứt khoát thu hồi Hạnh Hoàng Kỳ. Tăng nhân áo trắng cùng cái này quần áo thanh lương nữ tử Phượng Phỉ, lấy bây kín chi thế vây quanh Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ trước mặt, cái kia cô to lớn như núi cao khí thế, phô thiên cái địa đánh tới. Hắn mặc dù đã tu luyện rất nhanh, thế nhưng là dù sao thời gian vẫn còn có chút ngắn, bây giờ chỉ là tiên đạo võ đạo song tam cảnh, đều là trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới thứ ba, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều giống như hồng câu. Hắn đối phó trong đó tùy ý một người, đều có nắm chắc, thế nhưng là hai tôn tam cảnh hậu kỳ, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định trận chiến này đi hướng như thế nào, chỉ là trong ánh mắt của hắn không có chút nào ý sợ hãi, cùng nhau đi tới, gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần. Chương 807, giải quyết dứt khoát. Một chút hy vọng sống. Tăng nhân áo trắng. 2, chương 807, giải quyết dứt khoát. Một chút hy vọng sống. Tăng nhân áo trắng. 2, đã sớm dưỡng thành Lý Ngôn Sơ nhất chủng định phong tâm cảnh, đánh đâu thằng đó, thế như trẻ tre. Lúc này, ba người cũng không có nói chuyện với nhau, cao phụ thôn bí mật, hai người này đương nhiên sẽ không nhắc lên, Lý Ngôn Sơ dứt khoát cũng không có mở miệng. Lúc này ba người không có trải qua lẫn nhau thăm dò, lập tức độc thủ, tựa hồ là đều có chỗ cố kỵ, ba người rất an ý đem chiến trường kéo tại trên trời. Quần áo thanh lương lộ ra mượt mà đùi cùng thật sâu khe danh Phượng Phỉ, lúc này đem Vu Thần huyết mạch vận dụng đến cực hạn, lực lượng cường đại, trên không trung một quyền một cước liền có thể chấn động ra từng tầng gợn sóng, phanh 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 phanh, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Lúc trước, nàng cùng Lý Ngôn Sơ chém giết gần người, bị Lý Ngôn Sơ hoàn toàn áp chế, đem bộ ngực cao ngất đều cho chú ý biển, cái này trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Mà lúc này có tăng nhân áo trắng này phụ trợ, Phượng Phỉ khí thế trong nháy mắt tăng gọn, ầm ầm, ầm ầm. Hai người đấu tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ được gia chỉ võ đạo ý chí cùng phù giáp đằng sau, quyền cước của hắn lực lượng cùng Phượng Phỉ tương xứng, nhưng hắn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo càng cường đại hơn. Nhưng hắn bên tai luôn luôn truyền đến tăng nhân áo trắng thanh âm, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tăng nhân áo trắng thần sắc thương xót, mà Lý Ngôn Sơ nghe được câu này đằng sau, không khỏi muốn quay người, trong lòng chiến ý đều bị dao động, trong nháy mắt, sinh ra một loại ta tại sao muốn cùng hai người kia độc thủ. Làm hỏng hoa hoa thảo thảo liền không tốt lắm suy nghĩ. Đây không phải nguyên thần pháp thuật, là một loại đặc thù thần thông, có thể gọi là Phật môn giới luật, Phượng Phỉ càng đánh càng kinh hãi. Đạo sĩ tuổi trẻ cận thân năng lực thực sự quá mạnh, không nghĩ tới hôm nay còn có đi võ đạo nhân tiên đường đi tu sĩ. Phượng Phỉ trong lòng nói ra. Tại tăng nhân áo trắng này Phật môn giới luật kiềm chế bên dưới, nàng vẫn không có biện pháp tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ chiếm tiện nghi, cái này khiến luôn luôn tự cao lực lượng cường đại Phượng Phỉ không khỏi đối với những người này tộc tu sĩ sinh ra lòng kính sợ. Lực lượng cường đại đủ để nghiền ép hết thảy, thế nhưng là kỹ xảo ý thức có đôi khi cũng sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Phượng Phỉ bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên mặt, gương mặt tiểu mị trong nháy mắt biến hình, đáng chết. Cho dù là võ đạo nhân tiên, lấy cảnh giới của hắn, thể phách cũng mạnh hơn phân. Chỉ là nàng năng lực khôi phục cực mạnh, trong lúc thoáng qua liền khôi phục thương thế này. Lý Ngôn Sơ liên miên bất tuyệt bá đạo quyền ý đánh tới, như sơn tự nhạc, khí thế bằng bạc. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tăng nhân áo trắng thanh âm lại một lần nữa vang lên, Lý Ngôn Sơ nắm đấm không tiếp tục đập xuống, trong lòng không khỏi sinh ra thương xót cảm giác, nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, mặc ít như vậy, ta tại sao muốn đánh nàng? Thật sự là quá không tốt. Ý niệm này chợt lóe lên, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt thoát khỏi khống chế, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đi vào tăng nhân áo trắng trước mặt, đỉnh đầu có một tôn bảng bạc khí huyết đại nhật bộc phát ra hào quang sáng chói. Tăng nhân áo trắng chỉ cảm thấy thân ở tại một mảnh khí hải trong đại dương mênh mông, trung quanh cực nóng khó cản. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau xuất hiện một tôn bất động minh vương pháp tướng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, vân hải bị đánh tan, Lý Ngôn Sơ một quyền này cũng không có phá vỡ tăng nhân áo trắng phòng ngự, con lựa chọn có chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, phía sau võ đạo ngoại cảnh bộc phát ra thần quang, lại là một quyền đập đi lên, keng. To lớn sắt thép va chạm tiếng vang lên, tăng nhân áo trắng thân hình vững vàng bất động. Cái này bất động minh vương pháp tướng khuyết điểm chính là không có khả năng di động, nhưng là ưu điểm là cực hạn lực phòng ngự. Nhưng là lúc này tràng diện bên trên chính là Lý Ngôn Sơ tại đè ép hắn đánh, tăng nhân áo trắng mặc dù là thanh niên bộ dáng, thế nhưng là trên thực tế niên kỷ của hắn cực lớn, chính là tung hoành thế gian dương thần cao nhân. Bị như thế một tên tiểu bối đè xuống đánh, trên mặt hắn hơi có chút không nhịn được. Nhất là đối phương lúc này khẩu khí, tựa hồ là đối với mình có chút thưởng thức. Ý kia là, không nghĩ tới chính mình như thế kháng đánh, đem mình làm tiểu lâu la. Ý nghĩ này chợt lóe lên, để tăng nhân áo trắng lòng yên tĩnh không dao động cảnh có một tia gợn sóng, may mắn lúc này Phượng Phỉ giết tới đây, phanh 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 phanh. Lực lượng khổng lồ đánh ra tiếng nổ đùng đoàng, trung điệp đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ cái hót. Mặc dù Phượng Phỉ tại trên lục thân không có Lý Ngôn Sơ cường đại, nàng nơi dựa dẫm chú thuật đối với Lý Ngôn Sơ không có bất kỳ tác dụng gì, cổ thuật lại căn bản ngăn không được Lý Ngôn Sơ tam muội chân hỏa, ngược lại hay là chém giết gần người còn có ưu thế một chút. Phượng Phỉ tại cảnh giới thứ ba bên trong thuộc về cực kỳ cường đại loại kia, cho dù là cùng là cảnh giới thứ ba hậu kỳ tu sĩ, tại chưa thấy qua tại loại này cổ lão vu thuật điều kiện tiên quyết, cũng sẽ bị làm bị thương, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Thật không nghĩ đến đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân, lại vậy mà không có chút nào tác dụng, trực tiếp phế bỏ Phượng Phỉ thủ đoạn mạnh nhất. Thế là lúc này tràng diện ầm ầm bạo tạc, đánh cực kỳ náo nhiệt. Trên bầu trời, Vân Hải bốc lên, từng đạo quang mang nổ lên, tăng nhân áo trắng đang thi triển bất động minh vương pháp tướng thời điểm, không có cách nào vận dụng pháp khí, Phượng Phỉ giết tới đây, gánh chịu một đợt tổn thương, bị Lý Ngôn Sơ ba quyền liền phá vỡ trên người quang mang, mỗi một quyền đều đện ở Phượng Phỉ cái kia gương mặt tiểu mỹ bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Nhưng là cùng lúc đó, tăng nhân áo trắng thu bất động minh vương pháp tướng, có thể điều động pháp bảo, Phượng Phỉ cuốn lấy người tiểu đạo sĩ này. Tăng nhân áo trắng truyền âm cho Phượng Phỉ, Phượng Phỉ nghe vậy điều động trên người vu thần huyết mạch, thân hình trong nháy mắt lần nữa phát sinh biến hóa, lúc trước chính là một cái hơn 20 tuổi nữ tử cao gầy, lúc này trực tiếp biến thành một cái thành thục phụ nhân, quần áo trên người mặc dù phát sinh biến hóa, thế nhưng là khách quan trước đó tới nói cực kỳ nhỏ, ngực trước run run rẩy rẩy, cơ hồ không che giấu được. Mặc trên người váy cũng chỉ miễn cưỡng che lại cái rắm, cố, lộ ra trắng nõn đùi. Trong cơ thể nàng lực lượng lần nữa đề cao một cái cấp độ nhỏ, ầm ầm. Một quyền đập tới, phản phất lưu tinh sẽ qua, Lý Ngôn Sơ lần này liền không cách nào tránh đi, chỉ có thể lấy tay đè xuống cánh tay của nàng, sau đó một cái hung hãn đầu truy đục vào. Loại đấu pháp này, Phượng Phỉ chưa từng nghe thấy, nàng tiếp xúc cấp độ quá cao, hoặc là thao túng ngũ hành pháp thuật, uy lực kinh người, hoặc là thôi động pháp khí, hoặc là kiếm khí tung hành, điều khiển phi kiếm kiếm tu, hoặc là ngang ngược đến cực điểm hung thú. Loại đấu pháp này, Phượng Phỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, nhất thời không quan sát, trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ nhất nhớ hung ác đầu truy nện động, trước ngực tạo nên vận sóng, thân hình của nàng tướng mạo đều có thể điều động trong lòng nam nhân loại kia nguyên thủy dục vọng, cái này cùng với nàng vu thần huyết mạch cũng có quan hệ, bản thân đây cũng là nàng một môn ngăn địch năng lực, có mị hoặc chi năng. Nhưng là Phượng Phỉ còn chưa ảnh hưởng đến Lý Ngôn Sơ, lại trước bị Lý Ngôn Sơ thả ra nghiệp hỏa ảnh hưởng. Phượng Phỉ lập tức trên mặt đỏ bừng, bị nhãn như tơ, trong mắt cái này trẻ tuổi người càng thuận mắt, hai chân cũng không nhịn được muốn bật mẹo, thân thể trở nên mẫn, cảm giác rất nhiều, một đám lửa tại trong lồng ngực nàng tiêu đốt. Phanh. Lý Ngôn Sơ nâng lên một khuỷu tay đện ở trên cổ của nàng, Phượng Phỉ cả người đập bay ngang ra ngoài. Nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhớ tới thất thố mới vừa rồi, không khỏi có chút hoảng hốt. Chính mình không có câu dẫn đến đạo sĩ tuổi trẻ này, ngược lại bị hắn trước câu dẫn. Xì. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng không phải người đứng đắn gì. Chỉ là nàng nhớ tới tăng nhân áo trắng nhắc nhở, trực tiếp nắm ở Lý Ngôn Sơ cổ, hai chân cũng trực tiếp gơi tại ngang hông của hắn, hai đầu rõ ràng mãng một dạng chân đan vào một chỗ, đem Lý Ngôn Sơ kéo chặt lấy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong miệng phun ra một đạo tam muội chân hỏa, trong nháy mắt phun tại Phượng Phỉ trên khuôn mặt. Phượng Phỉ sững sờ, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, cả khuôn mặt liền bị đốt cháy khét, có thể nàng vẫn như cũ kéo chặt lấy không buông tay. Nhưng vào lúc này, tăng nhân áo trắng từ trong tay áo lấy ra một đoạn dây thừng màu vàng, đi. Bảo vật này tên là Khốn Tiên Tác, là kiện cường đại đến cực điểm pháp bảo. Tăng nhân áo trắng niệm chú thôi động Khốn Tiên Tác, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng Lý Ngôn Sơ bay đi. Phượng Phỉ trong lúc thoáng qua hóa thành một đạo khói đen bỏ chạy, một cái tam cảnh hậu kỳ, dùng hai chân vòng eo loại phương thức này cuốn lấy so với chính mình nhỏ một cảnh giới tu sĩ, biến cố này có lẽ Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến. Tại đối mặt hai tôn cảnh giới thứ ba hậu kỳ cao thủ thời điểm, Lý Ngôn Sơ hiển nhiên không cách nào phân tâm ứng đối, trực tiếp bị trói tiên khóa trói lại. Phượng Phỉ đại hỉ, tăng nhân áo trắng trong mắt cũng hiện lên vui mừng, giết hắn. Phượng Phỉ hô, lập tức liền một quyền đập đi lên. Lần này, trên mặt của nàng bị tam muội chân hỏa thiêu đốt vết thương cũng không có khôi phục, lộ ra màu đỏ sẫm huyết đục, mười phần dữ tợn. Trên quả đấm của nàng lần lần hiện lên lân phiến, cực kỳ tinh mịn, đồng thời buộc phát ra kim loại quang trạch, tăng nhân áo trắng đồng dạng thi triển Phật môn thủ ấn đánh tới. Phật môn thủ ấn chi cương chi dương, có thể đem dưới trạng thái này Lý Ngôn Sơ đánh nát. Nhưng lại tại lúc này biến cố chợt phát sinh, Lý Ngôn Sơ trên thân lần nữa bay ra hai bóng người, cùng hắn giống nhau như lúc, nhất khí hóa tam thanh. Biến cố này để Phượng Phỉ cùng tăng nhân áo trắng không khỏi sửng sợ, đùng. Phượng Phỉ bị Lý Ngôn Sơ nhất cố ẩn chứa miễn tật thiên hỏa bản tay hô trên mặt, a a a a a. Phượng Phỉ trực tiếp bị đập bay. Mà tăng nhân áo trắng trước mắt lại hiện hiện một vệt kim quang, một cây vàng nóng ánh cây cột, phía trên có ba cái vòng sáng, tăng nhân áo trắng sắc mặt đại biến, trong lúc thoáng qua, tăng nhân áo trắng bị nhốt độn rồng cái cọc trói lại. Phượng Phỉ bị miễn tật thiên hỏa đánh vào đầu lâu, thân hình rơi xuống dưới. Chương 808, chuyên diệt thần hồn. Nga Mi Sơn lão tăng đưa tin, du lịch thần tán tiên. 1. Chương 808, chuyên diệt thần hồn. Nga Mi Sơn lão tăng đưa tin, du lịch thần tán tiên. 1. Lý Ngôn Sơ lấy sức một mình đối chiến hai tôn tam cảnh hậu kỳ, tại đối phương tế ra Khổn Tiên Tác loại đẳng cấp này pháp bảo đằng sau, lại còn có thể lập bản, nhất khí hóa tam thanh thần thông làm ra không thể xóa nhòa tác dụng. Hai bóng người phân biệt thẳng hướng tăng nhân áo trắng cùng nữ tử thần bí kia Phượng Phỉ, nơi đây bị tăng nhân áo trắng Phật môn đại thần thông bày ra không được động binh lưỡi đao giới luật, Lý Ngôn Sơ không cách nào vận dụng chém dao đao, lợi dụng huyễn tật thiên hỏa hướng Phượng Phỉ chạy tới. Huyễn tật thiên hỏa là thế gian mạnh nhất hỏa diễm, bá đạo đến cực điểm. Phượng Phỉ lúc trước bị Lý Ngôn Sơ quạt một bạt hai, gần phân nửa khuôn mặt đã biến mất, có thể nàng là vu thần huyết mạch cực kỳ cứng hãn, thể nội cái kia cố như thủy ngân lực lượng có thể ngăn cách pháp lực, mặc dù đối mặt huyễn tật thiên hỏa không cách nào ngăn cách, thế nhưng là cũng làm ra nhất định hỏa hoãn tác dụng. Phượng Phỉ tại Lý Ngôn Sơ tới gần sau, đống nhiên động, bá, phất tay một đạo hàn quang hiện lên, thẳng cắt Lý Ngôn Sơ cổ họng. Hai người khoảng cách rất gần, Phượng Phỉ một đao này bất luận là tốc độ lực lượng hay là thời cơ xuất thủ, có thể nói là tính tới cực hạn. Lúc trước, Phượng Phỉ dùng hai đầu rõ ràng mãng một dạng chân dài quấn lấy Lý Ngôn Sơ eo, khi đó đều không có huy động chủy thủ, cho Lý Ngôn Sơ nhất loại cảm giác. Phượng Phỉ loại này đục thân cường hành tu sĩ có lẽ không dùng binh khí pháp khí, Phượng Phỉ bất thình lình một đao hắn cũng không có nghĩ đến. Bá, Đao này trong nháy mắt phá vỡ Lý Ngôn Sơ hộ thể cương khí, thậm chí nhanh đến ngay cả phù giáp đều không có ngăn trở. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào nắm giữ thuật pháp thần thông đạo sĩ, liền xem như Dương Thần hậu kỳ cũng sẽ bị một đao này cắt thiết hầu, cho dù là đồng dạng có vu thần huyết mạch đại vu, lục thân ngang ngược, ở thời điểm này cũng chỉ có bị cắt thiết hầu hạ trạng, nhưng Lý Ngôn Sơ khác biệt, Phượng Phỉ trong nháy mắt vùng đao thời điểm, Lý Ngôn Sơ liền có cảm ứng, loại cảm ứng này nhanh hơn thần thức, có lẽ có thể xưng là võ đạo trực giác, đơn thuần thể tu cũng sẽ không có loại này dự phán. Lý Ngôn Sơ tại trong chớp mắt trực tiếp bắt lấy truy thủ. Lúc này, Phượng Phỉ một mực nửa mở con mắt, bỗng nhiên trừng lớn, không có khả năng. Đao này trải qua nàng cực hạn tính toán, ẩn nhận không phát, lúc này bắt lấy cơ hội tốt nhất, trong chớp mắt huy động, không nghĩ tới vẫn như cũng bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ bắt lại. Phượng Phỉ dùng sức hướng ra phía ngoài rút, muốn trực tiếp cắt đứt Lý Ngôn Sơ ngón tay. Chủy thủ này chính là vu tộc truyền thừa một kiện cường đại binh khí, có thể phá vỡ phòng ngự, đồng thời ẩn chứa kích độc, chỉ cần nàng cắt Lý Ngôn Sơ làng ra, cho dù là Lý Ngôn Sơ là cảnh giới thứ ba, tại không có giải dự tình, xuống dưới cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc này, Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay bao phủ Huyễn Tật Thiên Hỏa, chủy thủ này mặc dù cắt bàn tay của hắn, nhưng là khí độc lại trực tiếp bị Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt diệt. Phanh! Hắn lập tức một khuỷu tay đập vào Phượng Phỉ trên đầu, thế đại lực trầm. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Phượng Phỉ bị đập bay, giữa năm ngón tay phun trào hắc khí, hóa thành năm cái xiềng xích công hướng Lý Ngôn Sơ. Trong nháy mắt, phảng phất năm cái đại mãng màu đen bình thường. Phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ huy quyền đem đại mãng đánh nát, bất quá cản trở hắn một lát, Phượng Phỉ nhưng cũng bằng này kéo dài khoảng cách. Một tôn có được vu thần huyết mạch tam cảnh định phong, tại không có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giết. Hô. Phượng Phỉ thể nội hiện ra một cỗ thái cổ khí thế hung ác, đem đốt cháy nhục thân một sợi Huyễn Tật Thiên Hỏa bước lui, đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chùy thủ màu đen, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chùy thủ này danh xưng vu tộc không thể xóa nhòa thánh vật, lại tại mới vừa cùng Lý Ngôn Sơ ngắn ngủi tiếp xúc thời gian bên trong, bị thiêu đốt ra một chút vết tích. Huyễn Tật Thiên Hỏa. Phượng Phỉ ánh mắt rơi vào ngọn lửa màu tím kia bên trên, trong lòng nhịn không được sinh ra hàn ý, thế gian này có thể diện sát Dương Thần thủ đoạn không nhiều, có thể đối phó tam cảnh hậu kỳ đại vu thì càng ít, nhưng là đạo sĩ kia nắm giữ thủ đoạn không khỏi quá cường đại chút, vừa lúc nắm giữ mấy loại kia lực lượng đặc thủ. Một bên khác, tăng nhân áo trắng bị độ rồng cái cọc khóa lại, trong nháy mắt không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ thân hình như ảnh mà tới, một quyền đánh đi lên. Tăng nhân áo trắng này tu vi cường đại, Lý Ngôn Sơ vận dụng độ rồng cái cọc, nhưng không thể đem nó vây khốn quá lâu, đồng thời cũng không có hoàn toàn phong ấn lại tăng nhân áo trắng pháp lực. Chỉ bất quá, dù vậy, tăng nhân áo trắng cũng đầy đủ kinh ngạc, hắn nhưng không có Lý Ngôn Sơ nhất hóa khí tam thanh thần thông, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đến, khí thế hùng hồn bá đạo, bá. Tăng nhân áo trắng trong mi tâm có một viên vàng óng ánh xá lợi tự hiện hiện, keng. Một đạo màu vàng khí lãng hướng chung quanh quyết tán, lan tràn phương viên vài dặm. Lý Ngôn Sơ một quyền này điều động tồi sơn liệt thạch lực lượng, mặc dù tăng nhân áo trắng điều động xá lợi tử ngăn cản công kích, nhưng là vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ đệm vào thổ huyết. Tại xá lợi tử Phật quang gia trì bên dưới, tăng nhân áo trắng thoát ly độn rồng cái cọc cấm chế, hóa thành một vệt kim quang, lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ theo sát phía sau, phanh phanh. Chỉ hai quyền, đạo kim quang kia liền hóa thành tăng nhân áo trắng hình dạng, trước ngực của hắn bị máu tươi thấm đẫm. Tăng nhân áo trắng chắp tay trước ngực, bất động minh vương pháp tướng xuất hiện, đại thần thông. Lý Ngôn Sơ thân hình biến mất, một thanh đoạn xích ở trong tay hiện hiện, bá. Hào quang năm màu lập tức rơi vào khổn tiên tắc trói chặt cái kia Lý Ngôn Sơ trên thân, xô xô xoa xoa, khổn tiên tắc đống nhiên rơi xuống xuống dưới, bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay. Lúc này, truy sát nữ tử thần bí Phượng Phỉ cái kia Lý Ngôn Sơ trở về, Phượng Phỉ thân hình cũng hiện lên ở bị lúc trước bị trói chặt Lý Ngôn Sơ bên người, chỉ là sắc mặt của nàng có chút kỳ quái, nàng là chuẩn bị tới tập kích cái này bị trói chặt Lý Ngôn Sơ, nhất khí hóa tam thanh, trước hết giết không động được cái kia. Thật không nghĩ đến biến cố sinh quá nhanh, hào quang năm màu rơi xuống, trên người đối phương khổn tiên tắc rơi xuống, chính nàng bây giờ biến thành đánh ba. Trong chốc lát, bị trói chặt cái kia Lý Ngôn Sơ cười khẽ với nàng, trong tay bay ra một vệt ánh sáng, Phượng Phỉ hai mắt trong nháy mắt mù, a a a a a. Phượng Phỉ trong lòng biết không ổn, có thể trên đầu lại chuyển tới một trận trọng kích, đưa nàng đánh một cái lảo đảo. Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ, thế ra đâm mắt châu, phép địa bảo châu hai kiện pháp khí, trực tiếp đem Phượng Phỉ đánh trở tay không kịp. Lúc trước truy sát Phượng Phỉ cái kia Lý Ngôn Sơ nhất đem ôm lấy nàng, hai tay hiện lên Huyễn Tật Thiên Hỏa liền đốt đi đi lên, hắn lực lượng cực lớn, lúc này lấy đạo của người trả lại cho người, đem Phượng Phỉ đồng dạng cuốn lấy. Lúc này, lúc trước truy sát tăng nhân áo trắng cái kia Lý Ngôn Sơ, trong tay hiện hiện một cái cao hai thước phong cách cổ xưa cái bình, âm dương nhị khí bình. Đối phó Phượng Phỉ loại này tam cảnh hậu kỳ, Lý Ngôn Sơ không có nắm chắc đem đối phương trong nháy mắt thu vào đi, ầm ầm. Trực tiếp đem âm dương nhị khí bình đập lên, bảo vật này dùng cho nệ người cũng là cực kỳ cứng hãn. Phượng Phỉ liên tiếp bị trọng thương, phát ra liên tiếp kêu thảm, tựa hồ tao ngộ đãi ngộ không phải của con người, nói đến cũng là như thế, hiện tại nàng có thể nói là chân chính đầy người lớn, hán, bị ba cái huyết khí phương cương nam tử làm, phải gọi âm thanh thê thảm. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ngay tại Lý Ngôn Sơ chuẩn bị tiến một bước ra tay chém giết Phượng Phỉ thời điểm, âm thanh quen thuộc kia lần nữa truyền đến, ba cái Lý Ngôn Sơ đồng thời dừng tay, trong lòng sinh ra hối hận suy nghĩ, đối với một nữ nhân dạng này quá gắt. Lợi dụng lúc rảnh rỗi này, Phượng Phỉ tránh thoát ra ngoài. Lúc này, trên người nàng bị Huyễn Tật Thiên Hỏa đốt lộ ra mạng lớn làn da, dáng người đều bị đốt bình, đầu cơ hồ bị đập không còn hình dáng, hai mắt mù, chỉ bất quá đối với nàng mà nói, mất hay không minh ý nghĩa đã không lớn, bởi vì con ngươi của nàng đã nhanh muốn bạo chết, tại phách địa Bảo Châu, âm dương nhị khí bình song trọng đả kích bên dưới, cho dù là có được vu thần huyết mạch đại vu, cũng bị đánh không thành nhân dạng. Nói đến, nữ tử này kháng đánh trình độ kỳ thật để Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, cứ như vậy trong nháy mắt công phu, trên người nữ tử máu liền ngừng, rất nhiều vết thương xem ra đều có bắt đầu khép lại xu thế, nương môn này như thế nhịn thảo Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Mặc dù hắn lấy một địch hai ngăn chặn hai tôn cảnh giới thứ ba hậu kỳ cao thủ, nhưng là cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương diệt sát, nhất là tăng nhân áo trắng kia nắm giữ Phật môn thần thông, thật sự là quá mức cường đại, đối với hắn làm ra rất lớn kiềm chế tác dụng. Bất quá, mặc dù đối với Lý Ngôn Sơ tới nói chỉ là không cách nào diệt sát đối phương, nhưng là đối với Phượng Phỉ cùng tăng nhân áo trắng kia tới nói, hai người bọn họ tam cảnh hậu kỳ cao thủ, hôm nay liên thủ, lại bị một cái tuổi trẻ đạo nhân để lại đánh một trận, thật sự là để cho lòng người phức tạp. Bá. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, ba cái Lý Ngôn Sơ biến thành một cái, tăng nhân áo trắng yên lặng thôi động pháp chú, muốn thu hồi chính mình khốn tiết tác, có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trong tay khốn tiên tác liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn trực tiếp thu nhập túi càn khôn. Tăng nhân áo trắng khỏe miệng không khỏi co lại, lấy cảnh giới của hắn vốn không dùng bận dụng bất kỳ pháp bảo liền có thể đem cái này trẻ tuổi đạo nhân chân sát, cho dù đối phương có được tuyển quang xích cũng không làm nên chuyện gì, cái đồ chơi này mặc dù có thể khắc pháp bảo, nhưng đối với thần thông binh khí nhưng không có tác dụng, thế nhưng là ai bảo hắn hiện tại cùng đối phương liều mạng đánh không lại đâu. Không có cách nào, chỉ có thể tế ra pháp bảo. Không có nghĩ rằng ngược lại thành đưa bảo đồng tử. Tăng nhân áo trắng trong lòng cảm giác nặng nề, xin mời pháp chỉ. Trong lực của hắn bay ra một vệt kim quang, đó là một đạo cùng loại với thánh chỉ một dạng vật trụ, triển khai đằng sau, giữa thiên địa liền bao phủ một mảnh quang mang màu vàng, mơ hồ còn có tiên âm vần quanh. Phượng Phỉ trong lòng thở dài, hai tôn tam cảnh hậu kỳ trông coi, lại bị bức đến loại trình độ này sao? Chỉ bất quá trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi, nếu tăng nhân áo trắng gánh lấy liên quan, mời được pháp chỉ, chương 808, chuyên diệt thần hồn. Nga Mi Sơn lão tăng, đưa tin, du lịch thần tán tiên. 2, chương 808, chuyên diệt thần hồn. Nga Mi Sơn lão tăng, đưa tin, du lịch thần tán tiên. 2, nhưng tương tự, hôm nay cái này trẻ tuổi đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Ngôn Sơ cảm giác được khí tức cường đại kia, lần nữa tế ra tuyển quan xích, bá. Một đạo hào quang năm màu vọt tới, nhưng đối với pháp chỉ kia cũng không có tác dụng. Thân hình hắn khẽ động, vọt tới cầm trong tay pháp chỉ tăng nhân áo trắng trước người, nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng bức ở, không có khả năng tiến lên trước một bước. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào pháp chỉ phía trên, cảm ứng được phía trên lưu chuyển tới tiên khí, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, võ giả trực giác, thiên nhân cảm ứng đều tại hướng hắn dự cảnh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tăng nhân áo trắng ngữ khí lạnh nhạt, mặc dù nhìn từ bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng là hắn đấy mắt loại kia băng lãnh cùng vu tộc nữ tử Phượng Phỉ không có sai biệt, chỉ là thoại âm rơi xuống, tăng nhân áo trắng lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái này trẻ tuổi đạo nhân thật sự là quá mức bình tĩnh. Sát phong. Lý Ngôn Sơ mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, lần này hắn sát phong chính là kiếm bắt quái. Kiếm bắt quái một mực đi theo hắn, thuộc về hắn lúc đầu mấy đại cường đại chiến lược một trong, chỉ bất quá hậu kỳ trên người hắn pháp bảo càng ngày càng nhiều, mà kiếm bắt quái chuyên thương tâm hồn, rất nhiều đối thủ, Lý Ngôn Sơ chỉ dựa vào mượn cận thân công kích liền có thể sinh sinh đánh chết, bởi vậy dùng cũng không nhiều. Trên thực tế, kiếm bắt quái thuộc tính rất cường đại, không phải vậy Lý Ngôn Sơ cũng không thể một hơi sắc phong đến 100. Không 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 công đức cấp bậc, vô cùng quen thuộc đạo triều tịch hiện hiện, lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, một đạo trùng tiên khí trụ dâng lên, khí vận bằng bạc. Tăng nhân áo trắng nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân cái kia cố cường đại đến cực điểm khí tức, nhưng lại không rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân đang làm cái gì. Lúc này, một bên Phượng Phỉ miễn cưỡng khôi phục thương thế, chỉ là khuôn mặt có chút kỳ quái, đã bị đốt và mèo, thối giữa, lúc này, mặc dù miễn cưỡng khôi phục, thế nhưng là một đôi mắt hay là một cao một thấp, nhìn cực kỳ khủng bố. Lúc trước cái kia dáng người nợ nàng, lộ ra mượt mà bắp đuổi mỹ phụ, lúc này biến thành một cái đáng sợ xấu xí nữ tử. Phượng Phỉ cảm ứng được khí tức kia thất thanh nói, coi chừng, đừng cho hắn xuất thủ. Đối với Phượng Phỉ nhắc nhở, tăng nhân áo trắng mặc dù xem thường, thế nhưng là hay là tăng nhanh tốc độ, xin mời pháp chỉ chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, cần nhất định chuẩn bị, chỉ bất quá tại xin mời pháp chỉ trong lúc đó, hắn lại nhận che chở, tại hắn thôi động liên hệ thời điểm, Lý Ngôn Sơ bên kia đã hoàn thành sắp phòng, kiếm bắt quái trong tay hắn, lúc này toát ra một loại huyền diệu ý vị, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đổi. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại bao hàm toàn diện hùng vĩ đạo vận, ẩn chứa càn khôn chấn khảm bắt quái chi bảo. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào tăng nhân áo trắng kia trên thân, tế ra kiếm bắt quái trên không trung biến thành một trượng lớn nhỏ, bá. Một đạo sáng chói bạch quang bay ra, trực tiếp rơi vào tăng nhân áo trắng kia trên thân, pháp chỉ che chở ngăn trở Lý Ngôn Sơ, có thể kiếm bắt quái loại này thần hồn công kích vô ảnh vô hình, tăng nhân áo trắng không có phòng bị, trong nháy mắt vỡ lạc, cùng bầu trời phía trên pháp chỉ kia mất đi liên hệ. Phượng Phỉ trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới loại pháp bảo cấp bậc này tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay lại còn có một kiện. Lý Ngôn Sơ lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, tăng nhân áo trắng sau khi chết vậy mà không có công đức giáng lâm, thân hình cũng biến mất theo ở giữa thiên địa, hóa thành một đoạn dương liễu chi. Lý Ngôn Sơ đưa tay đem cái kia dương liễu chi bổ tới, cái này dương liễu chi bên trong lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, còn có từng sợi Phật quang, thân ngoại hóa thân. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Phượng Phỉ lúc này cũng là một mặt chấn kinh, nàng cùng tăng nhân áo trắng này nhận biết không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới đối phương đúng là một đoạn dương liễu chi biến hóa mà thành. Nga Mi Sơn, Phục Hổ Tự, đây là một gian hương hỏa cường thịnh đại tự, dưới núi du khách khách hành hương nối liền không dứt, xuyên qua nghiêm túc trang nghiêm sơn môn, chính là Di Lặc Điện, một cái đức cao vọng trọng lao tăng ngay tại trong điện giảng kinh, môn hạ đệ tử đông đảo, một mặt thành kính. Lão tăng này tại Phục Hổ Tự bên trong bối phận cực cao, lòng dạ từ bi, nhất là đối với Phật pháp nghiên cứu cực kỳ khắc sâu, nhưng mọi người đều biết lao tăng cảnh giới kỳ thật không cao lắm, chỉ là luyện khí hậu kỳ, môn hạ hắn tam đại đệ tử bây giờ đều là âm thần hậu kỳ cao thủ, nhưng lão tăng vài chục năm nay một mực tại Phục Hổ tự bên trong tinh tu, chưa bao giờ xuống núi, đối với tu hành tựa hồ cũng không phải rất nóng lòng. Đột nhiên, lão tăng thân thể đột nhiên lung lay nhoáng một cái, trong lòng của hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ là liên hệ nào đó bị chặt đứt. Lão tăng nhíu mày, kết thúc hôm nay giảng kinh, bước nhanh rời đi đại điện, đi vào một gian đẹp đẽ Phật xá bên trong, lão tăng bấm ngón tay suy tính, cái kia đạo thân ngoại hóa thân vẫn lạc. Trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, cái kia thân ngoại hóa thân có được tam cảnh đỉnh phong thực lực, ở nhân gian có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, hắn bấm ngón tay thôi diễn, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, che đậy thiên cơ. Đến tột cùng là ai? Lão tăng mặt trầm như nước, tự lẩm bẩm, lúc này hẳn là đổi thủ thời gian, là thôn xảy ra vấn đề. Lão tăng bước ra một bước, hóa thành một đạo Phật quang màu vàng, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này nếu để cho Phục Hộ tự bên trong tăng nhân nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lão tăng tại trong chùa bối phận cực cao, thế nhưng là tu vi lại là phổ thông, đừng bảo là so Phục Hộ tự bên trong chủ trì trưởng lão, chính là so một chút đời thứ hai, đời thứ ba đệ tử tinh anh cũng là không bằng. Có thể lão tăng lúc này có thể thân hóa Phật quang bỏ chạy, lại không phải phổ thông âm thần tu sĩ có thể làm được. Chỉ là mấy tức đằng sau, lão tăng thân hình lần nữa trở lại Phật xá bên trong, không được, phi thăng địa sắp xuất hiện tiên duyên, lúc trước nữ tử kia nhìn không thấu, một thân thanh linh chi khí, một cái du lịch thần tán tiên lại là thân người, còn có đại lý tự người trẻ tuổi kia, khí vận lớn của quái, lúc này rời đi, sợ sinh biến cố. Lão tăng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng phất tay, không trung hiện hiện một mảnh hình tròn màn sáng, trong màn sáng, một bóng người hiện hiện, là một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, nam tử này xúc lấy sợi râu, lông mày râu ria tu bổ sạch sẽ gọn gàng, nho nhã tiêu sái, ăn mặc cực kỳ khảo cứu, cho người cảm giác liền phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tu, hay là một cái tuyệt đỉnh kiếm tu. Có thể người này bên hông chỉ có một cái vỏ kiếm, trong vỏ không có kiếm, lộ ra trống rỗng. Đạo huynh, chuyện gì? Nam tử trung niên thanh âm truyền đến, lão tăng lời ít mà ý nhiều, thôn xảy ra chuyện, nộ rừng bị giết. Chỉ một câu, nam tử cao lớn kia ánh mắt liền có biến hóa, ai có thể giết được hắn? Nam tử trung niên biết tăng nhân áo trắng kia tu vi tam cảnh hậu kỳ, nắm giữ cường đại Phật môn thần thông, trong tay còn có khổn tiên tắc loại pháp bảo kia, cho dù là mình bị khổn tiên tắc cuốn lấy, cũng là rất khó xử lý. Không tính được tới, khổn tiên tắc cũng không có phát huy tác dụng quá lớn, ngươi phải cẩn thận, người giết hắn trên tay có khắc chế khổn tiên tắc bảo vật. Lao tăng nói ra. Trung niên cao lớn là cái cực kỳ người kiêu ngạo, lúc này khẽ bước cằm, tốt, ta đi xem một chút. Lao tăng nhẹ gật đầu, mà lúc này nam tử cao lớn đông nhiên cười cười, đạo huynh, nộ dừng đến tột cùng ngươi là quan hệ như thế nào, vì sao ngươi trước tiên liền có cảm giác? Lao tăng cũng không nói lời nào. Địa vị của hắn mặc dù so đối diện nam tử cao hơn chút, thế nhưng là người này tính tình cực kỳ kiêu ngạo, kiếm tu bệnh chúng đã là như thế, hắn cũng không có tiếp lời này gốc dạng, mà là thản nhiên nói, kiếm của ngươi đâu? Nam tử cao lớn nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, phất tay cắt đứt liên hệ. Lão tăng thần sắc chấn định, như giếng cổ không gợn sóng bình thường, lúc này tự lẩm bẩm, hắn đến cùng tại Cửu Phong vùng núi trong cung đạt được cái gì, đối mặt ta lúc, tựa hồ càng có niềm tin. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên kinh hô. Phật quang, Bồ Tát hiển linh. Trời ạ, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy Nga Mi Kim đính Phật quang. Trên núi thanh âm liên tiếp, bên ngoài đen nghịt quỷ một mảng lớn. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả trong chùa rất nhiều tăng nhân cũng đối trong bầu trời cái kia đạo Phật quang thăm viếng. Lão tăng đẩy ra cửa chùa ra ngoài, khẽ nhíu mày, sau một khắc, thân hình liền biến mất không thấy. Khi hắn thân hình lần nữa hiện hiện thời điểm, xuất hiện tại một cái sâu thẳm trong huyệt động, lão tăng mặt không biểu tình, đừng lại dãy rủa, đem đồ vật giao ra, ta liền có thể thả ngươi đi. Trong huyệt động không có chút nào bất kỳ tia sáng, sâu thẳm yên tĩnh, đen kịt một màu. Lúc này, đột nhiên truyền ra một thanh âm, ngươi phúc duyên quá mỏng, đừng có lại suy nghĩ. Lão tăng trong mắt có một đạo gợn sóng hiện hiện, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn trầm mặc. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi, mà tại hắn lúc rời đi, Nga Mi Kim đính Phật quang liền biến mất. Trong sơn động tựa hồ có một đạo bóng dáng màu trắng, chợt lóe lên, còn có một đôi như đèn lồng hồng quang. Nga Mi sơn đỉnh, một cái bên hông treo đeo cổ kiếm nữ tử thanh lãnh, chậm rãi mở hai mắt ra, lại biến mất, đây đã là lần thứ ba. Nữ tử dáng người cao gầy, khí chất cực kỳ thanh lãnh, ánh mắt của nàng nhìn về phía Nga Mi sơn chỗ sâu, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 809, Dương Liễu nhánh. Pháp chỉ màu vàng. Một góc. Âm Dương Tiên ấn giải tỏa phương thức. Một, chương 809, Dương Liễu nhánh. Pháp chỉ màu vàng. Một góc. Âm Dương Tiên ấn giải tỏa phương thức. Một, cao phụ thôn, theo tăng nhân áo trắng kia thân tử đạo tiêu, hóa thành một đoạn Dương Liễu nhánh, chỉ còn lại có nhục thân cường hoành Phượng Vĩ cùng Lý Ngôn Sơ đánh nhau. Phượng Vĩ lúc này thể nội thủy ngân kia giống như lực lượng không ngừng lưu động, trên người nàng thương thế cũng tại dần dần khôi phục, vu thần huyết mạch đích thật là cực kỳ huyền diệu. Lúc trước đạo diễn chính là nương tựa theo thể nội ngũ thải thạch mới có loại kia cường đại sinh mệnh lực, thế nhưng là Phượng Vĩ thể nội vu thần huyết mạch, mặc dù chậm một chút nhưng có thể đủ làm đến điểm này. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trong lòng bao phủ hàn ý, ta là vu thần hậu duệ, ngươi tấm gương này không đối phó được ta. Phượng Vĩ thương thế trên người không ngừng khép lại, vu thần. Lý Ngôn Sơ cười cười, lúc trước kiếm bắt quái chuyên đánh thần hồn quan mang, đối với nữ tử này hoàn toàn chính xác tác dụng không lớn, có lẽ đích thật là loại huyết mạch này đối với thần hồn công kích có đặc thù che chở. Đến. Lý Ngôn Sơ khẽ quát một tiếng, trên đất chạm dao đao trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn, trong nháy mắt, đao khí ngút trời. Đao này vừa rồi bị tăng nhân áo trắng Phật môn giới luật áp chế, bất quá cũng bởi vậy, đao khí giống như hổ trở nên càng sắc bén. Phượng Phỉ sắc mặt biến hóa, bá. Chạm giao đao hóa thành một đạo lưu quang bay tới, vây quanh Phượng Phỉ vòng vo hai vòng, Phượng Phỉ thân thể bỗng nhiên biến thành tam đoạn. Vu thần huyết mạch truyền thừa nhục thân cũng ngăn không được phong mang không gì sánh được chạm giao đao, một đạo quang mang hiện lên, Phượng Phỉ thân hình lần nữa hiện hiện, chỉ là lần này, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, ngươi có phải hay không bị ta đem đầu góc làm hỏng? Hòa thượng chết, hắn giới luật còn có tác dụng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Phượng Phỉ trầm mặc, Vu thần che chở có thể cho nàng phục sinh 3 lần, lúc này 3 lần cơ hội đều đã dùng hết, nàng cái thiên phú này thần thông vận dụng tốt, thậm chí có thể giết chết so với chính mình tu vi càng mạnh người, nhưng là không nghĩ tới gặp được cái này trẻ tuổi đạo nhân, 3 lần phục sinh cơ hội, cứ như vậy bị hao hết sạch. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn quản chuyện nơi đây? Phượng Phỉ ngữ khí lạnh nhạt, Lý Ngôn Sơ nhưng không có trả lời nàng, mà là nở nụ cười, cùng lúc trước lạnh nhạt so sánh, lần này ngươi có chút bối rối, bắt đầu nói chuyện cùng ta. Làm sao? Là cái kia trùng sinh kỹ năng không thể dùng. Phượng Phỉ, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế chó? Thôn này không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, có ít người là ngươi không trêu chọc nổi. Phượng Phỉ dừng lại một lát, lạnh lùng nói ra. Lời này nghe thật đúng là giống nhân vật phản diện nói, như vậy xem ra, ta chẳng phải là khí vận chi tử. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ không khỏi vui vẻ. Ai nói ta khí vận rất yếu? Lần trước cái kia Vu thần hấp khí vận đều không có bị hút chết. Nếu như thanh tịnh trong bình lưu ly cái kia Vu thần chi linh năng đủ nói chuyện, nhất định sẽ nhịn không được xì Lý Ngôn Sơ nhất miệng, đó là căn bản không có hút động. Cứ như vậy một chút xíu. Lý Ngôn Sơ lời nói, để Phượng Phỉ khỏe miệng nhịn không được giật một cái, nàng cảm giác cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thoại có chút mỏi lòng, ánh mắt của nàng nhỏ không thể thấy quét qua cái kia đạo pháp chỉ kia vẫn tại tản ra quan mang, cũng không biến mất, Phượng Phỉ trong lòng vui mừng, còn có lật bản cơ hội. Lập tức, đạo nhân tuổi trẻ liền như quỷ mị đi vào trước người của nàng, một đao chém xuống tới. Phốc phốc. Lưỡi đao vào thịt thanh âm vô cùng rõ ràng. Phượng Phỉ đầu trong nháy mắt bị chém xuống tới. Con mắt của nàng trừng lớn, có chút kinh ngạc, nàng cảm giác được cái này trẻ tuổi đạo nhân đối với trong thôn này bí mật cực kỳ cảm thấy hứng thú, vừa rồi cũng là cố ý cùng mình nói chuyện, vì cái gì lại sẽ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Phượng Phỉ chết, một cái nhục thân cường hành vu chết tại dưới đao, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, công đức 100. Không không không. Lần này Lý Ngôn Sơ chờ giây lát, nữ tử này trên thân cũng không có quang mang hiện lên, xem ra đích thật là chết hẳn. Ta phiền nhất như ngươi loại này có được kỹ năng phục sinh người, đây là gian lận ngươi biết không? Lý Ngôn Sơ đối với Phượng Phỉ thi thể nói ra. Đương nhiên, Phượng Phỉ lúc này đã vẫn lạc, tuyệt không có khả năng đáp lại. Lý Ngôn Sơ rốt cuộc biết những nhân vật phản diện kia vì cái gì tại nắm giữ ưu thế tuyệt đối thời điểm, luôn luôn ưa thích tất tất vài câu, đây không phải là náo tàn, mà là tại loại kia nắm giữ người khác sinh tử đại cục đã định thời điểm, tất tất vài câu đích thật là thoải mái đến cực hạn. Loại kia bày mưu nghĩ kế, sinh tử trong một ý nghĩ cảm giác cực kỳ khiến người ta say mê. Chỉ là Lý Ngôn Sơ để cho ổn thỏa, hay là trước đem nữ tử này giết chết, hắn mặc dù cũng ưa thích trăm bước, thế nhưng là có mấy lời đối với thi thể tới nói hay là càng thêm bức bằng. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ trực tiếp trong lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa màu tím, huyết tật thiên hỏa trực tiếp đem Phượng Phỉ thân thể bao khỏa. Hắn cũng không muốn một lát sau nữ tử này một lần nữa phục sinh, thì tương đương với tân tân khổ khổ đánh chết một cái bột, đã quăng ngươi tất cả kỹ năng, vừa quay đầu bột đầy máu phục sinh, đây quả thực là quá giận. Mặc dù Lý Ngôn Sơ giết Phượng Phỉ thời điểm chỉ là một đao, ước chừng 10 hơi thời gian, liền đem Phượng Phỉ thân thể luyện hóa, đốt sạch sẽ. Phượng Phỉ có được Vu Thần che chở, hơn nữa còn có thể kinh khủng phục sinh 3 lần. Cho dù là cùng là tam cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng Phượng Phỉ đụng tới, chỉ sợ cũng phải bị nàng ấm tử. Nhưng là hôm nay lại đụng phải Lý Ngôn Sơ, mặc dù là cảnh giới thứ 3 trung kỳ, trong tay lại có một ngụm không thèm nói đạo lý đao, chảm phá nhục thân, dễ như trở bàn tay. Lý Ngôn Sơ quay người, ánh mắt rơi vào trên bầu thiên đạo pháp chỉ màu vàng kia bên trên, cái đồ chơi này lưu tại nơi này, thủy chung là cái biến số. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ cũng không có đối với cái kia đạo pháp chỉ độc thủ, chảm giao đao cùng kiếm mắt quái, mặc dù bây giờ sắp phong thành 300. Không 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 công đức cấp bậc pháp bảo, sát phạt cực nặng, nhưng là thôi động đứng lên cũng tiêu hao pháp lực, vừa rồi trải qua chiến đấu kịch liệt, trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, đồng thời cái kia đạo pháp chỉ mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ xứ người ta kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ cảm giác, cho dù là vận dụng chạm giao đao, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển cái kia đạo pháp chỉ, cuối cùng là thứ gì? Lý Ngôn Sơ sau khi rơi xuống đất, phát hiện cao phụ thôn thôn dân đều xa xa nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập kính sợ, không dám tới gần, mà cái kia nữ họ Bạch con cùng bên người Cao Tiểu Uyển đồng dạng một mặt kiêng kỵ, Lý Ngôn Sơ lúc này trên thân khí huyết chi lực khổng lồ, trong mắt bọn hắn như rất giống ma, nhất là tuần tự liên sát hai người, tại thôn dân xem ra, mười phần dọa người. Lý Ngôn Sơ thu liễm trên người sôi trào huyết khí, một cái bao phủ tại huyết khí vàng nóng trong đại nhật, tựa như cháy hừng hực thần lô bóng người, lại biến thành một cái phong thần tuấn dật, tiêu sái linh tú đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút trên bầu thiên đạo pháp chỉ màu vàng kia, đối với cái kia nữ họ Bạch con nói ra, ngươi biết thứ này sao? Nữ họ Bạch con ngẩng đầu nhìn cái kia đạo tựa như thánh chỉ thứ bình thường, lâm vào trầm tư, có chút quen thuộc, thứ này ta khẳng định là gặp qua. Lần này nữ họ Bạch con khẩu khí vô cùng kiên định, tựa hồ là đạo này màu vàng pháp chỉ khơi gợi lên nàng cái gì ký ức. Lúc trước nhắc lên bất kỳ một cái nào sự tình hoặc là người, thậm chí ngay cả Thạch Tiểu Man loại này cùng nàng nhân quả cực sâu người, nữ họ Bạch con đều là cực kỳ bình thản, nhưng lúc này, ngựa khí của nàng từ từ trở nên lo lắng, ta tuyệt đối là gặp qua thứ này. Nhưng ta vì cái gì nghĩ không ra, ta vì cái gì nghĩ không ra? Ta vì cái gì nghĩ không ra? Nữ họ Bạch con ngữ khí càng ngày càng nhanh, thanh âm càng ngày càng bén nhọn, chung quanh cao phụ thôn thôn dân không khỏi che lên lỗ tai, thần sát thống khổ. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được từng đạo gợn sóng trùng kích hướng về phía nguyên thần của mình, nếu như không phải có 300.000 công đức cấp bậc thanh tâm ngọc bội linh quang bảo vệ, chỉ sợ chính mình cũng cùng những thôn dân này một dạng, thần sát thống khổ. Mà lúc này, nữ họ Bạch con vẫn tại thống khổ nói nhỏ, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hắn không biết sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, cái này pháp chỉ màu vàng là sẽ tỉnh lại nữ tử mặc áo trắng này ký ức, hay là để nàng cả người triệt để sụp đổ. Nếu như là người trước, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như là người sau, chính mình nhưng lại tại trong lúc vô hình thì tương đương với giết chết nàng. Mặc dù hắn cảm thấy nữ tử này hắn không có dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một viên ngọc chế con dấu, âm dương tiên ấn. Nữ tử này cùng ngươi tất nhiên tồn tại cực sâu nhân quả. Lúc này nàng cái dạng này ta cũng không có cách nào, ngươi nếu không quản liền để nàng tự sinh tự diệt tốt. Bất luận Lý Ngôn Sơ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này hắn đối với âm dương tiên ấn nói ra chính là lạnh lùng như vậy, không có cách nào, cái đồ chơi này có chút thiếu. Không biết có phải hay không là Lý Ngôn Sơ lời nói vừa vặn phù hợp âm dương tiên ấn món pháp bảo này ý nghĩ, hay là âm dương tiên ấn cảm ứng được cái gì. Tóm lại, Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, âm dương tiên ấn liền xoay tròn lấy bay ra, từng đạo ánh sáng nhu hòa đã rơi vào nữ tử áo trắng trên thân. Nữ tử áo trắng nguyên bản còn tại trong điên cuồng, lúc này dần dần bình tĩnh, trong không khí loại kia chấn động vô hình chi lực biến mất. Âm dương tiên ấn đến tột cùng ẩn chứa bí mật như thế nào? Chương 809, Dương Liễu nhánh, pháp chỉ màu vàng, một góc. Âm dương tiên ấn giải tỏa phương thức. 2, chương 809, Dương Liễu nhánh, pháp chỉ màu vàng, một góc. Âm dương tiên ấn giải tỏa phương thức. 2, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mà lúc này, âm dương thiên ấn bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, chuyển chính 9 lần, đảo ngược 9 lần, xoay tròn qua đi, một đạo huyền diệu đạo vận bộc lộ đi ra. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn phát hiện, cái kia đạo pháp chỉ phía trên có một mảnh kim quang bị âm dương thiên ấn kéo xuống. Không sai, mảnh kia lao không thể gãy, ngay cả Lý Ngôn Sơ điều động võ đạo ý chí ra chỉ sau cường đại nhục thân đều không đột phá nổi kim quang, bị âm dương thiên ấn giật xuống đến, rơi vào chính nó trên thân. Lý Ngôn Sơ mắt trần có thể thấy cảm giác được âm dương thiên ấn khí tức trở nên hùng hậu một chút, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Vừa rồi pháp bảo này là tại thôn vệ đạo pháp chỉ này khí tức tự hành khôi phục. Âm dương thiên ấn tiếp tục chính chuyển 9 lần, đảo ngược 9 lần, như vậy vòng đi vòng lại, liên tiếp mấy lần đằng sau, pháp chỉ kia kim quang bị nó giật xuống đến mấy khối, cho dù đối với cái kia đạo pháp chỉ tới nói, nguyên một phiến kim quang bao phủ xuống, thiếu đi mấy bộ phân cũng không tính là gì, nhưng là một màn này vẫn như cũng là cực kỳ quỷ dị. Lúc này, âm dương thiên ấn bên trên tán phát ra từng đạo ánh sáng lưu hòa, khí tức cùng lúc trước so sánh, có thể nói có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nếu như nói lúc trước lượng điện là một hiện tại hẳn là mười, Lý Ngôn Sơ ở một bên cố gắng điều động hoàng đỉnh đạo trải qua khôi phục pháp lực, hắn nhục thân khí huyết là cực kỳ cường đại, nhất là lúc trước một trận chiến điều động đại đạo ý chí gia trì, lúc này hắn có thể cảm nhận được chính mình thể phách so lúc trước càng cường hoành hơn một chút, tựa hồ phát sinh một chút thần dị biến hóa. Có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ chưa kịp cảm ngộ, mà là vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua khôi phục, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một chút linh dược linh đan phục dụng. Trên tay hắn có được khổng lồ tài nguyên, có thể tăng nhanh chính mình khôi phục tốc độ. Về phần lúc trước tại cái kia cổ phương sĩ Long Tuyển chân nhân trong động phủ lấy được đan dược, Lý Ngôn Sơ cũng không có đi nếm thử, nó bên trong cũng có chứa thương loại đan dược, gọi về Xuân Đan, có thể cưỡng chế khôi phục 3 thành pháp lực, nhưng là đại giới là trong vòng 10 ngày không cách nào vận dụng công pháp tiếp tục khôi phục. Lý Ngôn Sơ đối với con rồng kia suối chân nhân ấn tượng còn có thể, nhưng là muốn nói đập hắn thuốc, Lý Ngôn Sơ thật đúng là có chút không dám. Một cái có thể chuyên môn trong động phủ bố trí hù dọa người trận pháp tu sĩ, trời mới biết hắn đan dược sẽ có hay không có tác dụng phụ. Đạo nhân kia tính cách như vậy nhảy thoát, không chừng sẽ để cho ngươi triệt để mất đi nam tính công năng cũng khó nói. Lý Ngôn Sơ có đôi khi đều muốn, dòng này suối chân nhân ẩn cư ở này, có phải hay không vì tránh né cửu gia truy sát? Trên bầu trời, cái kia pháp chỉ vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, chỉ là tựa hồ rốt cục phát hiện âm dương thiên ấn đánh cắp hành vi, pháp chỉ này bản thân vô cùng cường đại, đã mất đi tăng nhân áo trắng khống chế, vẫn tại trên bầu trời trôi nổi, bao phủ kim quang. Lý Ngôn Sơ trong lòng có loại dự cảm, có lẽ đây là một cái nghi thức đã bắt đầu đằng sau, mặc dù đã mất đi người khống chế, nhưng là vẫn như cũ có thể chính mình vận hành độ vận, mà cái kia pháp chỉ thủ đoạn bị tăng nhân áo trắng kia coi trọng như thế, một khi giáng lâm, Lý Ngôn Sơ cũng không xác định mình liệu có thể ngăn trở. Nghĩ đến cũng là, có thể bị một cái thần bí khó lường tam cảnh hậu kỳ xem như lá bài tẩy thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có lục địa thần tiên có thể ngăn trở. Thế nhưng là, khi âm dương tiên ấn không ngừng đánh cắp cái kia đạo pháp chỉ mấy mảnh kim quang đằng sau, pháp chỉ kia đông nhiên phát sinh chấn động, toàn bộ quang mang bắt đầu không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ muốn sụp đổ một dạng, mà vào lúc này, Lý Ngôn Sơ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kim quang bên trong có một khối cạnh góc, giống như là một loại nào đó kiến trúc một góc, mà lại bên tai ẩn ẩn truyền đến thanh âm hùng vĩ, nhưng là không chờ hắn nhìn kỹ rõ ràng, phiến kim quang kia liền rốt cuộc duy trì không nổi, triệt để phá toái. Âm dương thiên ấn nguyên bản có lẽ có lớn như thế chấn áp chi lực, nhưng lúc này tuyệt không có khả năng làm đến điểm này, chủ yếu là nó đánh cắp kim quang phá vỡ cái kia đạo pháp chỉ cân bằng, cường đại như thế độ vận, vốn cũng không cho tại thế gian, chỉ là ở đây phương đặc thủ phong ấn thiên địa bên trong mới có thể hiện hóa ra ngoài. Vùng thiên địa này có ngăn cách tu vi lực lượng, cũng có nhất định sức áp chế, nhưng cùng lúc đó cũng có thể để cho người ta mức độ lớn nhất vận dụng loại này pháp bảo cường đại át chủ bài. Giang giác, giang giác. Lý Ngôn Sơ bên tai không ngừng truyền đến phá toái âm thanh, kim quang tiêu tán, cái kia pháp chỉ biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ lấy tay đi bắt, nhưng mà cái gì đều không có bắt được, phản phất vật này vốn cũng không nên xuất hiện ở đây phương thiên địa bên trong. Gặp cái kia cường đại uy hiếp biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của hắn rơi vào Âm Dương Thiên Ấn bên trên, hắn không xác định loại kia pháp bảo cường đại phải chăng đều có như thế tự chủ tính, hay là Âm Dương Thiên Ấn món pháp bảo này tương đối đặc thù. Âm Dương Thiên Ấn lúc này cũng không để ý tới hắn vị chủ nhân này, mà là bay về phía cái kia nữ họ Bạch con, ngay tại Lý Ngôn Sơ cho là Âm Dương Thiên Ấn là cái đứng núi này trông núi nọ yêu. Diễm kiếm hàng thời điểm, phanh. Âm Dương Thiên Ấn trực tiếp đem cái kia nữ họ Bạch con đập ngã nhào một cái. Nữ họ Bạch con có lẽ nắm giữ một chút tu vi, hô phong hoán vũ, nhưng là nhục thân lại không cường đại, trên thực tế, nàng cũng căn bản không có nhục thân, đây chỉ là một đạo hồn phách mà thôi, bị Âm Dương Thiên Ấn trùng điệp đện ở cái trán, thế nhưng là trên trán của nàng cũng không có bất kỳ thương, tương phản, nữ họ Bạch con ánh mắt lại thanh minh mấy phần. Con dấu này ta vì cái gì quen thuộc như vậy? Lý Ngôn Sơ nhất nghe lông mày liền nhíu lại, lời này hắn đã nghe qua rất nhiều lần, thế nhưng là nữ tử này một chút tiến bộ cũng không có. Phanh! Lại là một tiếng. Âm Dương Thiên Ấn lần nữa đem nữ tử này nảy lật, một bên Cao Tiểu Uyển lại không vui, nàng cũng mặc kệ con dấu này là cái quỷ gì, trực tiếp ngăn ở nữ họ Bạch con trước người, nổi giận mắng, thứ đồ quỷ gì mà. Không nên động Bạch tỷ tỷ. Nàng tiểu nói này, những thôn dân kia một cái tiếp một cái đi theo ngăn ở nữ họ Bạch con trước người, Âm Dương Thiên Ấn lúc này không chút khách khí, hướng về phía tiểu học cao đẳng bắt liền đập tới, phanh một tiếng. Cao Tiểu Uyển cũng là té ngã trên đất, lật ra ngã nhào một cái, không, nghiêm chỉnh mà nói, nàng so nữ họ Bạch con lật lợi hại hơn, nàng là trực tiếp lật hai cái té ngã trên đất. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Âm Dương Thiên Ấn sẽ không đem Cao Tiểu Uyển cứ như vậy đập chết đi. Mặc dù cùng Cao Tiểu Uyển không giao tình gì, thế nhưng là người ta dù sao mời mình ăn một bữa cơm, nếu là như vậy, chính mình liền đem Âm Dương Thiên Ấn luyện hóa, lấy thế nàng trên trời có linh thiêng. Âm Dương Thiên Ấn không có cảm nhận được Lý Ngôn Sơ ác ý, nó tại những này ngăn lại hắn thôn dân trên đầu một người gõ một cái, thế là một cái tương đối có ý tứ chẳng cảnh liền phát sinh. Từng cái thôn dân bị hắn đập lật ra lăn lộn mấy vòng, lật ra đi, trùng điệp ngã xuống đất, liên tiếp. Lý Ngôn Sơ lại chú ý tới, Cao Tiểu Uyển bị nện đằng sau, căn bản không có bất cứ chuyện gì, rất nhanh liền từ dưới đất đứng dậy, chỉ là cái kia nhẹ nhàng sáng rỡ Cao Tiểu Uyển lúc này lại một mặt chấn kinh, giống như ở trong mộng mới tỉnh, ta còn chưa có chết. Đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì còn sống? Cao Tiểu Uyển nói ra. Chính hai tay ôm ngực ở một bên xem náo nhiệt Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi sửng sở, cha, ngươi còn sống? Chúng ta vì cái gì không chết, còn tại trong thôn? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ làm ác mộng, mỗi lúc trời tối đều sẽ bị thiên đao vạn quả mở dạng, thật dài một giấc mộng, thật là đáng sợ. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta cũng là. Lý Ngôn Sơ nghe những tiếng nghị luận này, không khỏi cau mày, hắn bước nhanh đi tới, Cao Tiểu Uyển nhìn thấy hắn đằng sau, khẽ gi một tiếng, "Ấy, vị đạo trưởng này, ta giống như gặp qua, nhìn xem tốt nhìn quen mắt." Không sai, ở trong mơ người đạo trưởng này giống như đem ta bắt được. Nói chuyện chính là một cái cao lớn khôi ngô, bắp thịt quần quần trắng hán, trong thôn tợ rèn, cao hổ. Ta coi lấy người đạo trưởng này cũng có chút nhìn quen mắt. Cao phụ thôn thôn dân lao nhau. Lý Ngôn Sơ nhìn xem Cao Tiểu Uyển hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào chết sao? Cao Tiểu Uyển ánh mắt để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút lạ lẫm, tựa hồ đối với chính mình có chút sợ sệt. Ánh mắt này ngược lại là có chút giống lúc trước nàng bởi vì khu quỷ bị chính mình bắt lấy thời điểm mở dạng. Cao Tiểu Uyển lúc này tựa hồ có chút thất thần, bị Lý Ngôn Sơ hỏi lên như vậy đằng sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, lập tức liền một mặt nghĩ mà sợ nói, ngày đó trên bầu trời có một cái đại thủ rơi xuống, bàn tay to kia thật lớn, giống như núi, toàn bộ thôn đều bị hủy. Ta nhớ được ta là chết, chỉ là hiện tại Cao Tiểu Uyển lòng còn sợ hãi, thần sắc có mấy phần mờ mịt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu nhíu mày, chung quanh là từng cái lâm vào mê mang thôn dân, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi vào cái kia nữ họ Bạch tử thân bên trên. Chương 810, đập cho ta. Đổi mới. Phong ấn thuật. Tạo hóa kim trương. 1. Chương 810, đập cho ta. Đổi mới. Phong ấn thuật. Tạo hóa kim trương. 1. Lúc này, nữ tử áo trắng kia ánh mắt có chút mờ mịt, cùng chung quanh thôn dân loại kia sợ hãi không hiểu không giống nhau lắm. Ánh mắt của nàng để Lý Ngôn Sơ có chút nhìn không hiểu nhiều, lúc này, Âm Dương Thiên Ấn bay đến nữ họ Bạch con trên đầu, đông đông đông. Lại trực tiếp đập đến mấy lần, lần này nữ họ Bạch con không có ngã xuống, ngược lại ánh mắt từ từ thanh minh, Âm Dương Thiên Ấn có khôi phục ký ức tác dụng. Lý Ngôn Sơ nhìn xem nữ họ Bạch con, trong lòng hơi động. Nguyên bản một cái dịu dàng tài trí, thanh lãnh mở nhạt nữ tử, là loại kia có thể để người ta nghĩ đến giáo sư gia giáo nữ nhân xinh đẹp, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này, trong ánh mắt có một chút xíu không che giấu sát khí bộc lộ, nàng có chút quay đầu, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nói khẽ: Ngươi đã đến. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng lại có một luồng hơi lạnh hiện, hắn nhìn chăm chú nữ họ Bạch con không nói gì, bởi vì hắn biết cái này nữ họ Bạch tử thân bên trên đã phát sinh hắn không cách nào biết trước biến hóa, đối phương nhất định sẽ mở miệng. Quả nhiên, nữ họ Bạch con chậm rãi đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, doanh doanh nhất phúc, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Là ngươi hướng ta cầu cứu. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Không sai, nữ họ Bạch con nhẹ gật đầu. Thôn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ hỏi. Người trong thôn vốn nên đã sớm chết đi, chỉ là bị ta dùng thần thông duy trì ở sinh cơ, ta bản ý là muốn cứu bọn họ, thế nhưng là ngược lại nhưng lại làm cho bọn họ vây ở nơi đây, nhận hết khổ sở. Nữ họ Bạch con nói ra. Ban đêm hấp thu tinh khí là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bọn hắn chân chính muốn hấp thu không phải thôn dân tinh khí thần, mà là ta lực lượng, bởi vì đạo thần thông kia, lực lượng của ta lưu tại hồn phách của bọn hắn bên trong. Nữ họ Bạch con thở dài. Ngươi nói bọn hắn, đến tột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, nữ họ Bạch con vừa định há mồm, ánh mắt lại tại lúc này trở nên một mảnh mờ mịt, phảng phất có lực lượng nào đó tại giam cầm, không chỉ là che giấu ký ức, còn hạ cấm chế khác. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Bình thường loại tình huống này bên dưới, trên cơ bản liền không có biện pháp, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ mắt nhìn lơ lửng giữa không trung Âm Dương Thiên Ấn, trầm giọng quát, "Nệ nàng." Âm Dương Thiên Ấn không nói hai lời, hướng về phía nữ họ Bạch con đầu bang bang chính là hai lần, nữ họ Bạch con ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tỉnh, chỉ là không có mang theo sát khí ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, tựa hồ không biết Lý Ngôn Sơ bình thường, đồ chó hoang Âm Dương Thiên Ấn sẽ không đem người nệ ngốc hả? Lý Ngôn Sơ trong lòng lột bột một tiếng, nữ họ Bạch con nói khẽ, "Ngươi là ai?" Lý Ngôn Sơ, hắn đông nhiên có gật đầu đau nhức, "Ngươi không biết ta. Lúc trước ngươi không phải nói có người hủy cái thôn này, hấp thu thôn dân tinh khí thần là muốn đoạt lực lượng của ngươi, ngươi còn chưa nói những cái kia là ai?" Nữ họ Bạch con lông mày dương lên, hầu nghi nói, "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ." Đối mặt loại này cổ quái tình huống, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, thử dò xét nói, "Ngươi biết Thạch Tiểu Man sao?" Thạch Tiểu Man nữ họ Bạch con hai mắt tỏa sáng, "Ngươi gặp qua nàng?" Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, "Là nàng nắm ta tới cứu ngươi." Nữ họ Bạch con nghe vậy khẽ giật mình, thở dài, "Khó cho nàng." Lý Ngôn Sơ nói ra, "Ngươi cùng Thạch Tiểu Man đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này trạng thái có chút không đúng, cùng lúc trước loại kia mang theo hận ý sát khí dáng vẻ cũng khác biệt, thậm chí cùng lúc trước ôn nhu tài trí dáng vẻ cũng có chút không giống với. Nữ họ Bạch con nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, "Tiểu Man là cái người đáng thương, nàng tới qua nơi này cái thôn ở rất nhiều năm, về sau mới rời khỏi." Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày nhíu lại, nói như vậy, Thạch Tiểu Man biến mất đoạn thời gian kia, hẳn là tiến vào Cao Phụ thôn. Thạch Tiểu Man kiếp trước là Đại Hạ Vương triều Mạt đại công chúa, chuyện này ngươi biết không?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Người này chứng mất trí nhớ có chút nghiêm trọng, Lý Ngôn Sơ không thể không nhẫn mại tâm hỏi thăm. Nữ họ Bạch con thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì?" Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, quay đầu đối với Âm Dương Thiên Ấn Vân Phó nói, "Nệ Phanh." Màu trắng nữ tử ánh mắt hoảng hốt một chút, lần nữa tỉnh táo lại, nhìn xem Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, "Ngươi là ai?" Lý Ngôn Sơ một bộ này thao tác đem chung quanh Cao Phụ thôn thôn dân trực tiếp nhìn mộng, bọn hắn không biết nữ tử áo trắng vì cái gì từng lần một hỏi cái này câu nói. Cao Tiểu Uyển mở to hai mắt nhìn, không hiểu ra sao, nàng cũng không có nghe nói qua Thạch Tiểu Man cái tên này, nhưng vì cái gì Bạch tỷ tỷ nói Thạch Tiểu Man ở trong thôn ở qua. Lý Ngôn Sơ lần nữa đem lời mới rồi thuật nói một lần, nhưng lần này nữ họ Bạch con không chỉ có không biết hắn, liền ngay cả nơi đây một chút bố cục cùng Thạch Tiểu Man cũng không biết, lần này không cần Lý Ngôn Sơ nói, Âm Dương Thiên Ấn trực tiếp đập lên, "Phanh." Nữ họ Bạch con ánh mắt hoảng hốt, mở miệng lần nữa, "Ngươi là ai?" "Phanh." "Ngươi là ai?" "Phanh." "Ngươi là Phanh." Liên tiếp mấy lần, mỗi lần Lý Ngôn Sơ đều sẽ kiên nhẫn hỏi thăm, mà đối với nữ họ Bạch con tới nói, mỗi lần đều là bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo nhân, nói một đống lớn rơi vào trong sương mù nói, chỉ bất quá mỗi lần bị nện đằng sau tỉnh lại lần nữa, vừa rồi đối thoại nàng giống như liền không nhớ rõ. Trải qua một đoạn thời gian tra hỏi, Lý Ngôn Sơ trong lòng rốt cục có một cái suy đoán, phong ấn nữ họ Bạch con cấm chế cực kỳ phức tạp, cũng không biết là đồ chó hoang nào bày ra thủ đoạn, hắn là một đoạn phong ấn. Thạch Tiểu Man kiếp trước là Đại Hạ Vương triều thời kỳ cuối nhân vật, cái này nữ họ Bạch con ký ức mỗi lần chỉ có 20-30 năm, có đôi khi chỉ có mấy năm. Nữ tử này trên thân đến tột cùng có bí mật gì? Đáng giá như vậy phong ấn, đã như vậy kiên kỵ, lại vì sao không triệt để hủy nàng? Lý Ngôn Sơ không chỉ có nghe không hiểu, ngược lại chân mày nhíu càng ngày càng gấp, chung quanh Cao Phụ thôn thôn dân cũng là không hiểu ra sao. Phanh. Âm Dương Thiên Ấn lần này đập đi lên đằng sau, cái này nữ họ Bạch tử khí hơi thở biến đổi, mặc dù nàng tu vi cũng không mạnh, có thể trong ánh mắt loại kia biến hóa, lại làm cho Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ bình tĩnh, có hy vọng. Lý Ngôn Sơ đem bộ kia chính mình nói có chút nhức đầu thoại thuật lần nữa nói một lần, không nghĩ tới lần này so với hắn nghĩ càng phải bất việc, cái này nữ họ Bạch con nghe vậy chậm rãi gật đầu, "Ta gọi Bạch Thu Hành, đa tạ đạo hữu." Quen thuộc nữ tử cái kia kinh hoàng luôn cùng ánh mắt, lần này Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút, "Ngươi tin tưởng ta nói lời?" Bạch Thu Hành nhẹ gật đầu, đây cũng là Lý Ngôn Sơ lần đầu tiên nghe được tên của nàng. "Ngươi không có nói sai, lại nói Âm Dương Thiên Ấn cũng sẽ không gạt ta." Lần này nữ tử này rốt cục phát sinh biến hóa, Lý Ngôn Sơ không khỏi trong lòng hơi động, "Ngươi nhớ ra rồi?" Hắn không biết nữ tử lần này là khôi phục toàn bộ ký ức hay là phát động nào đó một đoạn ký ức. Bạch Thu Hành nhẹ gật đầu, khẽ ngoắc một cái, Âm Dương Thiên Ấn liền tới đến nàng trước người, vây quanh nàng lượn quanh mấy lần. Lý Ngôn Sơ trắng Âm Dương Thiên Ấn một chút, "À, quả nhiên là cái yêu diễm kiếm hạng." Bạch Thu Hành nhìn xem Âm Dương Thiên Ấn, thở dài, "Không nghĩ tới trước hết nhất khôi phục lại là ngươi." Âm Dương Thiên Ấn phát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, tựa hồ là đang đáp lại cái gì. Bạch Thu Hành một đôi thu thủy giống như con ngươi nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, ôn nhu nói, "Lý đạo hữu, có thể hay không cho ta kỹ càng nói một chút ngươi hiểu biết sự tình?" Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đem hắn biết đến liên quan tới Cao Phụ thôn tin tức cùng vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Bạch Thu Hành. Bạch Thu Hành sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, không nghĩ tới lúc trước những người kia vậy mà mưu đồ mấy trăm năm, bố cục sâu như thế. Nơi đây thôn dân bởi vì ta mà gặp mấy trăm năm khổ sở. Lúc này Cao Phụ thôn thôn dân nghe được không hiểu ra sao, Bạch Thu Hành đối với bọn hắn thật sâu thi lễ một cái, "Chỉ tiếc, ta bây giờ chỉ còn sót lại một phách, đã mất đi thần thông, không có cách nào để bọn hắn rời đi cái thôn này." Lúc trước, Bạch Thu Hành tam hồn thất phách để tụ thời điểm, là một vị lục địa thần tiên. Giờ này khắc này, chỉ có một phách, không phát huy ra quá đại lực số lượng. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, "Dạng gì thần thông có thể giúp bọn hắn rời đi?" Bạch Thu Hành khẽ giật mình, nói khẽ, "Tạo hóa kim trường, vừa cắt đoạn nơi đây cùng những người kia liên hệ, không tiếp tục để thôn dân thụ người sau lưng kia hấp thụ tinh khí." Lý Ngôn Sơ lần nữa xác nhận nói, rất khó sao? Bạch Thu Hành không khỏi ngơ ngẩn, lập tức nói khẽ, đó là tự nhiên, đó là một đạo tiên pháp, hơn nữa là cực kỳ cao thâm đại thần thông, người bình thường muốn học bộ giáp, ta lúc đầu học được 3 năm, nhưng bây giờ ta chỉ có một đạo hồn phách, không thi triển ra được. Lời này có chút quen hay. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, ngươi dạy cho ta, ta tới cứu người không liền có thể lấy. Bạch Thu Hành sửng sốt, ta vừa rồi không nói rõ bạch. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tiên thuật tự nhiên có thể dạy cho đạo hữu, lấy đạo hữu nhị phẩm tu vi, nắm giữ tạo hóa kim trường, liền có thể phá tan cấm chế, chỉ là này thời gian không khỏi quá lâu. Nàng không có trải qua hậu đại càn quốc cái kia hệ thống, nàng nói chính là Lý Ngôn Sơ bây giờ tam cảnh trung kỳ tu vi, cũng là đại hạ thời kỳ nhị phẩm. Đối với nguyên nhân, nàng cũng nói tương đối hàm xúc, ý kia là cái đồ chơi này rất khó khăn, ngươi trong thời gian ngắn cũng học không được. Lý Ngôn Sơ ngược lại là rất có lòng tin, hắn bình tĩnh nói, dù sao cũng không có biện pháp gì, không bằng thử một lần. Bạch Thu Hành nghe vậy, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ dưới cái nhìn của nàng, là vị phẩm hạnh cao khiết người trẻ tuổi, hơn nữa có thể bị phong ấn ký ức sau chính mình phó thác, hướng hắn cầu cứu. Chương 810, đập cho ta. Đổi mới. Phong ấn thuật. Tạo hóa kim trương. 2, chương 810, đập cho ta. Đổi mới. Phong ấn thuật. Tạo hóa kim trương. 2, chính mình ký ức bị phong sau đoạn thời gian kia, khẳng định là ở trên người hắn cảm ứng được cái gì, truyền cho hắn một đạo tiên thuật cũng không có gì. Bạch Thu Hành đem tạo hóa kim trương phương pháp tu hành nói một lần, nàng biết lấy nhị phẩm đạo môn tu sĩ thực lực, nhớ kỹ tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là tiên thuật sở dĩ là tiên thuật, cũng là bởi vì ẩn chứa huyền diệu pháp môn, đạo hữu có thể kỹ càng tham gia muốn, có cái gì không hiểu có thể nói ra. Bạch Thu Hành cũng có chút hiếu kỳ, cái này Lý đạo trưởng đến tuột cùng nghe hiểu bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ không nói gì, tại Bạch Thu Hành xem ra, chính là có chút thất thần, trên thực tế, hắn là tại cảm khái tạo hóa kim trương huyền diệu, tạo hóa kim trương không phải phòng ngự thần thông cũng không phải công kích thần thông, hoặc là khống chế thần thông, mà là một môn cực kỳ huyền diệu thần thông thuật pháp, tựa hồ trực chỉ một ít đại đạo, tạo hóa hai chữ quả nhiên là không sai. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay, một đạo hoa sen vàng tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, lập tức liền hiện ra hào quang, hào quang bao phủ phía dưới, Lý Ngôn Sơ đảo mắt liền nhìn thấu vùng thiên địa này bản chất, lồng giam. Nơi đây đích thật là một chỗ lồng giam, mà tại toàn bộ thôn trên không, thật nhiều nhìn không thấy tuyến, từ đám mây rũ xuống, phảng phất tiên nhân thả câu bình thường. Bạch Thu Hành lời nói tại trong miệng im bặt mà dừng, nàng cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi lộ ra kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu kim liên, trên người hào quang, đều là tu thành tạo hóa kim trương dị tượng, không có khả năng, cho dù là tiên nhân chuyển thế, tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, cũng không có khả năng tu nhanh như vậy. Nghe một lần liền có thể học được. Bạch Thu Hành không dám tin nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lập tức, nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vươn tay, nắm một cái, nhìn động tác kia, phảng phất là hao một thanh cỏ dại một dạng, có thể lập tức, vùng thiên địa này liền hiện lên biến hóa, mặc dù vẫn như cũ ở vào trạng thái phong ấn, nhưng những cái kia từ trên biển mây thả câu xuống sợi tơ, lại biến mất không thấy gì nữa. Đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh. Tu thành tạo hóa kim trương đằng sau, hắn lĩnh ngộ cực sâu, lúc này hắn cũng rõ ràng, lúc trước nữ tử này nói tới, vì cái gì tạo hóa kim trương có thể phá vỡ nơi đầy cấm chế. Một gian hùng vĩ trong cung điện có một chỗ bàn thờ, phía trên che kín vải vàng, trên lư hương khói hương lượn lờ, chung quanh tràn đầy cổ lão thần linh tượng nặng, chung 36 tôn, đồng nhiên. Quang mang đại tác, trong đó một tôn cổ lão thần linh chậm rãi khôi phục, mở hai mắt ra, là ai? Ai độc tôn? Một bóng người hóa thành khói xanh đánh tới, là một cái trung niên nho nhã, trung niên nhân này người mặc áo bào tím, ung dung hoa quý, thiên tôn, xảy ra chuyện gì? Trung niên mặc tử bào đạo. Trong đại điện truyền đến hùng vĩ quát lớn âm thanh, không chỉ là lúc trước cái kia một tôn, còn có 2-3 tôn cổ lão thần linh tượng nặng nhau nhau khôi phục, có người động cái thôn kia, thôn liên hệ biến mất, sắp một lần nữa quy về thiên địa. Trung niên mặc tử bào không khỏi nhíu mày, hắn biết cái thôn này sự tình, nhưng là ai có thể tiến vào trong thôn, lại đem cái thôn kia liên hệ chặt đứt. Ta cái này phái người đi thăm dò. Trung niên mặc tử bào trầm giọng nói. Trong nháy mắt, trong đầu hắn ông ông tác hưởng, những này cổ lão thần linh thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, toàn bộ đại điện đều phát sinh chấn động, nhanh chóng đi thăm dò. 36 tôn thần chi bên trong một tôn, đột nhiên mở mắt, thanh âm của hắn để lại những cái kia thanh âm huyền ảo, trung niên mặc tử bào cung kính nói, là. Hắn rời đi đại điện đằng sau, phất tay chính là một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một cái tiên hạc dáng vẻ, linh quang lấp lóe, tiên khí phiêu miểu. Rất nhanh, một vị sau đầu có hỏa luân, dáng người khôi ngô lão tăng đi nhanh tới, bên hông có một thanh đen như mực đao, thôn kia bây giờ ai đang tại bảo vệ? Trung niên mặc tử bào nói thẳng. Lão tăng khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, thanh âm như hồng chuông bình thường, là phượng phỉ, bất quá theo thời gian, hẳn là nội chỉ đi thay quân. Trung niên mặc tử bào nghe được phượng phỉ cái tên này thời điểm, ánh mắt chớp lên một cái, thượng cổ vu thần huyết mạch, lục thân cường hành, một mình nàng liền hẳn là giữ vững thôn kia, lại thêm ngộ chỉ cũng muốn thay quân, tại thay quân thời điểm, trong thôn có một đoạn thời gian ngắn có 2 người trông coi, 2 người bọn hắn nhân mạng bài vẫn còn chứ. Trung niên mặc tử bào đông nhiên nói, sau đầu có hỏa luân, bên hông treo một chuôi đen như mực trường đao, lao tăng chậm rãi hai mắt nhắm lại, khi hắn lại một lần nữa mở ra thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nắc, nắc, phượng phỉ cùng ngộ chỉ 2 người mệnh bài đều nát. Trung niên mặc tử bào mặt trầm như nước, ai tại phụ cận chủ sự? Lao tăng chậm rãi nói ra, thần vân. Trung niên mặc tử bào nghe được cái tên này, liền lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói gì. Sau đầu có hỏa luân lão tăng nhắm mắt cảm ứng một chút, thương thủ nhất một lát trước đó đã từng đưa tin trong phủ, nội chỉ bị giết, hắn tiến đến xem xét, chính là thần vân đưa tin cho hắn. Trung niên mặc tử bào mắt nhìn lão tăng, có chút gật đầu, thương thủ nhất nếu tiến đến, cho dù ra nhiễu loạn cũng có thể giải quyết. Thoại âm rơi xuống, trung niên mặc tử bào liền không lại lắm lời, thương thủ nhất kiếm thuật cường đại, có thể xương khoáng cổ tuyệt kim. Trung niên mặc tử bào thở dài, đống nhiên nói ra, trong phủ đưa tin sự tình, ngày sau hiệu suất cao hơn một chút. Rõ ràng có người đưa tin, nhưng không ai báo cáo, không phải vậy hắn cũng có thể sớm biết, cũng có thể ứng đối. Sau đầu có hỏa luân lão tăng nhíu nhíu mày, phủ chủ, việc này không phải ta sở trường. Trung niên mặc tử bào mỉm cười, không sao, loại sự tình này tìm Vương phủ Phong đi làm. Lão tăng gật đầu, Vương phủ Phong là trong phủ thế hệ trẻ tuổi, làm người tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết, liền để hắn làm tổng quản. Trung niên mặc tử bào trầm giọng nói. Lão tăng gật gật đầu, cũng không có bất luận cái gì không thích thần sắc, bởi vì Vương phủ Phong là đệ tử của hắn, duy nhất chân truyền. Bây giờ người trong phủ viên đông đảo, đều là chút khổ tu người, nhưng là hoàn toàn chính xác có chút kéo dài, hiệu suất thấp kém, để Vương phủ Phong thượng vị vừa vặn giải quyết. Cao phụ thôn bên trong, Lý Ngôn Sơ nghe Bạch Thu Hành nói một lần tạo hóa kim trương đằng sau, liền có thể thi triển tiên thuật, kéo đứt cao phụ thôn cùng thế lực thần bí liên hệ. Sự biến hóa này để thần bí Bạch Thu Hành đều có chút kinh ngạc. Bạch Thu Hành trầm giai nói, đạo hữu như vậy thiên tư, kinh tài tuyệt diễm. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, hắn đã thành thói quen, học tập pháp thuật tốc độ càng lúc càng nhanh, nội tính của mình tựa hồ càng ngày càng cao. Bạch Thu Hành có lẽ cũng không có nghĩ đến, tại mấy trăm năm sau hôm nay, một cái tuổi trẻ đạo nhân vậy mà có thể tùy tiện lĩnh ngộ tạo hóa kim trương. Nàng lúc đầu coi là phải chờ tới chính mình khôi phục thực lực mới có thể làm đến một bước này, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân nghe một lần tạo hóa kim trương liền có thể thi triển. Theo Lý Ngôn Sơ xuất thủ, nơi đây một chút cấm chế từ từ phá diện. Lý Ngôn Sơ mắt nhìn nơi này thôn dân, hồn phách của bọn hắn không có khả năng luân hồi chuyển thế, bị tụ tập ở này, ngày ngày gặp khổ sở. Hắn vận chuyển tạo hóa kim trương, các thôn dân từng cái bỗng nhiên cảm giác thân thể linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Lý Ngôn Sơ trên người có một cỗ huyền diệu khí tức toát ra đến, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thôn. Bá, đỉnh đầu hắn có một đóa kim liên hiện hiện, quanh thân bao phủ hào quang, trong bầu trời phảng phất có tiên âm vần quanh. Đây là một loại huyền diệu đại đạo cảm ứng. Từng cái cao phụ thôn dân lúc này ánh mắt không còn mê mang, hồn phách của bọn hắn bị giải thoát, cái này bị cầm tù mấy trăm năm khổ sở, ác mộng bình thường thời gian cuối cùng kết thúc. Bởi vì có âm dương thiên ấn, còn có lúc này thần bí tạo hóa kim trương, dẫn đến cái này nguyên bản không có khả năng được giải quyết sự tình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Từng cái cao phụ thôn dân bị Lý Ngôn Sơ siêu độ, thân hình chậm rãi lên cao, mà liền tại lúc này, cả phiến thiên địa cũng ầm ầm phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh bị phong ấn thiên địa, phong ấn chi nguyên chính là cái thôn này, mà cái thôn này một khi phát sinh biến hóa, như vậy toàn bộ bị phong ấn thiên địa cấm chế căn cơ cũng liền không tồn tại nữa. Chương 811, tiên hiệp. Khương thủ nhất, một đao, chỉ thành thép, tác đầu thành binh. Một, chương 811, tiên hiệp. Khương thủ nhất, một đao, chỉ thành thép, tác đầu thành binh. Một, chẳng qua là khi siêu thoát cao phụ thôn dần, cùng giải phong vùng thiên địa này liên hệ tại một khối thời điểm, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực tiêu hao trong nháy mắt biến thành một con số kinh khủng. Lúc trước hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, lúc này thể nội pháp lực nhanh chóng tiêu hao, tựa hồ không đủ để gánh chịu cường đại như thế thần thông. Lý Ngôn Sơ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bả vai phảng phất khiêng một tòa thiên địa bình thường. Cũng chính là hắn cảnh giới thứ ba nhục thân, đổi những người khác, lúc này chỉ sợ đã gánh chịu không nổi. Bạch Thu Hành nhíu mày, lúc trước đem nơi đây phong ấn người, bày ra cấm chế đã vậy còn quá phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới, nơi đây phong ấn vậy mà cường đại như thế, không đối, không chỉ là cái thôn này, chung quanh hẳn là có thật nhiều thiên địa đều bị phong ấn. Không chỉ có một cái lục địa thần tiên xuất thủ. Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên đối với Lý Ngôn Sơ hô, Lý đạo hưu mau dừng tay. Chỗ này cấm chế so với ta nghĩ còn cường đại hơn, cưỡng ép giải thoát thôn dân, có lẽ sẽ để cho ngươi kinh mạch hủy hết. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, vốn định dừng tay, thế nhưng là nhìn thấy những này từng cái bị siêu thoát thôn dân, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại khí phách, hắn có thể kiên trì một chút nữa. Lập tức, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra dương thần bổ sung pháp lực đang dược, bó lớn dập đầu đi vào, ta thử lại một chút. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, từng cái thôn dân bị siêu thoát, hóa thành từng đạo hư ảnh, bay ở trên bầu trời, bọn hắn đối với Lý Ngôn Sơ có chút hành lễ, lập tức liền biến mất không thấy. Có Lý Ngôn Sơ xuất thủ thi triển tạo hóa kim trường, bọn hắn rốt cục có thể vào luân hồi đầu thai chuyển thế. Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực phong phú, so phổ thông cảnh giới thứ ba trùng kỳ phải cường đại hơn rất nhiều lần, nội tình hùng hậu, mà lúc này, Lý Ngôn Sơ nắm giữ môn này tạo hóa kim trường, chính là hắn nắm giữ thần thông đạo pháp bên trong, tiêu hao pháp lực lớn nhất một môn. Bạch Thu Hành ở một bên lau một vệt mồ hôi, đối phương loại hành vi này mặc dù có một ít cứng nhắc, tuy nhiên lại lộ ra một cố khí, nàng tại những cái kia giang hồ du hiệp trên thân nhìn thấy qua, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực rất nhanh liền xuất hiện khô kiệt tình huống, nhưng là hắn vẫn tại kiên trì phá nơi đây phong ấn. Khi hắn lần thứ 9 vận chuyển tạo hóa kim trương thời điểm, cao phụ thôn dân chỉ còn lại có mười mấy người, nhưng là Lý Ngôn Sơ tu vi cũng đã hao hết. Hắn cũng không có dừng lại, mà là chuẩn bị lần thứ 10 vận chuyển tạo hóa kim trương. Bạch Thu Hành mặc dù đánh mất tu vi, thế nhưng là nhãn lực còn tại, đạo hữu, quyết không thể cưỡng ép vận chuyển lần thứ 10 tạo hóa kim trương. Nàng nhìn ra được Lý Ngôn Sơ lúc này trạng thái, pháp lực đã khô kiệt, một khi cưỡng ép vận chuyển tạo hóa kim trương, như vậy tiêu hao chính là sinh mệnh lực của hắn. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, trong ngực có một đạo linh quang bộc phát, 300.000 công đức cấp bậc pháp bảo. Thanh tâm ngọc bội. Có pháp bảo này nơi tay, Lý Ngôn Sơ mới có thể không kiêng nể gì như thế môn tiên pháp này. Lý Ngôn Sơ cố ý cứu người, thế nhưng là cũng sẽ không đem tính mạng của mình khoác lên nơi này, nếu không có món pháp bảo này, hắn đã sớm dừng tay. Thế nhưng là lúc này hình tượng của hắn tại Bạch Thu Hành nhưng trong lòng thì vô hạn tất cao, hiển nhiên, đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân có chút tán thành. Lý Ngôn Sơ đem từng cái cao phụ thôn thôn dân siêu thoát, mà bọn hắn này chung quanh cảnh tượng cũng dần dần phát sinh biến hóa, xuất hiện một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được, đây chính là nhân gian, lúc trước bị phong ấn vùng thiên địa này, bây giờ xuất hiện lần nữa, ầm ầm, ầm ầm. Núi lớn liên miên không ngừng hiện hiện, mảnh không gian này phảng phất được xếp một dạng, bây giờ xuất hiện lần nữa, đối với nguyên bản địa phương cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì đây vốn là vùng thiên địa này một bộ phận, chỉ là bị người dùng đại pháp lực thần thông cho chống chết. Lý Ngôn Sơ bây giờ cho dù nắm giữ tạo hóa kim trường, cũng vô pháp làm đến điểm ấy, bất quá, nhưng là hủy hoại dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng, tương đối mà nói, phá vỡ phong ấn này liền dễ dàng nhiều. Cái này cả phiến thiên địa bị Lý Ngôn Sơ phóng xuất ra, linh khí hướng chúng quanh dũng mãnh lao tới, mấy trăm năm trước linh khí hẳn là càng thêm nồng đậm, nhưng thiên địa mới phóng xuất ra, từ từ liền sẽ đạt tới một loại cân bằng. Bạch Tu Hành nhìn xem lúc này thiên địa dị tượng, thần sắc bình tĩnh, nàng nắm giữ thần thông thuật pháp rất nhiều, chỉ bất quá lúc này nàng vẫn như cũ không nhớ nổi tại đại hạ thời kỳ cuối trước đó, nàng đến tuột cùng là ai, nàng chỉ nhớ kỹ đại hạ thời kỳ phát sinh sự tình, khi đó nàng bị thế nhân phụng làm tiên nhân, hành tẩu thế gian, cái kia vì cầu trường sinh, không từ thủ đoạn hoàng đế mời nàng vào cung, nguyên nhân chính là này, làm quen lúc đó hay là công chúa Thạch Tiểu Man, chỉ là Bạch Tu Hành không thích trong cung không khí, cũng không thích cái kia vì cầu trường sinh có chút điên cuồng hoàng đế, nàng rời đi đại hạ hoàng cung, về sau thôi diễn đến Thạch Tiểu Man gặp nạn, nhưng đợi nàng gấp trở về thời điểm cũng chỉ có thể bảo trụ Thạch Tiểu Man hồn phách. Nàng đem chính mình tiên khí rót vào Thạch Tiểu Man hồn phách bên trong, bảo đảm nàng chân linh bất diệt. Lúc trước nàng muốn là chuyển Thạch Tiểu Man tu tiên chi pháp, Thạch Tiểu Man tiên tư cực cao, lại thêm nàng tiên lực gia trì, lúc này mới có thể tại đại hạ trong địa cung, một khi thức tỉnh liền đối phó vậy hoàng đế. Về sau đại hạ lục địa thần tiên xuất thủ, Bạch Thu Hành rút đi, về sau liền ở tại Cao Phụ thôn bên trong, chẳng biết tại sao đường tiết lộ hành tung, không có dẫn tới đại hạ lục địa thần tiên, ngược lại đưa tới một cái kinh khủng cự thủ, cự thủ kia trong nháy mắt liền chôn vùi Cao Phụ thôn thôn dân. Bạch Thu Hành lấy vô thượng thần thông bảo vệ bọn hắn, không có hồn phi phách tán, nhưng về sau phát sinh sự tình nàng cũng không biết. Đây là Bạch Thu Hành trí nhớ trước kia, mặc dù từng đoạn bị phong ấn, nhưng là nàng ứng đối chính mình hiểu rất rõ, hẳn là chính mình khôi phục một chút lực lượng, thần thức thẩm thấu ra ngoài, chẳng biết tại sao, gặp gỡ cái này trẻ tuổi đạo nhân, nhìn ra đối phương bất phàm, lúc này mới lấy thần thông cùng hắn thành lập liên hệ. Không nghĩ tới bởi vậy giải thoát rồi Cao Phụ thôn thôn dân, thả ra vùng thiên địa này, Bạch Thu Hành đối với Lý Ngôn Sơ nói lên suy đoán này, Lý Ngôn Sơ mặc dù còn có nghi vấn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Không có cách nào, ai bảo cái này Bạch Tu Hành chỉ còn lại có một phách, mà lại ký ức còn bị một đoạn phong ấn, âm dương tiên ấn lại đập xuống, không biết sẽ ném ra một cái dạng gì ký ức. Bạch Tu Hành chậm rãi nói, lần này đa tạ đạo hữu cứu, tình này cho tiểu nữ tử ngày sau lại báo. Thạch Tiểu Man sự tình Lý Ngôn Sơ đạo. Bạch Tu Hành bình tĩnh nói, các loại khôi phục tu vi, ta liền sẽ tự mình đem Tiểu Man tìm trở về. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, nói cho cùng, Thạch Tiểu Man cùng Bạch Tu Hành nhân quả lớn. Mà Bạch Tu Hành lúc trước tuyệt đối là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật, ngàn năm trước lục địa thần tiên nắm giữ thủ đoạn nhiều có thể tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ đối với con rồng kia suối chân nhân nói lời, mới đầu còn có mấy phần hoài nghi, chỉ là hắn dùng các loại thần thông đều dò xét qua Bạch Thu Hành, cũng không vấn đề, lời nàng nói cũng không có cái gì chỗ sơ suất. Rất có thể là con rồng kia suối chân nhân tại gặp được Bạch Thu Hành một lần ký ức thời điểm, bị nàng trong lúc vô tình lừa dối, coi như hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, bá. Bầu trời đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, một cái cao lớn nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, bộ dáng tuấn lãng, cực kỳ phong độ, bên hông treo lơ lửng một ngụm trống rỗng vỏ kiếm, sợi râu lông mày đều tu bộ cực kỳ đẽ. Đây là một cái cực kỳ mị lực nam tử trung niên. Lúc này nam tử cao lớn nhìn xem xuất hiện vùng thiên địa này, cùng trước mắt một nam một nữ này, thần sắc hơi kinh ngạc. Nữ tử này thân hình mặc dù cô đọng, thế nhưng là lấy cảnh giới của hắn tu vi, đó có thể thấy được nữ tử này chính là một đạo hồn phách, ngươi biết ngươi làm cái gì? Nam tử cao lớn ánh mắt sắc bén nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Người trước mắt này cảnh giới tu vi sâu không lường được, cả người tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào thế gian này cao thủ giống rau cải trắng một dạng. Nhóm người này đến tụt cùng đến từ địa phương nào? Lý Ngôn Sơ trong lòng đang suy tư thời điểm, nam tử cao lớn ánh mắt rơi vào âm dương thiên ấn phía trên, hô hấp nhịn không được trở nên gấp rút, âm dương thiên ấn. Nam tử cao lớn này chính là Khương Thủ Nhất, ứng phục hộ tự bên trong lão tăng thần truyền triệu, đến đây chỗ này thồn xem xét, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước, cả phiến thiên địa đã bị giải phóng, nữ tử thoát khốn mà ra. Chỉ là những sự tình này Khương Thủ Nhất kỳ thật cũng không quá để ý, hắn gia nhập tương đối chế, lúc này, trong con mắt của hắn chỉ có cái kia lộ ra huyền diệu khí tức ngọc chế con dấu. Lý Ngôn Sơ khẽ ngoắc một cái, âm dương thiên ấn rơi vào trong tay hắn, tò mò hỏi: ngươi biết cái đồ chơi này? Nam tử cao lớn hô hấp nhịn không được gấp rút, giao ra. Ngữ khí chém đinh chặt sắt không cho cự tuyệt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười lạnh, một bên Bạch Thu Hành nhíu mày, nàng cảm nhận được cái này nam tử cao lớn trên thân cái kia cỗ sát phạt kiếm khí, bây giờ kiếm tu đã mạnh đến loại trình độ này. Đồ của ta, vì cái gì cho ngươi a? Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Có người quản không ai quản, nam tử cao lớn lúc này thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, như giếng cổ bình thường, hắn nhẹ nhàng vô vô bên hông vỏ kiếm, hưu. Một đạo kiếm khí bay ra, trong nháy mắt liền đi tới Lý Ngôn Sơ trước người. Cũng không có cái gì thiên địa dị tượng, chỉ là nhanh đến mức cực hạn. Nam tử cao lớn đem kiếm thuật luyện đến cực hạn, giết người chỉ là một cái chớp mắt. Chương 811, tiên hiệp. Khương Thủ Nhất, một đao, chỉ thành thép, tác đầu thành binh. 2, chương 811, tiên hiệp. Khương Thủ Nhất, một đao, chỉ thành thép, tác đầu thành binh. 2, Lý Ngôn Sơ vung ra một quyền, kiếm khí trong nháy mắt tán loạn, nam tử cao lớn ánh mắt không thay đổi, nếu bây giờ chỉ còn lại có cái này trẻ tuổi đạo sĩ cùng nữ tử này, nghĩ như vậy tới giết rơi Phượng Phỉ cùng Ngộ Dừng Hòa Thượng, chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân. Hiu liu liu, từng đạo kiếm khí từ hắn trong vỏ bay ra, trong lúc thoáng qua, trăm ngàn đạo kiếm khí huy sái mà ra. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, chạm giao đao hóa thành một đạo lưu quang bay ra, kiếm khí trong nháy mắt liền bị đánh nát, nam tử cao lớn này ánh mắt khẽ biến, chạm giao đao hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bay tới. Thang liền tiên phụ vị kia thần bí phụ chủ đều cho rằng chỉ cần Khương Thủ Nhất tiến đến, cho dù là đối mặt khả năng này liên sát hai đại tam cảnh hậu kỳ cao thủ thần bí, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng lúc này, Khương Thủ Nhất lại hóa thành một đạo kiếm quang lui ra phía sau, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Khương Thủ Nhất có loại này kiếm tu đại phong lưu, nhưng lúc này đây không phải giết địch, mà là hướng về sau bay lượn, răng rác. Chạm giao đao hóa thành lưu quang, bay trở về Lý Ngôn Sơ trong tay, Khương Thủ Nhất người giữa không trung, trên tay vỏ kiếm đã phá thoái, trên cổ có một đạo vết máu, không ngừng hướng chảy ra máu tươi. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, đạo binh, cái này trẻ tuổi đạo nhân trên tay vậy mà có một kiện đạo binh. Khương Thủ Nhất sắc mặt cấp tốc trầm xuống, khó trách Phượng Phỉ cùng Ngộ Dừng đều chết tại nơi này, kiếm tu trọng sát phạt nhẹ phòng ngự, đương nhiên chỉ là tương đối mà nói, phổ thông tam cảnh cũng không phá nổi Khương Thủ Nhất phòng ngự. Khương Thủ Nhất trong nháy mắt hướng về sau bắt đi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, đến nhanh, đi cũng nhanh. Vị này tam cảnh hậu kỳ đỉnh phong kiếm tu, vừa chạm vào tức lui. Lý Ngôn Sơ nhất đao bước lui Khương Thủ Nhất, cũng không có lại đuổi theo. Trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều, vừa rồi một đao kia cũng không có hoàn toàn phát huy ra chạm giao đao uy lực, nhưng người này có thể tại chạm giao đao đào quang phía dưới đảm mệnh, đích thật là có được tu vi cường đại. Một bên Bạch Thu Hành ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay chiếc kia phong cách cổ xưa trên trường đao, đạo hữu vậy mà có một kiện đạo binh. Bạch Thu Hành nói khẽ. Đạo binh? Lý Ngôn Sơ không khỏi một trận kinh ngạc, Bạch Thu Hành gật gật đầu, chậm rãi nói ra, tuyệt thế thần binh phía trên chính là đạo binh, đều là một chút cường đại đến cực điểm binh khí, so một chút pháp bảo cường đại còn hiếm thấy hơn. Lý Ngôn Sơ đối với phương diện này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ là nghe Bạch Thu Hành khẩu khí, tựa hồ là cực kỳ ngưỡng bức. Hắn đem chạm giao đao thu hồi vào đao, cái này 300.000 công đức không bỏ phí. Bạch Thu Hành nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, không chỉ có chút cảm khái, chính mình mặc dù đã mất đi ký ức, thế nhưng là khi đó có thể tìm tới dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, thật sự là quá sáng suốt. Lúc trước Bạch Thu Hành là gặp qua Lý Ngôn Sơ xuất thủ song sát cảnh giới thứ 3 hậu kỳ, chỉ bất quá bây giờ nàng có là đại hạ thời kỳ đoạn ký ức kia, bởi thế là lần thứ nhất gặp Lý Ngôn Sơ xuất thủ, hết sức kinh ngạc. Cho dù là nàng lúc trước nhất phẩm thời điểm, muốn đối phó dạng này kiếm tu cũng sẽ không giống Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm như vậy. Tiểu nữ lúc này trong tay cũng không bảo vận, đạo hưu tiên phân cao như thế, có thể lại chuyển đạo bạn hai đạo tiên pháp. Bạch Thu Hành chậm rãi nói ra. Lý Ngôn Sơ không khỏi hai mắt tỏa sáng, tiên pháp tại tu hành giới có thể nói là đẳng cấp cao nhất pháp thuật, vì một đạo tiên pháp, óc người đều có thể đánh ra óc chó. Cho dù là những cái kia tam cảnh dương thần cao nhân cũng không có mấy cái nắm giữ tiên thuật, giống viên thủ chân nhân tông môn, truyền thừa từ cổ lão Côn Lôn Ngọc gần nhất mạch, cũng chỉ bất quá là nắm giữ không trọn vẹn tiên pháp, đây đã là có được cực kỳ cổ lão truyền thừa, chính mình cũng là cơ duyên xảo hợp mới thu được tiên thuật, mà bây giờ cái này Bạch Thu Hành vậy mà tùy ý liền muốn truyền cho chính mình hai đạo tiên thuật. Bạch Thu Hành niệm xong hai thiên khẩu quyết, Lý Ngôn Sơ liền nắm giữ nàng truyền lại hai môn tiên thuật, Lý Ngôn Sơ ngộ tính độ cao, cũng lần nữa để Bạch Thu Hành cảm thấy có chút khó tin, có ít người đối với một loại nào đó cường đại tiên pháp là có học tập đặc biệt nhanh, nhưng đổi một loại khả năng khác lý giải đứng lên liền chậm, nhưng ở Lý Ngôn Sơ nơi này, nhưng căn bản không có chướng ngại, nghe một lần liền có thể học, đồng thời dùng đến uy lực còn cực lớn, kinh tài tuyệt diễm. Liền ngay cả Bạch Thu Hành cũng không thể không cam bái hạ phong. Truyền Lý Ngôn Sơ hai đạo tiên thuật đằng sau, Bạch Thu Hành hóa thành một đạo lưu quang biến mất thân hình, biến mất tại giữa sân dã. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài một hơi, vì cao phụ thôn sự tình, hắn trước sau buôn tẩu giang nam chi địa, giải quyết xong nhân quả, bây giờ rốt cục có một kết thúc, không chỉ có từ nữ tử này trên thân học được một môn đại thần thông tạo hóa kim trường, Lâm phân biệt thời điểm còn học được mặt khác hai môn tiên pháp, theo thứ tự là chỉ thành thép cùng tắt đầu. Thành minh, tiên thuật giá trị, mỗi một kiện đều có thể so với một kiện pháp bảo cường đại, chạy vào thế gian sẽ khiến doanh động, chỉ thành thép, có thể làm trong một mảnh khu vực thổ địa cứng rắn như thép, khắc thuật đồ thổ, cũng có cải biến địa hình chi dụng, phong thần diễn nghĩa bên trong, Cố Lưu Tôn liền am hiểu thuật này, tắt đầu thành minh, có thể biến ra hạt đậu hóa thành quân tốt, căn cứ người thi thuật cảnh giới, biến ra thiên binh hoặc là hoàng cân lực sĩ tu vi khác biệt, tắt đầu thành binh chi. Thuật, thế gian cũng có lưu truyền, chỉ là đó bất quá là một chút chướng nhãn pháp thuật mà thôi. Căn bản không có đủ uy lực gì, nhiều nhất bất qua có thể gọi ra một chút âm binh, một đạo hỏa long thuật hoặc là ngũ lôi pháp liền trực tiếp bổ không có, nhưng là tiên thuật này tác đầu thành binh gọi ra hoàng cân lực sĩ, không sợ chân hỏa cương phong, đao thương bất nhập. Cái này hai môn tiên thuật ngược lại là rất có tiên nhân phong phạm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đang vân ra vũ, hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, biến hóa như ý, Lý Ngôn Sơ trong bất chi bất giác đã nắm giữ rất cường đại thần thông, đồng thời chuyến này còn thu hoạch được một kiện pháp bảo cường đại khốn tiên tác, cùng một thanh vu tộc truy thủ, hắn lấy ra cựu thiên thập địa hích ma thần toa, hóa thành một đạo lưu quang độn hướng chân trời. Rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, hắn liền trở về Ngụy Thành, về tới Thái Bình khách sạn. Mặc dù hắn là cảnh giới thứ 3 dương thần cao thủ, lục thân ngang ngược không gì sánh được, thần hồn cũng cực kỳ cường đại, có thể Lý Ngôn Sơ hay là cảm giác đáy lòng có một loại cảm giác mệt mỏi, trong khách sạn thật tốt ngâm một cái tắm nước nóng, bà chủ tự mình hạ chủ cho hắn chuẩn bị cả bàn đồ ăn, Lý Ngôn Sơ tắm rửa xong đi ra, đổi một thân sạch sẽ đảm bảo, trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, hai mắt thần quang rạng rỡ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặc vào đạo bảo màu xanh đằng sau, lộ ra cả người trung linh tuấn tú, tiêu sái xuất trần, đích đích xác xác là Trích Tiên Nhân phong thái. Bất quá, lúc này vị này Trích Tiên Nhân ngay tại cuộn huyết cơm, trong chén tràn đầy thịt kho tàu, bà chủ ở một bên cười khanh khách nhìn xem hắn, sóng mắt như thu thủy bình thường tươi đẹp, cho dù là thấy qua Viên Thủ chân nhân, Bạch Thu Hành loại kia nữ tử tuyệt sắc, lần nữa gặp bà chủ thời điểm, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ nhịn không được có loại cảm giác kinh diễm, bà chủ bây giờ càng khuynh quốc khuynh thành, không chỉ là khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người bay bổng tinh tế, chủ yếu là loại kia động. Lòng người phong vận, trên người có một loại vô hình mị lực, đây là nàng trong lòng phát ra, mà không phải cái gì mị hoặc chi thuật, loại này phong độ tuyệt thế, rất khó tưởng tượng là tại một cái trong thị trấn nhỏ khách sạn bà chủ trên thân xuất hiện, Viên Thủ chân nhân loại kia xuất trần đạo môn người nữ chân, Bạch Thu Hành loại kia đại hạ lục địa thần tiên, đều không có loại cảm giác này. Lý Ngôn Sơ vừa ăn cơm bên cạnh đối với bà chủ nhắc lên cao phụ thôn sự tình, bà chủ sau khi nghe xong ngược lại là có chút giật mình, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy bí ẩn. Lý Ngôn Sơ lúc này huyết khí phương cương, cùng huyết một chén lớn cơm đằng sau, lại ôm một cái màu sắc kim hoàng gà quay bắt đầu ăn, ngươi nghe qua Bạch Thu Hành cái tên này sao? Hắn mơ hồ không do nói, bà chủ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lý Ngôn Sơ cười nói. Bà chủ lườm hắn một cái, ngươi đem ta làm thần tiên. Lý Ngôn Sơ cười cười, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc chế con dấu. Đây chính là cái kia Âm Dương Thiên Ấn, có nhân quả chi lực, chỉ bất quá trừ mang nó, tạm thời ta còn không cách nào thúc đẩy. Âm Dương Thiên Ấn vị cách cực cao, có lẽ lúc trước những người kia đối phó Bạch Thu Hành vì chính là viên này con dấu, bảo vật này nắm giữ nhân quả chi lực, lại có thể dẫn hắn tiến vào nơi phong ấn, tỉnh lại người ký ức, có thể nói là Lý Ngôn Sơ gặp qua huyền diệu nhất bảo vật. Bà chủ tiếp tới, tùy ý nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói ra, bất quá là mai con dấu nhỏ, không có gì lớn. Cho tới nay, Lý Ngôn Sơ đều không thể thúc đẩy Âm Dương Thiên Ấn. Lúc trước nhìn thấy vị kia đại hạ lục địa thần tiên Bạch Thu Hành cũng chỉ là biểu thị ra thân cận, nhưng lúc này, tại bà chủ trong tay, Âm Dương Thiên Ấn chợt nở rộ quang mang, sau đó lập tức chợt biến mất, Lý Ngôn Sơ không khỏi khẽ giật mình. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được pháp bảo này loại cảm giác kia, thần phục. Không phải đối với mình kháng cự cũng là không phải đối với Bạch Thu Hành thân thiết, mà là một loại định nọ cảm giác, hèn mọn đến trong bùn đất, một loại đỉnh cấp thiểm cầu cảm giác, tại cái này thần bí khó lường pháp bảo mạnh mẽ bên trên xuất hiện, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nghiêng nước nghiêng thành bà chủ, một mặt chấn kinh. Chương 812 Khí huyết sôi trào. Đào hoa kiếp. Phong trần dị nhân. 1. Chương 812. Khí huyết sôi trào. Đào hoa kiếp. Phong trần dị nhân. 1. Thái Bình khách sạn, bây giờ vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, sinh ý thịnh vượng, giang hồ du hiệp, sĩ tử thư sinh, tam giáo cửu lưu tề tụ, so với Thái Bình khách sạn nhân gian khói lửa, đối diện Thanh Vân Quan liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù trải qua một lần nữa xây dựng, nhưng là cũng không có xây dựng rầm rộ, chỉ bất quá nhìn so trước kia mới một chút mà thôi, đạo quán vẫn như cũ lúc trước cái kia đạo quán nhỏ. Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơ đang tu luyện, nếu có huyền môn tu sĩ ở đây, liền có thể nhìn thấy toàn bộ trong đạo quán bị bày ra một cái đại trận, mặc kệ bên trong cường đại đến cỡ nào khí tức bộc lộ, bên ngoài cũng sẽ không cảm nhận được mảy may. Đây không phải Lý Ngôn Sơ thủ bút, mà là bà chủ dùng tiên thiên nguyên từ đại trận bố trí một cái giản dị bản. Lý Ngôn Sơ lúc này đang luyện quyền, quyền rơi đi động, chân không cách mặt đất, đi chậm rãi, nhìn như hời hợt, kỳ thực nước chảy mây trôi, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, một chiêu một thức bên trong ẩn chứa lực đạo khổng lồ, thế nhưng là nhìn vừa tròn nhu đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ trở lại Ngụy Thành đã 3 ngày, vào lúc ban đêm cùng bà chủ một đêm triền miên, mai cho đến ngày kế tiếp giữa trưa, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, bà chủ liên tục cầu xin tha thứ, lúc này mới dừng tay. Chỉ bất quá nữ nhân luôn luôn rất kỳ quái, mấy ngày nay trong đêm, bà chủ như trước vẫn là hết sức chủ động, một cái nữ tử tuyệt sắc, thanh lanh thời điểm như vẽ bên trên tiên gia thị nữ bình thường xuất trần, vũ mị thời điểm lại phảng phất có thể dẫn ra lòng người đáy nguyên thủy nhất dục vọng, hai loại khí chất vò hỗn tạp, lộ ra một loại để cho người ta trầm mê đẹp. Bà chủ ngoài miệng mắng Lý Ngôn Sơ ra súc, nhưng trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chỉ có chính nàng biết, dù sao, ai không thích nhà mình nam nhân sinh long hoạt hổ đâu. Đêm qua hai tay chống tại trên cửa sổ, cánh tay đều có chút chua, có thể cái kia khẽ cắn môi không nhận thua dáng vẻ, để Lý Ngôn Sơ đến nay nhớ tới trong lòng vẫn không khỏi có chút lửa nóng, khó trách bây giờ nhìn thấy một chút nữ sắc, dù hoặc, luôn luôn tâm như chỉ thủy, nguyên lai là bị bà chủ tuyệt sắc mị lực để cao tầm mắt. Cái kia cốt phiến màu trắng bên trên phù văn, ngày thứ hai hắn liền toàn bộ luyện thành, khí huyết trên người so trước đó còn cường đại hơn gấp 3-4 lần, mà không ra Lý Ngôn Sơ sở liệu. Đem cái kia cốt phiến màu trắng bên trên phủ văn toàn bộ sau khi luyện thành, quả nhiên, tự hành thôi diễn ra một loại mới pháp môn tu luyện, Lý Ngôn Sơ không biết môn công pháp này tên gọi là gì, hắn cũng hỏi qua bà chủ cũng không rõ ràng, chỉ nói là tộc người khổng lồ luyện thể chi pháp, có lẽ những cự nhân kia bộ tộc bản thân cũng sẽ không cho những công pháp này lấy tên. Lý Ngôn Sơ còn không có tu luyện pháp môn này, mà là tại trong sân luyện quyền, hắn mượn nhờ cái này hùng vĩ quân ý, từ từ thói quen chính mình một thân lực lượng, không phải vậy chỉ có ma lực, đợi cho chân chính lúc đối địch, tốc độ phản ứng đều sẽ kém rất nhiều. Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới võ đạo đã có thể cho hắn tự hành lĩnh ngộ rất nhiều võ đạo ý chí, tùy ý xuất thủ chính là trên giang hồ ngưỡng vọng đại tông sư cảnh giới. Lúc trước Lý Ngôn Sơ có thể bằng vào nhục thân ngăn chặn cái kia có được vu thần huyết mạch nữ tử, dựa vào là chính là đối với võ đạo lý giải cùng nắm giữ. Lý Ngôn Sơ càng phát giác con đường này là đi đúng rồi, một vị luyện thể, một khi đụng tới cùng cấp bậc đối thủ sẽ rất khó phân ra thắng bại. Lý Ngôn Sơ luyện quyền ngàn lần đằng sau, khí tức trên thân nội liễm, đã có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân lực lượng, hắn hơi nghỉ ngơi một chút, uống chút nước, liền thử nghiệm tu luyện cốt phiến màu trắng thôi diễn đi ra công pháp. Nói là công pháp, kỳ thật cũng không hợp lý, bởi vì cái kia chỉ có một cái phù văn, nhưng là quan sát phù văn này liền có thể lớn mạnh khí huyết. Rất nhanh, Lý Ngôn Sơ thể nội khí huyết đều không ngừng lao nhanh, quanh thân huyết khí bao phủ, nếu như không phải Thanh Vân Quan bên trong Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận phiên bản đơn giản hóa tại cản trở, chỉ sợ đã bạo phát lực lượng, xông thẳng tới chân trời. Cái này lực lượng Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, nếu như lúc trước lĩnh ngộ phù văn lớn mạnh khí huyết cảm giác là một dòng sông nhỏ lời nói, bây giờ, đây chính là tuôn trào không ngừng đại giang. Khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng chảy xuôi, Lý Ngôn Sơ có thể phát giác được mỗi một lần chảy xuôi thời điểm, nhục thân lực lượng đều dị thường, phản phất một tòa núi lửa sắp bộc phát, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thể nội Tam Muội Chân Hỏa tuôn ra, Tam Muội Chân Hỏa cùng tinh khí thần hợp nhất mới có thể luyện được. Lúc này, Tam Muội Chân Hỏa tại thể nội phun trào, theo khí huyết tuần hoàn, trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ nhất thân dương cương huyết khí dây lát sôi trào lên, Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng nhục thân của mình đang không ngừng mạnh lên, dần dần đem trong phủ văn này ẩn chứa lực lượng thôi diễn đến đỉnh phong. Hô hấp. Theo Lý Ngôn Sơ nhất hô khẽ hấp, trong lỗ mũi có hai đạo bạch khí hiện hiện. Trong cơ thể hắn khí huyết đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nhân tộc nhục thân đối với yêu tộc vu tộc tới nói là yếu đuối, mà Lý Ngôn Sơ bây giờ cái này một thân bàng bạc huyết khí, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Lúc trước vu tộc nữ tử Phơ Phỉ, thể nội vu thần huyết mạch nồng đậm, chỉ bằng vào lực lượng tới nói là vượt qua Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ luyện thành cái này cốt phiến màu trắng bên trên cái này thần bí công pháp đằng sau, nhục thân đã so cái kia thần bí vu tộc nữ tử Phượng Phỉ càng thêm năng lượng. Con đường này ta không có đi sai, như thế luyện tiếp, ngày sau nhất định có thể nhục thân thành thánh. Lý Ngôn Sơ cảm giác tương lai tràn đầy hy vọng. Lần này tại Cao Phụ thôn bên trong, đối với tiên đạo lực lượng có cực lớn áp chế, cường hành nhục thân cũng có thể làm át chủ bài, tu luyện hoàng đỉnh đạo trải qua tốc độ tuyệt đối so với không lên Lý Ngôn Sơ luyện thể tốc độ. Lý Ngôn Sơ tay cầm cái kia thần bí cốt phiến màu trắng, mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, sát phong. Thế nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, cái này cốt phiến màu trắng nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ấy, Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Là công đức không đủ sắc phong cái này cốt phiến màu trắng, hay là nói cái này cốt phiến màu trắng không phải nhân gian đồ vật, cũng hoặc là có khác nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Những ngày tiếp theo, Lý Ngôn Sơ bắt đầu đem nắm giữ tiên thuật thật tốt tu luyện một chút, đương nhiên, hoàng đình đạo trải qua tu luyện cũng không thể thư giãn, lần này thi triển đại thần thông tạo hóa kim trường. Lý Ngôn Sơ từ đó sâu sắc cảm nhận được pháp lực hùng hậu tầm quan trọng, tiếp tục năng lực bay liên tục rất trọng yếu. Tu luyện sau khi, không có việc gì rèn luyện một chút thần thức, bao trùm ngụy thành quét một chút tà khí yêu khí, lúc trước dùng kiếm bắt quái cũng có thể làm đến, bây giờ Lý Ngôn Sơ nguyên thần cường đại, thần thức liền có thể đảo qua toàn thành, càng thêm vận chuyển như ý. Ngụy thành, một gian trong viện, một cái mi thanh mục tú, làn da trắng non phụ nhân, đang nấu ăn nấu cơm, phụ nhân này dáng người nọ nàng, ngồi xuống rửa rau thời điểm phát họa ra một cái mượt mà mượt đảo, nhiều khi ra đường mua thức ăn thời điểm, đi ngang qua những người nhàn rỗi kia đều sẽ chú mục trêu ghẹo, đưa môn này cái mông thật to lớn, nhất định mắn đẻ. Mỗi khi lúc này, phụ nhân này liền sẽ sắc mặt đỏ bừng bước nhanh rời đi. Phụ nhân này có một đứa con gái, năm nay 7 tuổi, sinh phấn điêu ngọc xê, thông minh lanh lợi, tên là Ngọc Tả Nhi, bây giờ tại Ngụy Thành Ngọc Sơn học đường đọc sách. Ngọc Sơn trong học đường lão tiên sinh đều là đức cao vọng trọng người đọc sách, chuyên dạy trẻ nhỏ vỡ lòng, học đường này là không thu phí, Ngụy Thành có thật nhiều nhà nghèo khổ hài tử đều ở bên trong đọc sách, giống Ngọc Sơn học đường, Ngụy Thành năm nay mới xây mấy chỗ, không chỉ có như vậy, còn có một số y quán miễn phí cho nghèo khổ người chữa bệnh, bởi vì có những này học đường y quán xuất hiện, có thể nói tạo phúc rất nhiều bách tính, nguyên bản một chút nhà cùng khổ hài tử là không có cơ hội hưởng thụ những này giáo dục. Phụ nhân này tên là Trần Dung, thời gian này, nữ nhi của nàng Ngọc Tả Nhi đã từ học đường trở về, tại ôn tập bài tập. Hết thảy đều rất bình tĩnh, Trần Dung nấu cơm sau khi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, mang theo có chút yêu chiều. Trượng phu sau khi qua đời, nữ nhi chính là nàng duy nhất dựa vào. Chẳng biết tại sao, hôm nay Trần Dung luôn cảm giác có ai trong bóng tối thăm dò chính mình, nhưng khi nàng quay đầu đi xem thời điểm, loại cảm giác này nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, Trần Dung không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lên. Lộc cộc lộc cộc. Nước bốc lên, Trần Dung xoay người lại lấy, đương nhiên, nàng thân thể chấn động. Trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, trong nước lộ ra chính là nàng chết đi trượng phu khuôn mặt. Thế nhưng là, khi Trần Dung cẩn thận đi xem thời điểm, trong nước mặt người kia lại biến mất không thấy. Trần Dung có chút hoảng hốt, sửng sốt một lát, trước đem nước nóng lấy xuống, đột nhiên, nàng dư quang chợt thấy một bóng người đứng tại trước phòng, Trần Dung quay người nhìn lại, phát hiện là một người nam tử thân ảnh, là nàng chết đi trượng phu. Lúc này đang đứng tại cửa ra vào. Trần Dung không khỏi thân thể chấn động, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng xuất hiện, trượng phu của nàng đã sớm chết nhiều năm, mặc dù có đôi khi sẽ còn tưởng niệm trượng phu. Thế nhưng là thật coi chết đi trượng phu lại xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Dung lập tức cảm giác hàn khí bò lên trên cái hốc. Trượng phu của nàng lúc này vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn xem Trần Dung, chương 812, khí huyết sôi trào. Đào hoa kiếp. Phong Trần Dị Nhân. 2, chương 812, khí huyết sôi trào. Đào hoa kiếp. Phong Trần Dị Nhân. 2, lạnh lùng nói, ta nghĩ các ngươi. Có thể trong lời nói nhưng cũng không có chút nào nhu tình, ngược lại lộ ra một luồng hơi lạnh, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong căn phòng nhiệt độ càng thấp, Trần Dung bờ môi có chút phát run, sắc mặt tái nhợt, muốn nói cái gì? Chỉ là trượng phu sắc mặt đống nhiên trở nên đoán độc, các ngươi vì cái gì còn không xuống theo giúp ta? Vì cái gì? Trần Dung sắc mặt trắng bệnh, bị trước mắt cái này một mặt đoán độc nam nhân dọa đến không dám động đậy, mà vào lúc này, trong nước ngực bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra nhân thủ, máu me đầm địa. Không chỉ như vậy, trong phòng những cái kia bằng nước, trong chậu nước cũng bắt đầu không ngừng toát ra nhân thủ, không có người thể khác khí quan, chỉ có tay. tay gãy, lít nha lít nhít, đẫm máu. Trần Dung kêu thảm một tiếng, quay người hướng mình nữ nhi chạy tới. Ngọc Tả Nhi mặc dù cũng rất sợ sệt, tuy nhiên lại lộ ra so với nàng mẫu thân chấn định chút, cắn chặt môi, không để cho nước mắt chảy xuống. Trần Dung trong ngực có một đạo hộ thân phủ, phát ra quan mang, đây là nàng lúc trước tại một cái đạo quán bên trong câu tới. Lập tức, trưởng phu của nàng biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là trong phòng vẫn như cũ có vô số huyết thủ bò lên đi ra, hướng về mẹ con các nàng hai người chậm rãi núp nít tới, một màn này để cho người ta tê cả da đầu. Trần Dung ôm thật chặt nữ nhi của mình, tay chân lạnh buốt, như rơi xuống hầm băng. Đồng nhiên, nàng cảm giác mình trên cổ có từng đạo khí lạnh, phảng phất có người không ngừng tại cổ của mình thổi hơi lạnh. Trần Dung cổ cứng ngắc, không dám tin quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tấm tái nhợt mặt người, chính là nàng chết đi trợ phu. Trợ phu nàng tấm mặt người này phía trên có dòi bọ không ngừng leo ra, rất nhanh liền mục nát tối giữa, nhưng trên khuôn mặt này dáng tươi cười vẫn như cũ quỷ dị hoán động. Ta nhớ ngươi lắm còn không ra, mau xuống đây theo giúp ta. A a a a. Trần Dung đột nhiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, lui về phía sau. Trong phòng không ngừng tuôn ra tay gãy, Trần Dung trong mắt hình ảnh bắt đầu biến đỏ, trước mắt cái này quỷ cùng nàng trượng phu sinh giống nhau như lúc, lúc này, mặt mũi tràn đầy dòi bọ thối rữa quỷ dị nam tử đang hướng về chính mình từng bước tới gần, Trần Dung trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nàng biết nam tử trước mắt này cũng không phải trượng phu của mình, thế nhưng là, cuối cùng là một cái gì quái vật. Trong ngực tiểu nữ hài mặc dù so người đồng lứa càng thêm trầm ổn chấn định chút, nhưng dù sao cũng là đứa bé, nhưng gặp được lúc này khủng bố chẳng cảnh, vẫn như cũng là trong mắt tràn ngập nước mắt, phảng phất sợ choáng váng ở dạng. Đương nhiên, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại trong phòng, là một cái tuổi trẻ đạo nhân, một bộ đạo bào màu xanh, khí chất lỗi lạc. Trần Dung một mặt khiếp sợ nhìn xem đạo nhân tuổi trẻ kia, không rõ đối phương vì cái gì đông nhiên xuất hiện tại chính mình trong phòng. Đạo nhân trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy dòi bọ nam tử, nhíu nhíu mày, thật mẹ hắn buồn nôn. Lập tức, đạo nhân tuổi trẻ trên thân hiện ra một vệt kim quang, sáng chói không gì sánh được, cả người bao phủ tại kim quang phía dưới, tựa như thần thánh, phảng phất trong phòng có một vòng đại nhật bay lên, sáng chói chói lọi trong mắt, trong phòng tất cả kinh khủng tay gãy. Cùng cái kia cùng Trần Dung trượng phu sinh giống nhau như lúc, mặt mũi tràn đầy dòi bọ nam tử đều biến mất không thấy. Bên trong cả gian phòng âm trầm kinh khủng, bầu không khí cũng theo đó tiêu tán, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Trần Dung trong nháy mắt cảm giác tâm thần an bình một chút, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình tại an ủi hồn phách của mình. Cái này trẻ tuổi đạo nhân cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao, như núi cao vực sâu cảm giác an toàn, nhưng khi phát hiện cái này trẻ tuổi đạo nhân nhìn xem nữ nhi của mình lúc, không khỏi sửng sốt một chút. "Thủy Linh." Đạo nhân tuổi trẻ cau mày nói. Trần Dung không khỏi ngơ ngẩn, nàng không có nghe hiểu đạo nhân tuổi trẻ nói lời. Đây là đang khen nữ nhi của mình dáng dấp thủy linh. Chỉ là cái này trẻ tuổi đạo nhân một thân chính khí, ánh mắt nghiêm nghị có vị, song mi sắc bén như đao, thấy thế nào đều không giống như là một cái tay ăn chơi đệ, lập tức đội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đạo nhân tuổi trẻ mỉm cười, thiện tay mà thôi thôi. Nữ nhân ngẩng đầu ôn nhu nói, đối với đạo trưởng tới nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta cùng nữ nhi của ta tới nói, lại là ân cứu mạng. Nữ nhân này dáng người tướng mạo cũng không tệ, nhất là nói lời, cho người ta một loại ngoài mềm trong cứng cảm giác. Lý Ngôn Sơ ánh mắt từ tiểu nữ hài trên thân rơi vào Trần Dung trên thân, nhìn chăm chú nàng. Trần Dung không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu. Cái này trẻ tuổi đạo trưởng mặc dù một thân chính khí, thế nhưng là nhìn người làm sao trực câu câu. Lý Ngôn Sơ khẽ di một tiếng, nguyên bản ta tưởng rằng phổ thông quỷ vật, nhưng ta nhìn trên người ngươi rõ ràng là phạm vào đào hoa kiếp. Trần Dung không khỏi sửng sốt, nói khẽ, đào hoa kiếp. Cái này trẻ tuổi đạo nhân là tại Ngụy Thành Trung Thanh tu Lý Ngôn Sơ, hắn dùng thần thức đảo qua Ngụy Thành trong thành, phát hiện một chỗ quỷ khí, thế là liền thi triển thuật độn thổ tới đây, vừa vặn cứu hai mẹ con này. Đơn giản tới nói, chính là ngươi bị người để mắt tới. Có người hình sắc đẹp của ngươi, cho nên dùng dị thuật này mê hoặc nhân tâm, xem ra vì cái gì không phải tính mạng của ngươi, mà là người của ngươi. Lý Ngôn Sơ bây giờ là cảnh giới thứ ba, thuật vọng khí đã đại thành. Đối với phụ nhân này trên người khí số, nhìn rất rõ ràng. Trần Dung đỏ mặt lên, mở to hai mắt nhìn, chỉ là trong lòng hiện ra một loại sợ hãi thật sâu, người nào lại có như vậy ác độc tâm tư. Nàng một thân một mình mang theo nữ nhi ở nơi này, ra đường mua thức ăn thời điểm gặp được tay ăn chơi đệ ngôn ngữ trêu chọc, thế nhưng là Trần Dung một người nuôi dưỡng nữ nhi, cho tới nay đều mười phần ẩn nhẫn. Ai không nghĩ tới lại có người vì ham thân thể của mình làm ra loại sự tình này, liên quan đến vừa đến thần quỷ sự tình, để Trần Dung cái này nữ tử bình thường có chút sợ hãi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không cần bối rối, chỉ là tiểu thuật mà thôi, vần đạo tiện tay có thể phá. Nữ đồng lớn tiếng nói, đạo sĩ ca ca thật là đẹp trai. Lý Ngôn Sơ cười cười, sờ lên đầu của nàng, có tiền đồ. Ngụy Thành, thôi ra là Ngụy Thành phú thương. Lúc này, thôi ra tam công tử Thôi Dịch trước mặt chính bày biện một cái hương án, trên hương án có một cái gấp giấy người rơm, phía trên dùng dây đỏ buộc lên. Đồng nhiên, Thôi Dịch trước mặt trên hương án người rơm bỗng nhiên gáy mất, Thôi Dịch phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hỏng, có người phá pháp thuật của ta. Thôi Dịch là cái ăn chơi thiếu gia, sơ tập thuật này, trong lòng có chút hoảng, lúc này xoa xoa ngực dãy rủa lấy đứng lên, vội vàng hướng một gian sân nhỏ chạy tới, lập tức cung kính gõ cửa một cái. Người nào? Trong phòng truyền tới một dàn mua bên trong mang theo ý cười thanh âm, trong phòng còn có oanh oanh yến yến tiếng cười duyên truyền ra, sư phụ, là ta. Thôi Dịch ở ngoài cửa cung kính nói, vào đi. Bên trong âm thanh dàn mua kia vừa cười vừa nói, Thôi Dịch đẩy cửa ra đi vào, trong phòng đại mã kim đao ngồi một cái lao giả mặc hắc bào, trong ngực một trái một phải có hai cái người khoác lụa mỏng mỹ tiểu nương, trên thân trừ một kiện lụa mỏng, không có cái gì, làn da tuyết trắng, trước, lồi sau bệnh lên chính là Ngụy Thành Câu Lan bên trong hai cái hoa khôi. Một cái am hiểu khiêu vũ, vòng eo tinh tế, có thể làm ra rất nhiều phức tạp động tác, một cái khác biết lại tương đối đơn giản, thổi tiêu kỹ nghệ cực cao. Thôi Dịch là Thôi gia đích hệ tử đệ, hai cái này Hoa Khôi hắn đều thử qua, rất nhuận. Lao giả cười nói, chuyện gì? Thôi Dịch vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, pháp thuật của ta bị người phá. Lao giả cười nhạo nói, tại Ngụy Thành loại địa phương nhỏ này, còn có người có thể phá ngươi pháp thuật. Lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến thứ gì, vây vây tay, không sao, lão phu lại chuyển cho ngươi một đạo phù lục này có thể gọi ra ngũ quỷ, đem phá ngươi pháp thuật người giết chính là. Giết người tại trong miệng hắn tựa hồ chỉ là mười phần tùy ý sự tình. Nghe đến đó, hai tên Hoa Khôi kiểu mỹ thân thể không khỏi run rẩy, lão giả tay rút tay ra, tiện tay lấy ra một đạo chu sa viết bùa vàng, đưa cho Thôi Dịch. Thôi Dịch hai mắt tỏa sáng, đà tạ sư phụ. Hắn cười rời đi gian phòng này, cung kính đóng cửa lại. Đối với Thôi Dịch tới nói, có thể dùng tiền lấy được nữ nhân với hắn mà nói, đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Ngày đó hắn vừa thấy được Trần Dung, trong lòng liền sinh ra dị dạng cảm xúc, lập tức liền phái người nghe ngóng, phát hiện Trần Dung trượng phu đã sớm chết, một người mang theo nữ nhi, loại thân phận này, cho dù là Trần Dung tư sắc sai một chút, cũng câu lên Thôi Dịch hứng thú. Lão giả mặc hắc bảo nhìn chúng Thôi Dịch có lẽ cũng là bởi vì này, đủ bẩn. Chương 813, ngũ quỷ vận chuyển. Ai đoạt nhân vật của ta? Động Thiên Phúc Địa bí mật. Thiên địa bàn cờ. 1. Chương 813, ngũ quỷ vận chuyển. Ai đoạt nhân vật của ta? Động Thiên Phúc Địa bí mật. Thiên địa bàn cờ. 1. Thôi Dịch chỉ cần vừa nghĩ tới đem nữ tử này đặt tại giường, bên trên dáng vẻ, trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Hắn muốn thông qua cái kia huyền diệu pháp thuật, dọa đến nữ tử bí mật, như vậy mấy lần, chính mình lại xuất hiện, để nàng sinh ra ủy lại cảm giác, có thể từ từ dạy dỗ nàng. Đáng chết, không biết tên Vương Bắt Đạn nào đoạt nhân vật của ta, hoàng bản công tử nhu đồ. Thôi Dịch vừa nghĩ tới Trần Dung cái này mông lớn quả phụ xinh đẹp, lúc này khả năng giúp vào một cái nam tử xa lạ trong lực, đối với người sinh ra lòng cảm kích, Thôi Dịch trong miệng liền cùng ăn con rồi bình thường, có loại đem lão bà của mình đưa ra ngoài cảm giác, huống chi còn có một cái 7, 8 tuổi nữ hài, nếu như lại nuôi tới mấy năm, cùng nhau thu nhập trong phòng, quả thực là thần tiên thời gian. Nghĩ tới đây, Thôi Dịch đối với người xuất thủ càng tràn đầy hận ý, hắn đi vào trong phòng, đốt lên tấm lụa kia, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, năm cái mặt xanh nhanh vàng quỷ quái hiện hiện, trong phòng bao phủ một cỗ khí tức âm sâm, lập tức một đạo thanh âm lanh vang lên, công tử, có cái gì phân phó? Trong đó một con quỷ vật cười đùa nói ra. Thôi Dịch sắc mặt âm trầm như nước, đem sự tình nói minh bạch, đem người giết chết cho ta. Quỷ vật tuân lệnh, lập tức gần thân mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo Thôi Dịch kế hoạch ban đầu, muốn liên tiếp hù dọa nữ tử này mấy ngày, tựa như làm đồ ăn mở dạng, loại sự tình này phải để ý hòa hậu, lửa nhỏ châm hầm, đem nữ tử này thật tốt dạy dỗ một phen. Nhưng hôm nay nhưng thật giống như vì người khác làm áo cưới. Đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng phải làm cho ngươi chết tại ngũ quỷ phía dưới. Lý Ngôn Sơ đang cùng Trần gia mẹ con nói chuyện phiếm, trừ quỷ đằng sau, hắn cũng không hề rời đi, hắn liệu định nếu việc này là người làm, đối phương tất có chuẩn bị ở sau, hắn đang đợi. Ngọc Tả Nhi, ngươi là tại Ngọc Sơn học viện đọc sách có đúng không? Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói. Không sai a, đạo sĩ ca ca, làm sao ngươi biết? Ngọc Tả Nhi nháy như quân cờ giống như hắc bạch phân minh thủy linh mắt to, tò mò hỏi. Vân đạo bấm ngón tay tính toán, coi như đi ra. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Nhưng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy ngươi bóp ngón tay. Ngọc Tả Nhi nháy nháy mắt. Lý Ngôn Sơ. Trần Dung ở một bên nói Lý đạo trưởng là thấy được Ngọc Tả Nhi trên quần áo tiêu ký. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, không sai. Không thể không nói, Lý Ngôn Sơ kiến thức chuyên nghiệp phương diện này cũng là rất mức cứng rắn, bắt quỷ khu ma, có đôi khi như thế nào trấn an tâm tình của khách hàng, cũng là một môn rất trọng yếu bài tập, điểm này sư phụ của hắn liền tương đối am hiểu, những cái kia cô vợ nhỏ trải qua sư phụ hắn an ủi sau, luôn luôn rất nhanh liền có thể bình tĩnh trở lại, Lý Ngôn Sơ trên một điểm này rất được chân truyền, giam ba câu liền trấn an mẹ con này cảm xúc. Ngụy Thanh Ngọc này núi học đường miễn phí dạy học, là nghèo khổ hài tử mở một đầu phương pháp. Thành lập học đường này người, nhất định là một cái trạch tâm nhân hậu người tốt. Trần Dung cảm khái nói. Lý Ngôn Sơ cười cười, học đường này là hắn xây. Bất quá hắn không có ý tứ lại thuận lời nói này xuống dưới, vừa nhắc tới học đường này, Trần Dung liền có rất nhiều cảm khái, chủ yếu là học đường này có điểm đặc sắc, Ngọc Sơn học đường học sinh là mặc thống nhất trang phục, tại bọn hắn trong học đường trở thành đồng phục, vô luận nhà ngươi cảnh như thế nào, lúc đi học mặc chỉ có cái này một thân đồng phục, còn lại học tập vật dụng, bút lông, trang giấy, cùng sách vở, đều là trong học viện cung cấp thống nhất vật phẩm, không có phân biệt giàu nghèo. Điểm này nói theo một cách khác chính là chiếu cố một chút gia cảnh bần hàn hại tử tâm tình, mà lại đối bọn hắn tới nói, khả năng trong nhà tốt nhất quần áo chính là món kia đồng phục, còn nữa, Ngọc Sơn học đường là nuôi cơm, đối với tầng dưới chốt bách tính tới nói, học viện này cùng cái kia miễn phí cứu người y quán, có thể nói là công đức vô lượng, nhất là y quán này gần nhất lưu truyền một loại dược hoàn, tên là Thanh Linh Tán, nguyên bản phát sốt phong hàn, có thể sẽ muốn mạng người, nhưng uống thuốc này liền có thể hạ nhiệt độ, cũng sẽ không đem người đốt thành đồ đần. Trần Dung nói lên loại thuốc này, không khỏi có chút cảm kích, trước đó vài ngày Ngọc Tả Nhi như bệnh, may mắn mà có đi một đêm, người ta cho mở một tể, sau khi ăn đêm đó liền hạ sốt. Lý Ngôn Sơ ở một bên cười không nói. Cái này Thanh Linh Tán là hắn luyện chế ra tới, lấy hắn luyện đan trình độ, luyện không ra cái gì tăng thực lực lên đại đan, nhưng là luyện những thứ lặt vặt này đổ không có gì khó khăn. Ngay lúc này, một trận âm phong thổi tới, Trần Dung không khỏi đánh run một cái, trong phòng đột nhiên xuất hiện huyết thủy, cẩn thận nhìn lên, đúng là khe cửa cửa sổ từng cái địa phương đều tại hướng trong phòng rớm máu nước. Huyết thủy rất nhanh liền không tới nàng cổ chân, một cô cực kỳ sền sệt âm lãnh cảm giác, để cho người ta trên thân nhịn không được phát lên nổi da gà, A a a a a. Trần Dung tê cả da đầu, không khỏi hét lên. Hừ. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trong căn phòng huyết thủy trong nháy mắt tiêu tán không thấy, không khí bỗng nhiên an tĩnh. Trần Dung túi đầu nhìn một chút dưới chân, cũng không có cái gì huyết thủy, lúc trước phát sinh hết thảy, giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Không cần sợ, đây đều là huyễn thuật, lợi dụng trong lòng ngươi sợ hãi hù dọa người. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra. Nhưng vào lúc này, trong phòng có 5 cái dữ tợn quỷ vật hiện hiện, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt xấu xí, quỷ khí trên người u tùm. Lý đạo trưởng, đây cũng là huyễn thuật sao? Trần Dung nhìn thoáng qua, yếu ớt mà hỏi. Trong nội tâm nàng mặc dù vẫn như cũ có chút sợ sệt, tuy nhiên lại tốt một chút, đều là gạt người huyễn thuật mà thôi, chỉ bất quá quỷ này nhìn xem thật hung. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không phải, đây là sự thực. Trần Dung, nàng thân thể khẽ run rẩy, càng sợ hơn. 5 cái quỷ vật mặt xanh nanh vàng vừa xuất hiện liền âm trầm nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, trên người quỷ khí toát ra đến, có không che giấu được sát ý, ngũ quỷ. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói ra. Trong pháp thuật có một loại để cho ngũ quỷ vận chuyển thuật, trên thực tế, ngũ quỷ không chỉ có thể dùng tại vận chuyển, còn có thể dùng cho rất nhiều chuyện. Cái này ngũ quỷ nhìn xem Lý Ngôn Sơ, nở nụ cười, kiệt 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 kiệt. Thanh âm chói tai, giống như cầm đao tại trên pha lê đồng dạng dạng, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Thanh âm này có thể ma sát người hồn phách, đối với hắn mặc dù không dùng, có thể thật sự là thật khó nghe. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, quỷ khí trên người nồng đậm ngũ quỷ lập tức bị định trụ, toàn bộ thế giới lần nữa biến an tĩnh, loại kia âm thanh chói tai biến mất không thấy gì nữa. Ngũ quỷ kinh hãi, bọn hắn không phải phổ thông quỷ vật, thực lực cường đại, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị một tên đạo nhân tuổi trẻ đưa tay liền ổn định lại, ai bảo các ngươi tới? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Một bên Trần Dung mẹ con mở to hai mắt nhìn, tràn ngập không thể tin. Tựa hồ lại chuyện nguy hiểm tại cái này, Lý đạo trưởng trong mắt cũng bất quá là chuyện nhỏ, vài phút là có thể giải quyết. Loại này thực lực cường đại cho mẹ con hai người cực lớn cảm giác an toàn, Lý Ngôn Sơ bung ra bộ phận cấm chế, trong đó một con quỷ lạnh lùng nói, thức thời nhanh lên thả chúng ta. Chúng ta người sau lưng, ngươi không thể chơi vào. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng tay, bá. Đầu ngón tay có một sợi hỏa diễm bay ra, con quỷ kêu thảm đều không có phát ra liền bị thiêu thành cho tàn, sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ lông mày giơ lên, làm sao, hay là xương cứng? Đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân cường đại, sát phạt quyết đoán, những quỷ này lại có nhận thức mới, trong đó một con quỷ vật trong mắt đi lòng vòng, đội vàng cười làm lành nói, đạo trưởng bất giận. Huynh đệ chúng ta mặc dù là quỷ, thế nhưng là chưa bao giờ hại người, lần này là bị Thôi Gia Tam công tử Thôi Dịch thúc đẩy mà đến, hy vọng đạo trưởng hạ thủ lưu tình, giơ cao đánh khẽ. Thôi Gia Tam công tử. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới hay là cái Phú Gia công tử, mang ta đi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Hắn tiện tay giải khai còn lại 4 cái quỷ định thân thuật. Những quỷ vật này bình thường tới vô ảnh đi vô tung, hơi ẩn thân liền khó có thể tìm được tung tích, nhưng lần này tại Lý Ngôn Sơ trước mặt lại thành thành thật thật, không dám có sinh ra một chút dị tâm, khẽ động liền có thể đem bọn hắn định trụ, rồi rôi tay chỉ liền liền có thể để bọn hắn triệt để xóa đi, nhân vật như vậy, bọn hắn trêu chọc không nổi. Được rồi, đạo trưởng mời tới bên này. Lúc trước đáp lời con quỷ kia cung kính nói. Lý Ngôn Sơ theo cái này mấy cái quỷ vật rời đi cái này lại chạy, hướng tôi ra chạy tới. Lý Ngôn Sơ nhớ tới vừa rồi cứu tiểu nữ hài kia, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lại là hiếm thấy thủy linh thể chất, người như vậy tu luyện thủy hành đạo pháp làm ít công to, không nghĩ tới sẽ tùy tiện tại một tiểu nữ hài trên thân nhìn thấy. Không bao dài thời gian, Lý Ngôn Sơ liền tới đến Thôi Gia. Thôi Dịch lúc này ngay tại hương án trước chờ đợi lo lắng, lúc trước hắn thúc đẩy con quỷ kia là chính hắn luyện được, cùng hắn tâm ý tương thông, nếu như xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể biết, nhưng là cái này ngũ quỷ là sư phụ hắn ban cho phù lục gọi ra tới, hắn nắm giữ không được, chỉ có thể chờ đợi lấy ngũ quỷ trở về báo tin. Bá. Trong phòng nổi lên một trận âm phong, nhiệt độ đột nhiên hàng xuống dưới, Thôi Dịch hai mắt tỏa sáng, tới. Trong phòng xuất hiện giữ tợn mặt xanh nanh vàng giữ tợn quỷ vật, người giết sao? Thôi Dịch đạo. Kỳ thật hắn đối với sư phụ truyền xuống đạo phụ lục này rất có lòng tin, hỏi như vậy, bất quá là xác nhận một chút. Không nghĩ tới tùy ý hỏi một chút, mấy cái này quỷ vật vậy mà không có trả lời, mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Thôi Dịch nhíu nhíu mày, chờ một chút, làm sao chỉ có 4 cái? Vì cái gì không nói lời nào? Còn có, vì cái gì chỉ có 4 người các ngươi trở về? Thôi Dịch trầm giọng nói. Một cái tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trong phòng, chương 813, ngũ quỷ vận chuyển. Ai đoạt nhân vật của ta? Động tiên phúc địa bí mật. Thiên địa bàn cờ. 2, chương 813, ngũ quỷ vận chuyển. Ai đoạt nhân vật của ta? Động tiên phúc địa bí mật. Thiên địa bàn cờ. 2, chỉ có 4 cái là bởi vì bị ta giết một cái. Lý Ngôn Sơ nói nghiêm túc. Thôi Dịch sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hung hăng trừng mắt liếc mấy cái này quỷ, ta mẹ nó. Người không có giết coi như xong, còn cho mang tới. Hố hàng. Đạo trưởng, nếu như ta nói đây là hiểu lầm, ngươi có tin hay không? Thôi Dịch đống nhiên nói. Lý Ngôn Sơ cười cười, Thôi Dịch từ trong ngực quảng phá một cái bình, phanh. Bình này một ném phá, lập tức có vô số phi trùng bay ra, một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí, lập tức tràn ngập cả phòng, đây là kịch độc. Thôi Dịch cũng không có ý tứ động thủ, ngược lại quay người hướng cửa sổ nơi đó chạy đi, trong tay bóp nát một khối ngọc bội, sư phụ. Cứu mạng. Trái ôm phải ấp ôm trong ngực mỹ tiểu nương láo giả mặc hát bảo, cảm ứng được một cỗ khí tức đặc thù, động tác đống nhiên ngừng lại, tiểu tử thối, vì chơi cái quả phụ, đến cùng chọc người nào? Lão giả mặc hắc bào thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa, còn lại hai cái người khoác sa mỏng mỹ tiểu nương hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ trên thân tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt, những độc trùng này liền bị triệt để chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, hắn tiện tay một chỉ liền định trụ Thôi Dịch, Thôi Dịch lúc này chính phóng ra một bước, một cái chân giữa không trung, một cái vươn tay ra đi, muốn đẩy ra cửa sổ, cả người thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên bị Lý Ngôn Sơ định trụ không thể động đậy, chỉ có thể bảo trì cái tư thế này, bên người bốn cái quỷ, hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào mấy người bọn hắn trên thân, "Tốt, chính chủ tới, mấy người các ngươi vô dụng." Hắn thoại âm rơi xuống, phất tay, mấy cái quỷ vật toàn bộ hóa thành cho tàn, biến mất ở giữa thiên địa. Cũng không phải là tất cả quỷ đô đáng chết, có thể mấy cái này quỷ thân bên trên oán nghiệm quân thân, rõ ràng là lệ quỷ. Hưu, một đạo khói đen từ gian phòng hiện hiện, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một cái lao giả mặc hắc bào, lão nhân kia thần thái bình tĩnh, phản phất không có bất kỳ sự tình gì có thể làm cho hắn khó xử, đây là một loại thực lực cường đại mới có thể mang tới lực lượng, hắn phất tay liền giải khai Thôi Nghị Định tân thuật, ở đâu ra hậu bối, lại động lao phu đệ tử. Lao giả mặc hắc bào mọc lên rượu dánh mũi, nhìn xem run run rẩy rẩy, gần đất xa trời dáng vẻ, không có chút nào cao nhân phong phạm, thế nhưng là mới mở miệng, một cỗ cường đại uy áp liền bao phủ tới, như sơn tự nhạc, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn sang, lập tức lông mày giơ lên, cái này lão nhân mặc hắc bào lại là một tôn cảnh giới thứ ba cao thủ, chỉ là trên người có một đạo chướng nhãn pháp, ẩn giấu đi khí tức, một cái tam cảnh cao thủ, chạy đến ngụy thành đến kiểm. Chế như thế một cái phẩm hạnh bại hoại đệ tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Lão nhân mặc hắc bào không khỏi ngơ ngẩn, ngươi vậy mà nhìn ra được lão phu tu vi, tốt, lão phu cũng phải nhìn một cái ngươi. Phốc phốc. Lão nhân mặc hắc bào mi tâm đống nhiên vỡ ra một con mắt nháy mấy cái, quang mang lấp lóe, thế nhưng là lập tức, sắc mặt hắn ngưng trọng, một bên Thôi Dịch nghe được, chính mình bái sư phụ lại là cảnh giới thứ ba dương thần, không khỏi mừng rỡ trong lòng, hắn ánh mắt liền lạnh xuống, ngày sau chẳng lẽ có thể cùng người khác nói ta là dương thần đệ tử. Lão nhân mặc hắc bào ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng phất tay, a a a a a. Thôi Dịch thể nội có một đạo hồn phách, lập tức bị đánh tan, hồn phi phách tán. Hắn đến chết cũng không có nghĩ đến, vì cái gì sư phụ chỉ là nhìn xem đạo nhân tuổi trẻ mà thôi, chuyển tay liền đem chính mình dẫn đi. Tiểu hữu, không cần thiết vì một người như vậy tổn thương hòa khí, cáo tử. Lão nhân mặc hắc bào thoại âm rơi xuống, hướng về phía Lý Ngôn Sơ cười cười lập tức hóa thành một đạo khói xanh rời đi. Trên bầu trời, có một hắc bào lão nhân đằng vân giá vũ, lão nhân bên hông treo một cái màu xanh biết hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp rượu, xem ra đây chính là ngụy thành tôn kia dương thần, không nghĩ tới cũng là tam cảnh trung kỳ, xem ra truyền ngôn có sai. Có thể che đậy thiên cơ, đem tự thân cảm giác tồn tại làm cho thấp như vậy, trên thân người này bí mật không nhỏ. Lão nhân mặc hắc bào vừa uống rượu, một bên tự lẩm bẩm, dưới chân giá vân chi thuật bay cực nhanh, nhanh chóng hướng ngụy thành trong núi rừng biến mất. Đột nhiên, một đạo lưu quang ngăn ở trước mặt hắn, lập tức một cái tuổi trẻ đạo sĩ hiển hóa ra thân hình, xúi dục đệ tử sát nhân hại mệnh, cái này còn muốn chạy? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cửu thiên thập địa hích ma thần toa, đồ tốt. Lão nhân hai mắt tỏa sáng, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói, hắn cũng không tức giận, nở nụ cười, lão phu coi trọng thuận tâm ý, thu đệ tử, hắn phẩm tính cũng hợp, quan lão phu chuyện gì? Ngươi nhiều lần cả ta, khi lão phu là trả lẽ lại sợ ngươi? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, vẽ ra một đạo phân thân hướng đông mà đi, bản thể lại hướng tây bay đi. Lao đầu nhi, ngươi có tay nghề này tại sao không đi bán tranh? Lão nhân mặc hắc bào sắc mặt lạnh xuống, lúc trước hắn thong dong rời đi, chính là thi triển chướng nhãn chi thuật, không nghĩ tới bị cái này trẻ tuổi đạo nhân tùy tiện nhìn thấu, mà lại người này lại có cựu thiên thập địa hích ma thần toa loại này phi hành pháp bảo, rất mau đuổi theo tới. Lão nhân kia nhìn như dạo chơi nhân gian, có thể cũng không phải một cái hạ người lương thiện, nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng sắc cơ, hắn lấy ra một chi bút lông, nhẹ nhàng múa bút, bá. Trong chốc lát, vô số mực nước huy sái mà ra, hóa thành từng đạo sắc bén tiểu kiếm, trong chốc lát, tiểu kiếm như là thác nước rơi xuống, Lý Ngôn Sơ dưới chân sinh mây, đối mặt lão nhân mặc hắc bào thần thông, lông mày dương lên, tay phải kéo về phía sau, đống nhiên một quyền đánh ra, ầm ầm. Bàng bạc huyết khí trong nháy mắt đem những này mực nước hóa thành tiểu kiếm hắc khô, một cỗ bàng bạc đại lực xé rách vân hải, hắn cũng không có vận dụng chạm giao đao kiếm bắt quái, mà là muốn bằng vào thực lực bản thân cùng lão nhân kia một trận chiến, vừa vận dụng hắn đá mài cảnh giới. Lão nhân mặc hắc bào đứng bước lại, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đi là võ đạo nhân tiên tử đường. Nguyên bản lão phu liền cảm thấy Ngụy Thành xuất hiện nhiều như vậy biến mất động thiên phúc địa có chút kỳ quái, bây giờ xem ra việc này cùng ngươi quan hệ không ít. Lão nhân mặc hắc bào trong mắt sát cơ hiện lên, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác đưa thân vào trong một bàn cờ to lớn, lão nhân phảng phất tại trong tay cầm bút lên một viên cờ, theo hắn rơi tay, trên bầu trời, một viên như ngọn núi lớn nhỏ quân cờ rơi xuống, có vô tận uy thế, khí tức hùng hồn, Lý Ngôn Sơ cảm giác lúc này thân ở trong bàn cờ, không cách nào né tránh. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, một quyền liền đánh đi lên, đơn giản trực tiếp. Ầm ầm. Trên bầu trời, viên quân cờ kia ầm vang phá toái. Lão nhân mặc hắc bào ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng vẽ ở, lần nữa rơi xuống, ầm ầm. Trên bầu trời, một viên như ngọn núi lớn nhỏ quân cờ lần nữa rơi xuống, tiếp theo là lại có hai ba mai quân cờ rơi xuống, trong nháy mắt, phảng phất trên trời tiền sơn rơi xuống nhân gian, lại hình như lưu tinh sáng chói. Lão nhân thần thông cực kỳ cường đại, Lý Ngôn Sơ đoán chừng, nếu như là đổi lại mình tại Cao Bảo thôn bên trong thời điểm, nhận được mai thứ ba quân cờ thời điểm, thể nội khí huyết liền sẽ bị áp chế lại, quân cờ này bên trong ẩn chứa huyền diệu thần thông, không tại thiên địa này trong bàn cờ, không cảm giác được loại kia uy lực cường đại, mà lúc này Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hãn trình độ đích thật là khác với lúc đầu, phát huy tác dụng, ầm ầm. Liên tiếp mấy quyền đánh nát quân cờ, nhìn xem căn bản không lao lực, lão nhân mặc hắc bào trừ ban sơ kinh ngạc bên ngoài, thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, có đại quốc thủ phong phạm, hắn thấy, Ngụy Thành tập ngập xuất hiện động thiên phúc địa, như vậy lúc trước món đồ kia, Bát Thành cũng bị phong ấn tại Ngụy Thành nơi nào đó, bắt lấy hắn. Tóc đen lão nhân thầm nghĩ, chỉ là hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ liên tiếp huy quyền, đánh nát to như ngọn núi lớn nhỏ quân cờ, mặt không đổi sắc, lão nhân lông mày liền thật sâu nhíu lại, đầu ngón tay hắn có một đoàn khí tức màu vàng tại vần quanh, bá. Rồi ra ngón tay, quân cờ rơi xuống, lần này, giữa thiên địa phảng phất chỉ có một quân cờ, chúng quanh sơn lâm biến mất không thấy gì nữa, Vân Hải cũng biến mất không thấy gì nữa, con cờ này phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân mạnh hơn, cũng tuyệt đối không đánh tan được. Lão nhân mặc hắc bào đối với mình môn bí thuật này cực kỳ có lòng tin. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, cảm ứng được trên trời cố khí tức mạnh mẽ kia, nhíu nhíu mày, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào tuôn trào không ngừng, phản phất một tòa bộ phát cổ lao núi lửa, trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, một quyền liền đánh đi lên. Ầm ầm, keng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, lập tức viên tiêu màu vàng trên quân cờ liền hiện lên đạo đạo vết rách, răng rác, răng rác, răng rác, rất nhanh phá toái rơi vào trên bàn cờ, toàn bộ thiên địa bàn cờ đều lắc lư một cái. Chương 814, thuật pháp cường hành. Người ở trong nhà tọa công đức trên trời đến. Luyện khí đại tông sư. 1. Chương 814, thuật pháp cường hành. Người ở trong nhà tọa công đức trên trời đến. Luyện khí đại tông sư. 1. Lão nhân mặc hắc bào gặp Lý Ngôn Sơ phất tay đánh nát con cờ của hắn, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, đạo sĩ kia nhục thân không khỏi mạnh đáng sợ. Lão nhân mặc hắc bào ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến hóa, hắc bạch nhị khí trong nháy mắt liền bao phủ Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy trước mắt tối om một mảnh, thấy không rõ lắm phương hướng, không chỉ có như vậy, lão nhân mặc hắc bào kia thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, bên tai hình như có thiên quân vạn mã thanh âm đánh tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện từng cái cầm trong tay trường thương thiên binh hướng về hắn đánh giết mà đến, giữa lẫn nhau ngưng tụ thành trận pháp, vòng vòng đan sen, khí tức tương liên, lão nhân mặc hắc bào cờ tướng đạo cùng họa đạo dung hợp, nắm giữ thần thông mười phần huyền diệu. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở với hắn trong bàn cờ, lão nhân kia liền có thể có vô cùng biến hóa. Thiết mã kim qua kỵ binh thanh âm truyền đến, Lý Ngôn Sơ uy quyền đem vụ giết tới thiên binh cho đánh nát. Thế nhưng là những này do họa đạo ngưng tụ ra thiên binh không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bị đánh nát đằng sau, trong nháy mắt lại ngưng tụ thân hình trùng sát đi lên. Lý Ngôn Sơ không sợ người khác làm phiền, phất tay tung ra một thanh hạt đậu, từng cái áo giáp xâm nghiêm thiên binh xuất hiện. Tiên pháp, tác đầu thành binh. Lý Ngôn Sơ gọi ra thiên binh mặc dù số lượng thiếu chút, có thể từng cái chiến lực cực kỳ bưu hãn, trường thương run run, pháp lực tung hành, trên bàn cờ này gọi ra thiên binh trong nháy mắt bị giết thất linh bát lạc. Lão nhân mặc hắc bào không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại, tác đầu thành binh. Hắn không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà nắm giữ thiên pháp, nhất định phải cầm xuống người này. Hắn từ trong ngực lấy ra một đạo bức tranh triển khai, trong chốc lát, có một đầu toàn thân bao phủ hỏa diễm hung cầm bay ra, hung cầm này chỉ có một cước, sinh động như thật, vừa xuất hiện loại sách tay mang theo chân hỏa hướng Lý Ngôn Sơ bay qua, sơn hải kinh thượng cổ hùng thú tất phương. Trong ngay mắt, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm thành màu đỏ, lão nhân mặc hắc bào này thuật pháp biến hóa cường đại, Lý Ngôn Sơ cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Tay hắn bắt pháp quyết, trong nháy mắt hóa thân một đầu thanh long xoay quanh tại phía trên dãy núi, uy vũ bất phàm, há mồm phun một cái, chính là một đạo hàn khí, đầy trời hàn khí cùng cái này tất phương thần điểu hỏa diễm đâm vào một chỗ, ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát ra từng đợt dị tượng. Thanh long xoay quanh đem tất phương đặt tại dưới thân căn xé, chỉ mấy hiệp, tất thuận tiện triệt để phá diệt, lão nhân mặc hắc bào nhíu mày, đoán không được đối phương thi triển đến tột cùng là thần thông gì. Lý Ngôn Sơ cũng là tại cái kia man hoang thiên địa bên trong nhìn thấy thạch gia vân khí hóa hình, có cảm ngộ, cái này thai hóa dịch hình chi thuật thi triển ra uy lực liền cũng càng thêm cường hãn. Mà hắn tại thuật pháp bên trên ngộ tính, ngay cả vị kia đại hạ thời kỳ lục địa thần tiên Bạch Tu Hành đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ thi triển thai hóa dịch hình thần thông, thanh long quét ngang thiên địa bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ đống nhiên bị đánh loạn, chủ yếu là con rồng này quá lớn, xoay quanh tại cả tòa sơn mạch phía trên, lão nhân cảm giác được trong lòng run sợ một hồi, ngón tay liên tiếp huy động, mười mấy mai quân cờ rơi xuống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Điểm này lão nhân nhìn cực chuẩn, hình thể khổng lồ thế nhưng là cũng sẽ chậm chạp, quân cờ này bừa văn phá phòng bá. Cái kia uy vũ thanh long biến mất, Lý Ngôn Sơ hiện hóa thân hình, phản phất hái núi cầm nhạc cự nhân, vác núi thần thông. Lão nhân mặc hắc bảo này ở chỗ này bày ra bàn cờ, có thể ngăn cách lực lượng tràn lan, không chỉ có thể đá mài cảnh giới võ đạo, còn có thể kiểm nghiệm một chút hắn nắm giữ thuật pháp thần thông. Mười mấy mai to bằng núi nhỏ quân cờ ở trước mặt hắn cũng giống như lông hồng bình thường, định tiên lập địa. Không chỉ có như vậy, hắn trực tiếp đem những quân cờ này xem như vũ khí cho ném ra ngoài. Lão nhân mặc hắc bảo quá sợ hãi, đây là bàn cờ của hắn. Cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà có thể dung chuyển con cờ của hắn. Lão nhân mặc hắc bảo thân hình biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hiện hiện thời điểm liền xuất hiện tại trên bàn cờ một vị trí khác, tại thiên địa này trong bàn cờ, hắn có thể tùy ý biến hóa vị trí, làm đến tuấn gì, chỉ là liên tiếp mấy lần đằng sau, liền bị Lý Ngôn Sơ mò tới quy luật. Lý Ngôn Sơ cách không một chút, định thân thuật. Định thân thuật mặc dù chỉ là định trụ lão nhân mặc hắc bảo thời gian cực ngắn, nhưng lại bị Lý Ngôn Sơ nắm lấy thời cơ đem một quân cờ đã tới, ầm ầm. Ở trong bầu trời vạch ra một đạo quy tích, phản phất lưu tinh đang thiêu đốt bình thường, lão nhân mặc hắc bảo kinh hãi, quân cờ này đã siêu thoát ra biến hóa của hắn, còn có thể dùng như thế. Thân hình của hắn lần nữa biến mất, quân cờ rơi vào trên bàn cờ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa bàn cờ xuất hiện vết nứt, Lý Ngôn Sơ không biết đánh cờ, cũng không hiểu bọn hắn những này phong nhã chi sĩ thủ đoạn, nhưng là hắn sẽ là bàn, mười mấy mai to bằng núi nhỏ quân cờ bị hắn nắm chặt, lập tức dùng sức đánh tới hướng lão nhân mặc hắc bào, phanh 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 phanh. Lão nhân mặc hắc bảo trong nháy mắt thổ huyết, lần nữa nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt rốt cục có biến hóa, hắn danh xưng cờ vẽ song tuyệt, nhất là thiên địa này bản cờ, là hắn tốn hao 200 năm thời gian luyện thành thần thông, bản cờ mượn thiên địa lại thế, không nghĩ tới lại gặp được một cái thuật pháp uy lực cực lớn của trẻ đạo nhân, đáng chết, không chỉ là võ đạo nhân tiên, đạo sĩ kia thuật pháp vậy mà cũng như vậy tinh thông. Lão nhân mặc hắc bảo biết sự tình không thể mạnh là, lại như thế đâu nữa, chính mình tám thành liền phải gãy tại cái này, hắn nhẹ nhàng múa bút, trong nháy mắt liền hướng nơi xa lao đi, hơn 10 đạo thân ảnh phân biệt bỏ chạy, hắn hỏa đạo hóa thân đều có thể dĩ giả loạn chân, mặc dù không phải phân thân chi thuật, tuy nhiên lại so phân thân thuật càng phải khó mà phân biệt, nơi đây có thiên địa bản cờ, lại thêm cái này dĩ giả loạn chân hỏa đạo, lão nhân mặc hắc bảo có lòng tin tuyệt đối có thể. Thông dong rời đi. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, trực tiếp khám phá lão nhân mặc hắc bảo này hỏa đạo phân thân, vẽ lại rất thật cũng chung quy là tương tự, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hiện liền tới đến lão nhân mặc hắc bảo bên người, lão nhân mặc hắc bảo cảm nhận được sau đầu truyền đến trận trận hàn phong, quá sợ hãi, vô bên hung hổ lô xem biết, hưu. Một đạo nồng đậm mùi rượu hóa thành kiếm khí hướng Lý Ngôn Sơ bắn ra, hồ lô này chính là hắn nhập cổ phương sĩ trong động phủ đạt được, là cái kiếm tiên lưu lại thượng phẩm pháp khí, kiếm khí phá không. Lý Ngôn Sơ mặt không đổi sắc, một quyền đánh đi lên, thân hình mặc dù bị ngăn cản xuống dưới, nhưng rượu này tiên một kiếm lại ngạnh sinh sinh bị nắm đấm của hắn đập bể, mãnh liệt như vậy nhục thân, để lão nhân mặc hắc bảo nhịn không được hít một hơi lãnh khí, hẳn là đó căn bản không phải đi võ đạo nhân tiên tu sĩ nhân tộc, mà là một tên cường đại yêu tộc. Ý niệm này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, Lý Ngôn Sơ lấy tay chụp tới, lão nhân mặc hắc bảo thân hình trong nháy mắt biến thành hư ảo. Lý Ngôn Sơ bắt được thời điểm trên tay chỉ có một đoàn mực nước, hắn trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, một quyền đập tới, ầm ầm. Giữa thiên địa truyền đến bạo tạc khổng lồ thanh âm, một bóng người hiện hiện, trong miệng phun máu ba lần, lão nhân mặc hắc bảo bất đắc dĩ, vàng vào bàn tay mình cầm thần thông là đấu không lại cái này trẻ tuổi đạo nhân, hắn thôi động pháp quyết, tế khởi hồ lô xanh biếc, bích ngọc trong hồ lô có một đạo rượu phóng lên tận trời, trong lúc thoáng qua, đầy trời rượu hóa thành mưa kiếm. Một kiếm này cùng hắn lúc trước mực nước hóa kiếm có chút tương tự, chỉ là uy lực lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lão nhân mặc hắc bảo thừa cơ hướng nơi xa bỏ chạy, cái này trẻ tuổi đạo nhân nhục thân mạnh như thế, kiếm tiên một kiếm chưa hẳn chém. Lý Ngôn Sơ đối với kiếm thuật này cực cảm thấy hứng thú, vậy mà trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn thiên địa, để hắn có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, đinh 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 đinh. Kiếm khí đâm vào trên người hắn lập tức tiêu tán, tóc đen lão nhân nắm đuốt thuật pháp trốn xa, quay đầu thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, ta mẹ nó hắn nhịn không được phát nổ nói tụ, dưới chân độn pháp càng tăng nhanh hơn 3 phần, từ đâu tới như thế nhục thân mãnh liệt như vậy tu sĩ. Thân này đạo sĩ cách ăn mặc đơn giản quá có tính mê hoặc. Lý Ngôn Sơ lúc này lại có một loại hơi say rượu cảm giác, trong hồ lô này kiếm khí mặc dù không phá được nhục thể của hắn, nhưng là trong kiếm ẩn chứa một loại cường đại chênh choáng, đây không phải nguyên thần công kích, mà là thuần túy thiết hữu, để hắn cũng không nhịn được có chút thất thần, hồ lô này rất có ý tứ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía quần áo trên người, không khỏi cười khổ một tiếng, nhục thân là rất mạnh, nhưng là trên thân đạo bào lại là phổ thông quần áo, lúc này đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ hổng, trên người hắn bay ra hào quang năm màu, trực tiếp rơi vào lão nhân mặc hắc bào kia trên thân, lão nhân mặc hắc bào thoáng như chưa tỉnh. Bay ra mấy trăm dặm sau, lão nhân mặc hắc bào lúc này mới quay đầu, phát hiện đạo nhân trẻ tuổi kia không có đuổi theo, trong lòng thở dài một hơi, đạo thiên phúc địa hội tụ chi địa quả nhiên có vấn đề, không nghĩ tới vậy mà cất giấu dạng này một tôn tam cảnh cao thủ. Lão nhân mặc hắc bào trong lòng hơi động, chương 814, thuật pháp cường hành. Người ở trong nhà tọa công đức trên trời đến. Luyện khí đại tông sư. 2, chương 814, thuật pháp cường hành. Người ở trong nhà tọa công đức trên trời đến. Luyện khí đại tông sư. 2, hắn lúc này dưới chân đạp trên vẽ ra tới thiên hạ, hai cánh vua vua ở giữa ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, tốc độ cực nhanh, chỉ là hắn đưa tay sờ về phía bên hông, không khỏi quá sợ hãi, ta hồ lô đâu? Hắn ở trên người sờ lên, vừa rồi không có chút nào phát giác cái gì dị dạng, hồ lô này đi nơi nào? Lập tức, hắn nhìn xem một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, dừng ở trước người hắn, là từng mảnh lá liễu hội tụ mà thành, nhìn xem giống một cái con toy bên trong bay ra tới một cái đạo nhân tuổi trẻ, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lao đầu, ngươi thủ đoạn này ngược lại là rất thuận tiện. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua lão nhân mặc hắc bào này dưới chân vẽ ra tới con tiên hạc này, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, học được thủ đoạn này, ngày sau chẳng phải là xuất hành dễ dàng hơn. Lão nhân mặc hắc bào trầm mặc, đột nhiên cười cười, là lão phu nhìn nhầm, không nghĩ tới Ngụy Thành cất giấu đạo hữu nhân vật như vậy, lúc trước sự tình đều là hiểu lầm, không bằng đến đây dừng tay như thế nào. Lý Ngôn Sơ đáp lại rất đơn giản, giơ lên trong tay bích ngọc hồ lô, một đạo rượu viễn thành ánh trăng giống như kiếm khí, trong nháy mắt giải đầy nhân gian, lão nhân mặc hắc bào không khỏi sắc mặt đại biến, đội vàng huy động trong tay bút lông, một mặt to lớn thủy mặc sắc tấm chắn hình thành, thế nhưng là chỉ ngăn cản kiếm khí hai hơi, liền bị loại rượu này bên trong kiếm khí cho phá, không chỉ có như vậy, lão nhân mặc hắc bào trên thân cũng bởi vì né tránh không kịp, bị kiếm khí này đâm ra rất nhiều lỗ hổng, toàn thân trên dưới, máu me đầm địa. Không có khả năng, ngươi sao có thể thúc đẩy kiện pháp khí này? Lão nhân mặc hắc bào thất thanh nói. Vật này bị hắn luyện hóa 3 năm mới có thể như cánh tay thúc đẩy, vì cái gì cái này trẻ tuổi đạo nhân vừa đến tay liền có thể thôi động? Còn có cái này bích ngọc hồ lô, lúc nào đến cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay? Lão nhân mặc hắc bào nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân, trong lòng không khỏi sinh ra kinh hãi. Lý Ngôn Sơ không có trả lời chắc chắn, hắn khoát khoát tay bên trong bích ngọc hồ lô, bích ngọc trong hồ lô lần nữa có một đạo kiếm khí bay ra, lần này kiếm khí đặc biệt thô to, tiểu thiên kiếm. Trong nháy mắt liền đem lão nhân mặc hắc bào một cánh tay chém xuống tới, lão nhân mặc hắc bào vừa rồi tâm thần thất thủ, bị chém đứt một tay đằng sau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, a a a a a. Hắn bưng bít lấy tay cụt hốt hoảng đào tẩu, thật không nghĩ đến, Lý Ngôn Sơ lại điều khiển bích ngọc hồ lô, một đạo kiếm khí rơi xuống. Đầy trời kiếm khí như mưa rơi bình thường, một kiếm này vừa rồi cầm cố lại Lý Ngôn Sơ hành động, lúc này, lão nhân mặc hắc bảo cũng trốn tránh không được, hắn tức thiếu chút nữa cắn nát răng hàm, trộm pháp bảo của ta, lại dùng pháp bảo của ta tới đối phó ta. Tóc đen lão nhân trong nháy mắt múa bút, từng đạo bóng người đòn kiếm này xuống tới. Trong nháy mắt, có vài chục đạo nhân ảnh hiện hiện, mỗi một cái lão nhân mặc hắc bảo đều là chết thảm, nhưng là những bóng người này tiêu hao tiểu tiên kiếm ý lực, lão nhân này chỉ là cảm thấy có chút thất thần, tiểu tiên kiếm ẩn chứa nồng đậm mùi rượu, tu sĩ ngửi được đều sẽ nhịn không được say, nhưng là tại cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, hắn trong chớp nhoáng này thất thần, Lý Ngôn Sơ liền tới đến bên cạnh hắn. Một quyền đánh ra, phanh. Lão nhân mặc hắc bảo thân hình giống đứt dây bên ương một dạng bay ra, Lý Ngôn Sơ đuổi theo, chỉ một quyền, lão nhân mặc hắc bảo tất cả thủ đoạn đều bị hắn đánh nát, khí tức đoạn tuyệt. Một đạo lưu quang từ hắn trên thi thể bay ra, nguyên thần của hắn trước khi chết xuất hiếu, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trong tay một chi to lớn bút lông điểm hạ đến, có thể Lý Ngôn Sơ không chút nào né tránh, trực tiếp nên đón tiếp lấy, trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, bàng bạc huyết khí phảng phất như đại dương mênh mông, cho dù là dương thần, cũng không thể thẳng lướt phong mang của nó. Lão nhân mặc hắc bảo công kích đối với hắn nguyên thần cơ hồ không có tác dụng, ngược lại bởi vậy, Lý Ngôn Sơ thừa dịp này thời cơ đi vào trước người, quyền ý hùng vĩ, hùng hồn, ầm ầm. Lão nhân mặc hắc bảo thân hình liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, công đức 60000. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng giáng lâm, hắn bay về phía lão nhân mặc hắc bảo này thi thể, lão nhân kia trong tay chiếc bút lông kia cũng là một kiện pháp khí mạnh mẽ, như loại này dạo chơi nhân gian lão quái vật trên người bảo bối khả năng nhiều để cho người đỏ mắt, một người chính là một kiện hành động kho tài nguyên. Lý Ngôn Sơ tại lão nhân mặc hắc bảo này trên thân lấy ra một viên pháp khí chiếc nhẫn, mặt ngoài có một tầng cấm chế, Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng nhẹ ra. Một vệt kim quang, trong nháy mắt, cấm chế này liền tan ra không thấy, mà pháp khí này chiếc nhẫn cũng bị hắn nắm giữ. Đây không phải hắn lĩnh ngộ ra tới thần thông, mà là lúc trước cùng cái kia đại hạ lục địa thần tiên Bạch Thu hành học tạo hóa kim trường, tạo hóa này kim trường có vô cùng diệu dụng, có thể gia tăng hắn cùng pháp khí độ thân mật, giảm bất luyện hóa thời gian. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tạo hình này hay là thật là khiến người ta thân thiết. Cái này rõ ràng là một viên nhẫn chữ vật, Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua, ước chừng chỉ có một gian phòng ốc lớn, cùng túi càn khôn dung lượng không thể so sánh nổi, trở về nhiều ngày như vậy, rốt cục gặp được một cái ra dáng đối thủ, còn đưa tới nhiều như vậy bà bối, cũng không uổng công ta mỗi ngày đều dùng thần thức quét một chút. Lý Ngôn Sơ vốn là muốn bắt một chút tiểu quỷ tiểu quái, không nghĩ tới vậy mà tới một cái buột, người ở trong nhà ngồi, công đức trên trời đến, đại điện. Thái Bình khách sạn, Lý Ngôn Sơ trước mặt triển khai một bức tranh, đang chuyên tâm vẽ tranh, hắn vẽ là một con ngựa, chỉ là con ngựa này nhìn có chút kỳ quái, chủ yếu là họa công này thật sự là một lời khó nói hết, rất trừu tượng, một đạo quang mang hiện lên, vẽ lên tốt này trừu tượng ngựa liền muốn dây rủa lấy từ vẽ lên mở ra, nhưng là cuối cùng lại thất bại, một lần nữa về tới trong họa, trên mặt đất đã có một đống lớn phế vẽ, bà chủ ở một bên nâng đẹp đẽ khuôn mặt, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, nàng nhìn thấy nơi này, không khỏi phốc phốc bật cười, Lý Ngôn Sơ nghiêm túc nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng ở bên cạnh ta cười, ảnh hưởng ta sáng tác. Bà chủ cười nói, ta cảm thấy lấy, ngươi là rất tốt đạo sĩ, cũng là một cái rất tốt võ phu, nhưng cầm kỳ thư họa loại sự tình này, là người đọc sách sự tình Lý Ngôn Sơ, hắn không khỏi thở dài, luyện võ tu đạo mặc dù ngộ tính của hắn giá trị đã điểm đầy, nhưng là tựa hồ họa đạo rất thấp, nhất định là lao đầu kia phương pháp tu hành có vấn đề. Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Bà chủ nhịn không được cười lên, ta có thể có chút tự mình hiểu lấy sao? Vẽ thành dạng này có thể cụ hiện đi ra mới có quỷ đâu. Lý Ngôn Sơ từ lão giả kia trong chức nhận thu được một kiện tu luyện họa đạo pháp môn, hắn đối với loại pháp môn này cực kỳ cảm thấy hứng thú, liên tiếp là gan ba ngày, không nghĩ tới lại một chút tiến triển đều không có. Đồng thời mấy ngày nay bà chủ ngoại sáng trong tối trò cười hắn họa công, Lý Ngôn Sơ thở dài, đem bút lông buông xuống, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Nhân sinh không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ, tính toán, khả năng không có vẽ tranh thiên phú. Bà chủ hướng hắn mỉm cười, phong tình vạn trùng, không nghĩ tới Lý đại đạo trưởng học đồ vật cũng có chậm như vậy thời điểm. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lại thở dài một hơi. Bà chủ cho Lý Ngôn Sơ rót một chén rượu, mùi rượu nồng đậm đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, một cỗ ngông lung khí bị nguyên thần của hắn hấp thu, phản phất thân ở vân vụ sơ đỉnh. Sau một lát, loại cảm giác này biến mất. Lý Ngôn Sơ nguyên thần đều ngưng tụ một kia. Lý Ngôn Sơ không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Ấy, ngươi đem rượu này thần đan luyện ra. Bà chủ cười nói, cái này rất đơn giản, không phải có tay là được sao? Lý Ngôn Sơ không muốn nói chuyện. Nguyên bản hắn tại luyện đan chế phủ trên trận pháp cũng có chút có lòng tin, mà lại hắn cho là bà chủ là mù luyện. Không nghĩ tới bà chủ vậy mà dựa vào một tấm kia không chọn vẹn tiểu thần đan vương, thật đem rượu này thần đan luyện đi ra. Tiểu thần đan là hiếm thấy linh tiểu, tên là đan, trên thực tế là rượu, không nên nhìn lấy nho nhỏ một chén, âm thần uống hết liền muốn say số trước thắng. Chỉ có dương thần cường giả có thể hưởng thụ bực này tiên lưỡng. Hồ lô kia luyện thế nào? Lý Ngôn Sơ nhớ ra cái gì đó. Bà chủ muốn luyện khí, hắn liền đem trong tay những bảo vật này đều giao cho bà chủ một cái mới tinh hồ lô, đưa cho Lý Ngôn Sơ, cùng lúc trước màu xanh lá dáng vẻ khác biệt, lúc này nhìn cùng phổ thông hồ lô giống nhau như lúc, là màu vàng. Màu vàng đất so màu xanh là tốt. Thử hỏi, ai không thích vàng, sao đâu? Trong hồ lô kia có một đạo trận pháp, vừa vặn có thể luyện rượu này thần đan, lớn nhất kiếm ý quá mức lòng lẻo, bất quá bị ta lại tế luyện một phen. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận mới hồ lô, có thể cảm nhận được trong đó cái kia cố kiếm ý sắc bén, kiếm ý này cùng lúc trước hắn tại tiểu tiên trong hồ lô cảm thụ kiếm ý giống nhau như lúc, nhưng lại muốn cô đọng rất nhiều, bởi vậy uy lực cũng lớn mấy lần. Nguyên lai hồ lô kia luyện loạn thất bát ao, ta đem lực lượng ở trong đó để luyện ra, tuyển một cái linh hồ lô lại tế luyện. Bà chủ nói ra. Lý Ngôn Sơ gật đầu, nguyên lai hồ lô kia bị người dùng qua, như thế tốt lắm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng dẫn ra, hồ lô trong phòng bay múa, bảo quang lấp lóe. Lý Ngôn Sơ tán thán nói, không nghĩ tới ngươi hay là cái luyện khí tông sư. Lão giả mặc hắc bảo nếu như dùng chính là hiện tại hắn hồ lô trong tay, Lý Ngôn Sơ cũng không dám dùng lục thân đó nữa. Bà chủ ngóc lên chiếc cằm thon, cực kỳ ngạo kiểu, đó là tự nhiên. Chương 815, cầu viện. Kim cương khách. Ân Tam Lương. Người chuyên nghề chăn dê. Phục sinh đại ma. 1. Chương 815, cầu viện. Kim cương khách. Ân Tam Lương. Người chuyên nghề chăn dê. Phục sinh đại ma. 1. Lý Ngôn Sơ trong tay tài nguyên cực kỳ phong phú, đan dược, thiên tài địa bảo, pháp khí đều có rất nhiều, cũng phải thua thiệt như vậy, mới chịu đựng bà chủ như vậy dày vò, không nghĩ tới vậy mà dày vò ra một cái luyện đan luyện khí song tông sư. Lý Ngôn Sơ lạc. Mỗi ngày ở tại Nguy Thành, thời gian cũng không thiếu bị, bà chủ hấp thụ Long Tuyển chân nhân luyện khí luyện đan mạch suy nghĩ, nao động mở rộng, mấy ngày nay tâm tư đều là dùng tại phía trên này. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày luyện quyền tu đạo, nắm giữ thần thông, thời gian rất là bình tĩnh. Đảo mắt lại qua 3 ngày, Thanh Vân Quan bên trong lại tới một vị người quen, chính là một cái cao lớn thanh niên kiếm khách, bên hông đeo kiếm gỗ, mày rậm mắt to, một mặt gió sương, đại lý chùa Thiên Tiêu Vệ Hành. Lý Ngôn Sơ chào hỏi Vệ Hành vào cửa, rót cho hắn một chén trà. Có cái kia ngũ sắc tiên thổ, bà chủ dạng gì linh dược linh trà trồng không ra. Trà này chính là bà chủ trùng, uống đằng sau có thể để người ta ngưng thần tinh khí, tăng trưởng linh lực. Vệ Hành uống một hơi cạn sạch, trước mắt không khỏi sáng lên, Vệ Minh vội vàng mà đến. Thế nhưng là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Lý Ngôn Sơ cười nói. Vệ Hành nhẹ gật đầu, Lý đạo trưởng, ta đích xác là có chuyện khó giải quyết, Châu Thành phụ cận tà tu làm loạn, muốn huyết tế sinh linh, khôi phục đại ma. Một khi để bọn hắn thành công, chỉ sợ Châu Thành liền sẽ biến thành một mảnh quỷ vực, mấy bạn bách tính chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, Vệ Minh vì sao không đi phụ thành cầu viện? Bắc Phong quận phụ thành từ gia lão tổ cũng là cảnh giới thứ 3. Vệ Hành trầm giọng nói, đã phái người đưa tin phụ thành, chỉ là như đợi đến phụ thành đáp lại, chỉ sợ sự tình đã tới không kịp, ta cũng là đến Ngụy Thành đụng bên dưới vật khí, không nghĩ tới thật tìm được Lý đạo trưởng. Kỳ thật Vệ Hành có một tầng ý tứ không có nói ra, cảnh giới thứ 3 cao thủ sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhất là giống Từ gia lão tổ loại này thọ nguyên còn thừa không có mấy cao thủ, đối phó một tôn không biết ngọn ngành đại ma, thậm chí đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Vệ Hành tìm đến Lý Ngôn Sơ cũng là ôm bị người cự tuyệt suy nghĩ, Lý Ngôn Sơ nói khẽ, "Tốt, cái kia bần đạo tùy ngươi đi một chuyến. Một thì vì cứu người, thứ hai đây cũng là một phần công đức." Châu Thành, Hắc Phong Sơn, một chỗ sơn trại bên trong, tiếng huyên náo, uống rượu âm thanh truyền ra, nghe thanh âm giống như là có một đám giết người không chớp mắt sơn tặc thổ phỉ tụ tại một chỗ, nhộn nhẹ, nhưng nếu như tiến vào trong sơn trại, liền có thể nhìn thấy đầy đất tử thi, tay chân bị bằng gãy, tử trạng cực kỳ khủng bố, máu chảy thành sông, toàn bộ sơn trại, vậy mà không có một cái nào người sống. Nhưng là cái kia tiếng huyên náo vẫn như cũ xa xa truyền ra ngoài, khắp nơi trên đất tử thi bên trong, có hai bóng người, một tên dáng người khôi ngô chẳng hán, bắp thịt cuộn, cởi trần, hạ thân là một đầu vải bố quần dài, chân trần, trên lỗ tai có một viên vòng đồng, dưới chân đều là bị mở ngực mổ bụng tử thi. Tại trước người hắn có một cái một thân hồng y nữ tử này khuôn mặt kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, đều mang một loại mị hoặc, nàng lúc này chính cầm một thanh màu trắng lược, từ từ chải tóc, trong miệng còn hừ phát không biết tên ca dao, xem ra tâm tình cực kỳ vui vẻ. Phía sau của nàng có một mảng lớn bóng đen, đó là tóc của nàng lan tràn ra, tựa hồ vô biên vô hạn, làm cho người tê cả da đầu. To như vậy một cái trại, trống rỗng, sâu thẳm, đáng sợ, như một đầm nước đọng bình thường, khu khu khu. Tiếng ho khan tại cái này tử thi khắp nơi trên đất trong trại, lộ ra cực kỳ đột ngột. Cái kia tráng hán khôi ngô cùng cái kia yêu mị nữ tử áo đỏ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sang, phát ra tiếng ho khan chính là một tuấn mỹ thiếu niên mi thanh mục tú, quần áo lộng lẫy, giống như là một cái quý công tử, thế nhưng là nhất cử nhất động lại giống một cái gần đất xa trời lão nhân. Thanh âm này cũng là cực kỳ giàn mua, tối nay liền có thể khôi phục huyết ma đạo chủ. Tuấn mỹ thiếu niên thoại âm rơi xuống, tráng hán khôi ngô cùng cái kia yêu mị nữ tử áo đỏ không hẹn mà cùng cười, mẹ nó, quỷ này chạy, ta đã sớm ngốc đủ, hay là giết tới trong thành. Những cái kia da miệng thịt mềm tiểu nương tử bắt đầu ăn thông khoái chút. Tráng hán khôi ngô nói năng thô lỗ đạo. Nữ tử áo đỏ đồng dạng nhớ ra cái gì đó, hô hấp run rập, so với những này giang hồ lùng cỏ, nàng càng ưa thích những cái kia mi thanh mục tú người đọc sách, giết càng có thể làm cho nàng hưng phấn. Tuấn mỹ thiếu niên lạnh lùng nói, trong rừng có mấy đạo khí tức, đã sớm đang ngó chừng chúng ta, đợi chút nữa đi xử lý sạch sẽ. Tráng hán khôi ngô cùng nữ tử áo đỏ nhìn về phía tuấn mỹ thiếu niên, trong lòng đều có mấy phần e ngại, trong giáo người, nếu nói ai tâm tư bẩn nhất, chỉ sợ trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên nhất định sẽ trên bảng nổi danh. Đây chính là một cái đem cha mẹ mình huynh đệ tỷ bội toàn bộ giết sạch ngon nhân, đồng thời còn đem bọn hắn luyện thành thi thể, hầu ở bên cạnh mình, một cái chính cống tiên điên. Lần lượt từng bóng người giấu ở phụ cận trong núi rừng, một tên mặt chữ quốc thanh niên đạo sĩ, cảnh giới nhìn phía xa, thấp giọng nói, Kim Cương Khách, Ân Tam Lương, cái này hai tôn ma đầu đều đối với thiếu niên kia cực kỳ kiêng kỵ, thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì? Bên người một cái nũng nịu nữ đạo sĩ nói khẽ, không chừng là cái gì lão quái vật cũng có nói. Nữ đạo này sĩ làn da trắng nõn, một đôi mắt to cực kỳ linh động, cho người ta một loại ngây thơ lãng mạn cảm giác. Thanh niên cao lớn nghe vậy thật thà nở nụ cười, tiểu sư muội nói có đạo lý. Một cái bên hông buộc lấy ra báo túi thanh niên Trần Thanh Đạo, cũng không biết Vệ Hành đi cầu viện, bên kia tình huống thế nào, chỉ sợ hôm nay trận pháp liền muốn thành. Một cái trong tay mang theo trảm mã đao thanh niên cao lớn, cao mày nói, không bằng dứt khoát liền giết đi qua, quản hắn mẹ. Trực tiếp đem mấy cái này mà tu bị chặt. Bên hông buộc ra bào túi thanh niên cười một tiếng, a, người tốt lớn khẩu khí, kim cương khách, tân tam lương, đều là ma đạo phải tính đến ma đầu, chúng chi thiếu niên kia tu vi tất nhiên tại hai người kia phía trên, chỉ bằng ngươi bản lĩnh này đi lên, không phải đưa đồ ăn sao? Trong tay mang theo trảm mã đao thanh niên cả giận nói, ngươi mới là đưa đồ ăn. Một cái lưng đeo trường kiếm trung niên đạo nhân trầm giọng nói, chớ ồn ào. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chính mình không cần loạn trận cước. Trung niên đạo nhân này mới mở miệng, hai cái thanh niên lập tức im lặng, không còn lẫn nhau đổi. Trung niên đạo nhân là kia đôi sư minh muội sư thúc, kinh nghiệm phong phú, cũng chính là hắn nhìn ra trong sơn trại tuấn mỹ thiếu niên bày ra trận pháp, trong mắt của hắn có vài tia sầu lo. Chuyện này, bọn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm, một khi tùy tiện hành động, bên cạnh mình đám này người trẻ tuổi chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Đây đều là rất có thiên phú tuổi trẻ thiên tiêu, đồng thời ghét ác như kiểu, mà chết ở chỗ này, thật đúng là hao tổn chính đạo nguyên khí. Đống nhiên, trung niên đạo nhân con ngươi đột nhiên co vào, cả người cao không quá 1m2 người lùn, mang theo mũ rộng đành, đội vàng một đàn dê hướng sơn trại chậm rãi đi tới. Trong tay hắn cơ một cái cây roi màu đen, trên không trung rung động đùng đùng. Người lùn này cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác, vũ quan cũng 10 phần bẩn mẹo, phảng phất là bị người đánh nát. Một lần nữa mở ra, người chuyên nghề chăn dê. Đạo sĩ trung niên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhận ra người lùn này, người chuyên nghề chăn dê, ma đạo tu sĩ, bản danh đã không ai biết, nhưng là người này am hiểu tạo xúc chi thuật, chuyên môn lừa bán nhân khẩu, cực kỳ tà ác. Cái kia chăn dê người lùn đuổi dê bảy hướng trong trại đi qua, lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên đạo nhân bọn hắn vị trí, dáng tươi cười rất là quỷ dị. Mọc lên một đôi đen lúng liếng mắt to nữ đạo sĩ, bị người lùn này nhìn tê cả da đầu, trong lòng nhịn không được sinh ra hàn ý, hắn không phải là phát hiện chúng ta chứ? Tiểu sư muội lông mày thật sâu nhăn lại. Nơi đây bọn hắn bày ra nhiều đạo linh phủ, vì chính là giám thị nhóm này ma tu. Bên hông có già bào túi thanh niên lạnh lùng nói, phát không phát hiện chúng ta ngược lại là thứ yếu, hắn vội vàng bọn dê kia không thích hợp. Trung niên đạo nhân thở dài, không sai, người kia chính là người chuyên nghề chăn dê, am hiểu tạo xúc thuật, bọn dê kia bên trong chỉ sợ không ít đều là có người biến, thậm chí khả năng toàn bộ đều là. Một đám người trẻ tuổi mày nhăn lại, trên mặt hiện nộ khí, loại chuyện này làm cho người giận sôi. Cái này người chuyên nghề chăn dê nên giết. Cái kia cầm trong tay trảm mã đao thanh niên cao lớn trầm giọng nói ra. Đương nhiên, con ngươi của hắn có bảo, cái kia người chuyên nghề chăn dê dừng lại liền xốc lên một cái dê con, hướng về phía bọn hắn phương hướng này dương lên, bè 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 bè. Cái kia dê con trong tay hắn dây rủa, tiếng kêu thê lương, trong hai mắt ẩn chứa nước mắt, xem ra giống như là người sống biến thành. Nhóm này tu sĩ lập tức lòng đầy căm phẫn, như là đã phát hiện, vậy liền ra ngoài chặt bọn hắn. Cầm trong tay trảm mã đao thanh niên cao lớn nổi giận, đối phương hành vi rõ ràng là phát hiện bọn hắn đang gây hấn với, thế nhưng là hắn vừa dứt lời, lại phát hiện đạo sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía sau hắn, tại phía sau bọn họ mấy chục mét, có một cái vóc người xinh đẹp nữ tử áo đỏ ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn. Ha ha, ta nói làm sao một mực có cố kỳ quái hương vị. Nữ tử áo đỏ cười rất là vũ mị, môi của nàng đỏ thẫm như máu, chỉ là nhìn để cho người ta có chút buồn nôn, đỏ tươi giống máu người mở dạng. Cách đó không xa, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn tráng hán ôm lấy cánh tay, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Trung niên đạo nhân lúc trước là vì ổn thỏa, lúc này nếu bị phát hiện, tự nhiên không do dự, giết. Hắn rút ra trường kiếm, một tia chớp, trong nháy mắt bổ ra ngoài, trực tiếp bổ về phía nữ tử áo đỏ kia. Nữ tử áo đỏ ánh mắt thay đổi một chút, thân hình giống như quỷ mị, mặc dù công pháp của nàng đối với loại này chí cương chí dương lôi đỉnh cực kỳ e ngại, nhưng nàng tẩu vị đầy đủ phong tao, lúc này trong lòng không sợ chút nào. Vũ lôi chính pháp, đại thúc ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nữ tử áo đỏ liếm môi một cái,